Chương 179, đánh băng địa tạng. Minh Hà xuất thủ chương 179, đánh băng địa tạng. Minh Hà xuất thủ Dương Tiễn mắt thấy một tên hòa thượng muốn thừa cơ đầu nhập luân hồi, đưa tay chụp tới, đại mạc thần công cùng thần bi trưởng cộng minh, thần năng vô tận vô lượng, thiên địa đảo ngược. A. Vừa tới địa phủ nghĩ đến mở lại cao tăng tại thần bi trưởng phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi, ma diệt hết thảy, vạn thế vĩnh mai táng, tức đoạt quá khứ hiện tại tương lai hết thảy sinh cơ. Thần bi trưởng tu luyện đến đại thành, táng thiên, táng địa, táng thần, táng tiên, mai táng người. Năm thức đều là thông, vạn loại đều là mai táng. Dương Tiễn, ngươi uổng tạo sát nghiệt, liền không sợ vạn kiếp bất phục sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật Âm hùng vĩ, chư Phật đều tại đi theo ngâm sướng, pháp lực cuồn cuộn, không đem ta trấn áp địa ngục sao? Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, mênh mông thần uy mênh mông, phô thiên cái địa, không ngừng mãnh liệt. Chân đạp hành tự bí, đi tới gần. Và anh, đại chiến bộc phát. Dương Tiễn giống như tuyệt thế thần nhân bình thường, dáng người vĩ ngạ, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như điện, tản ra vô địch ý chí. Lục đạo luân hồi quyền bị thôi động đến cực hạn. Hắn toàn bộ thân thể đều đang tỏa ra hào quang, thần lực rung động ầm ầm, một đầu xương sống giống như chân long bình thường, trong nháy mắt nhọn kéo theo vô tận vĩ lực. Địa Tạng Vương người đều sắp bị đánh choáng váng, Phật quốc bị phá hủy, pháp tướng bị đánh hỏng, đã không còn trang nghiêm. Trong đó một quyền càng đem hắn gần phân nửa nhục thân đều đánh không có. Mang theo đại mộ tử khí lục đạo luân hồi quyền, tại ăn mòn Địa Tạng Vương nhục thân cùng sinh cơ, khôi phục đều biến dị thường khó khăn. Dương Tiễn dưới chân đạo văn hiện hiện, cái này đến cái khác dấu chân xuất hiện ở trong hư không, là cấn thành đạo đồ, đây là hành tự bí thi triển đến đỉnh cao nhất thể hiện, vượt qua dòng sông thời gian, vượt qua là trời. A. Địa Tạng Vương pháp thân lại một lần nữa bị đánh nát, phần huyết tích nhập Minh Hà bên trong, trong nháy mắt hù dọa sóng gió lớn, nhấc lên biển máu vô tận. Minh Hà huyết hải chỗ sâu Minh Hà giáo chủ đều kinh ngạc. Mới vào chuẩn thánh Dương Tiễn thế mà có thể treo lên đánh chuẩn thánh trung kỳ Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là chuẩn đề thánh nhân đệ tử, Phật pháp vô biên, lại bị người đánh máu tươi hư không, hủy diệt vô số đạo pháp thân. Dương Tiễn, người coi thật liều lĩnh sao? Địa Tạng Vương phẫn nộ gào thét, nổ đom đóm mắt, hoàn toàn không có phát hạ đại hoành nguyện lúc khí phách. Dương Tiễn người này đơn giản không cách nào vô thiên, đánh xuyên qua địa ngục không nói, lại còn muốn giết hắn. Ngươi chỉ là bắt đầu, chờ ta đưa ngươi trấn sát, liền sẽ đăng đỉnh Linh Sơn. Dương Tiễn ý chí kiên định, tín niệm vô địch. Oanh! Vô địch quyền ý chân áp xuống, Địa Tạng Vương lại một đạo pháp thân nổ tung, mưa bụi nở rộ, chói lọi mỹ lệ. Địa Tạng Vương Phật tâm đều tại rung động, khổ không thể tả, vì vẫn không gì sánh được. Rõ ràng là như lai ra hỏa kia trấn áp ngươi, ngươi làm sao còn đem lửa giận phát tiết đến trên người của ta? Đây cơ hồ là thiên về một bên đại chiến đem tam giới vô số đại năng đều thấy choáng. Uy tín lâu năm chuẩn thánh, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bị đè lên đánh. Mà Dương Tiễn mới vừa vận tấn thăng chuẩn thánh, vốn cho là Dương Tiễn sẽ bị lần nữa trấn áp, nhưng không nghĩ tới thần uy cái thế, trực tiếp treo lên đánh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa phủ Diêm La Vương đã sợ choáng váng. Hiện tại ngay cả Địa Tạng Vương đều vô dụng sao? Bọn này Phật môn ngu xuẩn đến cùng trấn áp cái thứ gì? Bọn hắn địa phủ đơn giản nằm trúng thương. Vô tận hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề cũng nhịn không được nữa, lúc này liền muốn xuất thủ trấn áp Dương Tiễn, tại tiếp tục như vậy, Địa Tạng Vương sợ là xảy ra đại sự. Bọn hắn muốn cho rằng Địa Tạng Vương ở bên trong động tay động chân, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, đều sắp bị người đánh chết, nào có liều mạng như vậy. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Tiếp dẫn lên tiếng hét lại, ngăn cản Chuẩn Đề. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Địa Tạng Vương bị đánh chết? Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói, tự nhiên sẽ không, bất quá ngươi ta không thể ra tay, ngươi quên đạo tổ cấm lệnh sao? Thánh nhân không được xuất thế. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nếm thử vẫn thánh đan tư vị? Tiếp dẫn thản nhiên nói. Nghe được vẫn thánh đan ba chữ, Chuẩn Đề không hiểu run rẩy một chút, trong lòng có chút bi phẫn đầu đen rau muống. Cái này vẫn thánh đan đến cùng có bao nhiêu quả a, còn không có ăn xong sao? Sớm tại phong thần thời kỳ đằng sau, tam thanh thánh nhân liền bị cho ăn xuống vẫn thánh đan, sinh tử điều khiển đạo tổ chi thủ, mặc dù hai bọn họ không có ăn, nhưng là mạo muội xuất thế, nói không chừng cũng phải bị cho ăn bên trên một viên. Sư đệ an tâm chớ đổi, Địa Tạng Vương không có việc gì, có Minh Hà giáo chủ tại, tự nhiên có thể bảo toàn tính mạng hắn. Tiếp dẫn vừa cười vừa nói, đã bắt đầu thao tác. Đa tạ sư huynh phí tâm. Chuẩn Đề chân thành tha thiết cảm kích nói. Sư huynh trong lòng hắn hình tượng, càng thêm làm vinh dự vĩ chỉnh ngay ngắn. Luôn luôn tại thời khắc mấu chốt làm ra làm cho người vỗ tay tán dương quyết định. Điểm này hắn cùng sư huynh so kém xa. Người ta sư huynh đệ không cần khách khí. Tiếp dẫn yên lặng cười nói. Vô lượng Phật quang hạ xuống, chư Phật ngâm sướng, phản âm trận trận. Địa Tạng Vương bị đánh gấp, chân thân hiện ra pháp tướng, ba đầu sáu tay, cao không thể gặp, vô tận uy nghiêm tản ra. Vô lượng đại Phật tay, Phật môn chân ngôn trấn áp mà ra. Dương Tiễn sắc mặt lãnh đạo, thế không thể đỡ, thời gian đều tại đảo lưu, thời không đều đang bật mèo. Vô tận u minh phía trên tứ phương thiên vũ đều sắp bị làm vỡ nát. Cùng ba vô địch tuyệt thế đấm ra một quyền, cả người giống như thái dương rơi xuống đất bình thường, vạn đạo kim quang thần hà nổ tung. Mặc cho ngươi mọi loại thần thông, ta từ một quyền phá đi. A Địa Tạng Vương chân thân phát ra một đạo gào thét, tại nơi ngực của hắn đã bị đánh xuyên, như lô đen. Sau đó, cái kia cao không thể gặp pháp thân nổ sụp, chỉ còn một cái cự đại vật thủ quần quần xuống. Hắn thần hồn chân linh giấu kín nơi này. Dương Tiễn bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, đưa tay hướng về phía trước chấn áp, giống như một tòa ngũ chỉ sơn, truyền ra phong lôi trận trận, thần mang ngâm sướng thanh âm. Kinh thế thần quang xuống khí, chói lọi chói mắt. Vâng. Đã sớm chuẩn bị Minh Hà giáo chủ xuất thủ, ngập trời huyết hải cuốn lên gọn sóng, hóa thành một cái che trời huyết thủ, che lại Địa Tạng Vương Bồ Tát đầu lâu khổng lồ. Nhưng dù vậy, cái kia to lớn huyết thủ vẫn như cũng bị đánh chấn động kịch liệt, cơ hồ tán loạn. Tiểu bối, có chừng có mực đi, người này ta bảo đảm. Trong huyết hải vang lên hùng vĩ đạo âm, ở nơi đó là một tấm che kín toàn bộ hải vực to lớn huyết sắc gương mặt, sát khí trùng thiên, ma uy cái thế. Minh Hà giáo chủ rung động trong lòng. Khó trách Địa Tạng Vương đánh không lại Dương Tiễn, gia hỏa này tu vi đơn giản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Minh Hà giáo chủ, ngươi tùy ý nhúng tay, liền không sợ dính vào nhân quả, tương lai bị ta thành phần sao? Dương Tiễn ngạo thế mà đứng, chiến ý sôi trào, vô địch tín niệm kéo lên đến đỉnh cao nhất. Hừ, tiểu bối làm càn, nhanh chóng rời đi, Địa Tạng Vương ngươi hôm nay giết không được. Minh Hà bên trong huyết sắc gương mặt nổi lên vẻ dữ tợn. Một cái vừa mới tấn thăng chuẩn thánh tiểu bối lại dám cùng hắn khiêu chiến, là hắn giả sách không động đao sao? Nếu không phải cân nhắc đến Dương Tiễn sau lưng đủ loại ràng buộc, hôm nay nói cái gì cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Sau này còn gặp lại. Dương Tiễn thản nhiên nói, cuối cùng không có tính toán động thủ. Hắn hôm nay cùng Minh Hà giáo chủ hay là trên lệch không nhỏ. Hắn chủ yếu đối thủ là Như Lai Phật Tổ, cần bảo trì trạng thái đỉnh phong đánh lên Linh Sơn. Hiện tại cùng Minh Hà lão tổ động thủ sẽ chỉ được không bù mất. Chương 180, leo lên Linh Sơn. Phật Tổ giận dữ chương 180, leo lên Linh Sơn. Phật Tổ giận dữ Dương Tiễn cuối cùng không cùng Minh Hà lão tổ động thủ, để rất nhiều đại năng không khỏi một trận thất vọng. Tại đối mặt Minh Hà lão tổ cái này đã từng danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất tồn tại, Dương Tiễn cuối cùng không có xuất thủ. Khả năng cũng là bức bách tại Minh Hà lão tổ ý thế. Bất quá, dù vậy, Dương Tiễn chiến tích cũng đủ để tiêu ngạo. Không có Minh Hà phù hộ, Địa Tạng Vương khả năng đã không có. Dương Tiễn sau khi đi, Minh Hà huyết hà nổi lên một trận vật quang, Địa Tạng Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa, thần sắc không hiểu nhìn chằm chằm Dương Tiễn rời đi phương hướng. Trận chiến này hắn bỏ ra nhiều lắm, cơ hội bỏ mình, cũng may cuối cùng đưa Tiễn tên ôn thần này, phía dưới nên đau đầu hẳn là Như Lai. Nghĩ tới đây, Địa Tạng Vương đầy mặt Phật quang trên khuôn mặt hiện hiện vừa ra không hiểu ý cười. "Oanh!" Dương Tiễn bước ra địa ngục, giống như thần ma xuất thế, từ hỗn độn bên trong mà đến, cất bước hướng Linh Sơn đi đến. Hắn toàn thân đều đang tỏa ra kim quang, chư thiên tinh thần phảng phất đều tại đi theo mà động, chí cường chiến ý phóng lên tận trời. Vô số đại năng sợ hãi, lập tức liền nhìn ra Dương Tiễn ý đồ. Hắn đây là muốn báo chân áp mối thù, một người liền muốn đánh bên trên Linh Sơn, đây là cỡ nào tự tin? Có chút đại năng nở nụ cười khổ, bọn hắn vừa rồi còn cho là đối mặt Minh Hà giáo chủ, Dương Tiễn rút lui. Hiện tại xem ra, 10 phần sai. Minh Hà giáo chủ tại làm sao khủng bố cũng không có toàn bộ Linh Sơn khủng bố đi. Vô tận hỗn độn bên trong, Tây Phương Nhị Thánh cũng có chút kinh dị. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Tiễn một người thật dám đi đánh Linh Sơn. Đây là muốn chết sao? Hắn làm sao dám đó a? Tới thật đúng lúc, để Như Lai nghĩ biện pháp đem Dương Tiễn trấn áp tại Linh Sơn, không biết trời cao đất rộng, khiêu khích ta Phật môn uy nghiêm, lẽ ra nhận vô tận gặp chắc trở cùng trách phạt. Chuẩn Đề lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ chuẩn thánh cũng dám khiêu khích bọn hắn Tây Phương giáo, không khác phủ Du Lai Tây. Cho dù hắn chiến lược không tầm thường, cuối cùng cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Trên thân người này nhất định có bí mật, tại 18 tầng địa ngục phía dưới đều có thể đột phá chuẩn thánh, tuyệt không phải thiên phú có thể làm được. Tiếp dẫn bình tĩnh nói, mặt lộ vẻ trầm tư. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người cũng bị Dương Tiễn chiến lược cho kinh ngạc một chút. Vừa mới tấn thăng chuẩn thánh liền có thể đánh bại Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảnh giới càng về sau, vượt biên bại địch càng là khó khăn. Bởi vì có thể tấn thăng chuẩn thánh không có một cái nào là tầm thường, đều là ước vạn không một tuyệt thế đại tài. Có thể càng một cái tiểu cảnh giới, đã vô cùng ghê gớm. Hơn nữa nhìn Dương Tiễn biểu hiện, tựa hồ còn có dư lực. Đáng tiếc, đánh xuyên qua địa ngục, lớn như thế nhân quả tội nghiệp, hắn nhất định lưng đeo. Lão tử cảm thán một câu đạo. 18 tầng địa ngục bị đánh xuyên, vô số oan hồn không chỗ có thể về, thế tất yếu đối với nhân gian giới tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại Dương Tiễn từ địa ngục đi ra không lâu sau, Na Tra lặng yên không tiếng động đi tới địa ngục lối vào. Lúc này đã là hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không người trông coi, khóe miệng của hắn treo mỉm cười, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, có như vậy một tia điên cuồng ý vị. Không có dừng lại, vọt vào trong địa ngục. Linh Sơn, Phật quang phổ chiếu, phản âm trận trận, một mảnh tường thủy chi sắc. Ngọn núi khổng lồ giống như thái cổ thần sơn bình thường, tự thành một giới, tự dưỡng vô số Phật môn tăng chúng. Đột nhiên, một đạo chí tôn to lớn khí tức giáng lâm, phô thiên cái địa, rủ xuống thánh lực kim quang đem toàn bộ hư không đều muốn áp sập. Dương Tiễn thân ảnh vĩ nạn xuất hiện ở Linh Sơn phía trên, khí thôn sơn hà, ánh mắt sáng chói, đứt gãy thời không. Từ địa ngục đi tới, hắn một mực tại ôn dưỡng trong lòng niềm tin vô địch, ngưng tụ siêu nhiên bất bại tư thái, thần hồn nhục thân đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Pháp lực, thần thông, nhục thân thúc đẩy sinh trưởng đến cực đỉnh trạng thái. Dương Tiễn, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hùng vĩ Phật âm vang vọng tam giới, chấn động tinh không. Linh Sơn trên đỉnh, chậm rãi dâng lên một tôn đại Phật, lưng tựa chư thiên, vô lượng Phật quang buông xuống, đem Dương Tiễn uy thế đều hóa giải, vớt lên một đám bị sợ hai Phật đồ. Rối trá, hôm nay nhất định không có khả năng tốt. Dương Tiễn thét dài một tiếng, huyết khí màu vàng xuyên qua tinh hà. Tại hắn quanh thân, có từng cái thần bia xuất hiện, tựa như kiếm mang bình thường đâm ra, bay về phía Linh Sơn các nơi. Làm cản, Như Lai Phật Tổ sắc mặt khẽ động, vô lượng Phật quang phổ chiếu, đại lôi âm tự càng là bạo phát ra vô tận lôi âm. Linh Sơn cũng đi theo chấn động, cái kia từng cái rơi xuống thần bia bị dừng lại, hư không rung động, sụp đổ mà mở. Tiểu đạo nhĩ, Như Lai khép cười một tiếng, từ đầu đến cuối cùng hắn cả tay đều không ra, tại hắn sân nhà, có vô số thủ đoạn có thể thúc đẩy. A Di Đà Phật. Linh Sơn các nơi vang lên từng tiếng Phật hiệu, vô số Phật môn đệ tử xô chào. Dương Tiễn đơn giản không biết lượng sức, lại dám đánh bên trên Linh Sơn, thật coi hắn là tam giới chiến thần, không người có thể địch, Phật Tổ vô thượng Phật uy, há lại cho hắn đạt được. Người này đáng chết, dám đến ta Linh Sơn làm cản, tất cho hắn có đến mà không có về. Cái này không đem chấn sát, người khác còn tưởng rằng ta Linh Sơn không người. Linh Sơn phía trên, một đám Phật môn đệ tử sôi trào. Lúc trước bọn hắn còn bị Dương Tiễn thần uy cho hù sợ, nhưng nhìn thấy Phật tổ xuất thủ, tùy tiện hóa giải thế công, rất nhanh liền chấn định lại. A Di Đà Phật. Như Lai Phật tổ cũng niệm tụng một câu Phật hiệu, trên mặt hiện lên nụ cười như có như không. Vừa dứt lời, Như Lai cái kia giống như tinh thần Phật diện sửng sốt một chút, nhìn về phía dưới Linh Sơn. Ở nơi đó, nguyên bản phá toái thần bia thế mà hóa thành từng khối, bao phủ vô số Phật môn đệ tử. Vừa mới còn đang kêu gào Phật môn đệ tử trong nháy mắt liền hét thảm lên. Mai táng. Dương Tiễn mở miệng quát khẽ, đạo âm của mình. Cái kia bị thần bia cuốn lấy Phật môn đệ tử dần dần bị giam cầm, hóa thành phân mộ, tước đoạt hết thể sinh cơ, vạn thế vĩnh mai táng. Đa tạ ngươi giúp ta đánh nát thần bia. Nhàn nhạt lời nói phun ra, cực điểm trào phúng. Như Lai cái kia nguyên bản từ bi khuôn mặt triệt để lạnh xuống. Ở ngay trước mặt hắn, đệ tử bị giết. Đánh mặt như vậy sự tình, vậy làm sao có thể nhịn? Tạo bên dưới lớn như thế sắc nghiệt, đáng chết. Như Lai Phật tổ Phật âm hùng bí quát, nâng lên Phật thủ, vô lượng Phật quang ngưng tụ, kinh văn sáng chói, tam giới chư thiên phảng phất đều có Phật đạt tại tụ kinh. Tại cái kia to lớn Phật thủ ở giữa có vô số hàng xa thế giới, rất nhiều Phật quốc. Như Lai Phật tổ chiêu bài thần thông. Nhìn thấy thần thông này, Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt biến sáng chói không gì sánh được. Lần trước hắn chính là bị chiêu này trấn áp tại địa ngục. Nghĩ đến đây, Dương Tiễn khí thế trên người lại thịnh, lần này hắn chắc chắn xông phá hết thảy. Giai tự bí vừa mở, Lục đạo luân hồi quyền thẳng tiến không lùi đánh tới, năm đấm màu vàng nóng muốn đánh nát vạn cổ hư không. Một tiếng ầm vang, tam giới kịch chấn, quyền trường đụng vào nhau, vô lượng lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, phảng phất có ngàn vạn ngôi sao tại nổ nát vụn, chói lọi mà đáng sợ, toàn bộ Linh Sơn đều bị chấn lắc lư, những cái kia tu vi yếu nhỏ đệ tử trực tiếp bị vỡ nát, ma diệt. Toàn bộ Linh Sơn tường thủy cùng phản âm đều biến mất. Thiên địa yên tĩnh. Chương 181, Phật uy ngập trời. Trung Đông hiện thế chương 181, Phật uy ngập trời. Trung Đông hiện thế màu vàng quyền ảnh, vô lượng Phật quốc va chạm mạnh, chấn động chư thiên. Lực lượng kinh khủng vô thiên cái địa quét sạch xuống, toàn bộ Linh Sơn gần như sắp muốn sụp đổ. Có Phật môn cao tăng tại ngâm sướng, một cỗ quang mang màu vàng hình thành một cái vòng bảo hộ. Từ lần trước Linh Sơn bị tạc đằng sau, chư Phật môn liền học thông minh, cho Linh Sơn lắp đặt kiên cố phòng ngự đại trận. Nhận lực lượng cường đại lúc công kích sẽ tự động mở ra. Lực lượng hủy diệt tán đi, đại Phật màu vàng thân ảnh vẫn như cũ lưng đeo vạn cổ thanh thiên. Như Lai Phật tổ sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi một trưởng kia thế mà không thể trấn áp lại Dương Tiễn, ngược lại để hắn ngăn cản hạ. Như Lai lão nhi, ngươi một trưởng này nhưng so sánh trước kia kém xa. Dương Tiễn xông mở một đoàn năng lượng màu vàng nóng, dáng người thẳng tắp, hai con ngươi như điện xuất hiện. Hô trưởng. Như Lai hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn một trưởng kia không có dốc hết toàn lực, nhưng Dương Tiễn biểu hiện vẫn như cũ làm hắn kinh hãi. Sau một khắc, Như Lai Phật tổ hóa thân trượng lục kim thân, Phật uy ngập trời, so với đại Phật pháp thân uy thế còn kinh khủng hơn. Bèn, đại chiến bộc phát, Như Lai giơ tay nhấc chân, ung dung không đổi, có một loại trời sinh đại khí, tìm khắp chư thiên vạn giới, lấy hắn độc tôn khí phách. Dương Tiễn thét dài một thân, thể lực thần lực anh minh, thánh thể cùng huyền công thôi động đến cực đỉnh, đại mộ thần công phun ra nuốt vào thiên địa. Chân đạp đạo văn, hành tự bí vận chuyển tới cực hạn. Rất nhiều thần thông được ra, lục đạo luân hồi quyền thẳng tiến không lùi. Trạng thái tinh thần đạt tới cực hạn. Tam giới chư thiên đại năng sợ hãi, đều kinh hãi không thôi. Dương Tiễn cùng Như Lai chiến đấu uy năng khủng bố ngập trời, dù cho cách xa nhau ước và dặm, vô tận hư không đều có thể cảm nhận được. Dương Tiễn vậy mà có thể cùng Như Lai giao thủ, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Có đại năng hoài nghi nhân sinh mà hỏi, thần niệm xen lẫn ở trong thiên địa. Sai. Như Lai dù sao cũng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, một mực thành thạo điêu luyện, mà Dương Tiễn đã gần như cực hạn, loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, hai người nội tình chênh lệch quá lớn, có nhãn lực gặp đại năng mạnh ra. Có thể làm được một bước này đã không dễ dàng, dù sao hắn mới vừa vặn bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Chính như bọn hắn nói tới, chiến đấu thế cục rất nhanh liền sáng suốt. Dương Tiễn cái kia tựa như thần ma giống như thân thể tựa hồ cũng xuất hiện vết rách, thần huyết tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Như Lai Phật tổ đưa tay ở giữa liền có chư Phật ngâm sướng, vĩ lực kinh thế, Phật pháp vô biên. Trượng lục kim thân phía trên có vô lượng Phật quang lập lòe, tại cái kia từng sợi lỗ chân lông ở giữa, vô số hàng xa thế giới, tại bên trong thế giới kia, vô số Phật tử tại niệm kinh đưa Phật. Đưa tay ở giữa chính là vô số Phật quốc thế giới chi lực. Dương Tiễn không có chút nào lùi bước, ra sức nên địch, đánh tới mỗi một giọt máu đều nhanh bốc cháy lên, thân thể một chút xương cốt đều muốn vỡ ra. Công sát không ngừng, đẫm máu liều mạng. Linh Sơn rất nhiều Phật môn đệ tử đang khổ cực chống đỡ lấy thủ hộ đại trận. Hai người dư ba chiến đấu giống như diệt thế lôi kiếp bình thường đánh xuống. Nếu là không có thủ hộ đại trận, Linh Sơn trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành cho tàn, bọn hắn tự nhiên cũng giống vậy. Oanh! Dương Tiễn giống như một vòng đại nhật màu vàng rơi xuống phía dưới, đập vào Linh Sơn phía trên, thủ hộ đại trận chỉ kiên trì một cái chớp mắt liền bị phá diệt. Bản thân đại trận này là có thể ngăn cản được chuẩn thánh công kích. Nhưng hai người đại chiến dư ba một trận tàn phá, lại thêm Dương Tiễn thần ma bình thường nhục thân nện xuống uy năng, trong nháy mắt liền tan vỡ. Đánh vào trên giữa sơn núi, toàn bộ Linh Sơn một trận lay động kịch liệt, đem vô số đệ tử đều đánh rơi xuống xuống núi. Dương Tiễn phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay một trường đặt tại Linh Sơn phía trên, thần bi trường phát động, trực tiếp đem toàn bộ Linh Sơn nổ tung. Vô số núi đá bắn tán loạn ra bốn phía, một đám đệ tử thiên nữ tán hoa bình thường, theo núi đá giải đầy đại địa. Nghiệt trướng. Như Lai gầm thét, vô lượng pháp lực chấn áp xuống. Ha ha. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, mi tâm cái thứ ba thần mục mở ra. Theo con mắt thứ ba mở ra, con ngươi của hắn bịt kín một tầng bóng chồng. Tam nhãn trong đồng. Giữa con ngươi vô cùng đáng sợ, mặt trời rơi xuống, đại tinh chìm nổi, hủy thiên diệt địa, tạo hóa vạn vật cảnh tượng tại trong mắt hiện ra. Dương Tiễn thét dài một tiếng, mi tâm trong con mắt thứ ba bắn ra một đạo quang mang đen nhánh, lúc này làm cho cả tam giới đều đang run sợ, thiên địa bạo hưởng, thương khung phảng phất đều muốn nổ tung. Trọng đồng cấm kỵ thần thông, danh xưng huy hoàng vô địch. Tại Dương Tiễn cái thứ ba thần mục gia trì bên dưới, uy năng không thể tưởng tượng. Ô quang sáng rực, đạo này màu đen thần quang giống như là đến từ khai thiên tích địa hỗn độn như lửa, thịnh liệt bên trong mang theo khí tức hủy diệt. Đốt không gian bặm mẻo, không ngừng đổ sụp. Như Lai bản năng rỗi ra Phật thủ đi ngăn cản, bị ô quang bao phủ, lập tức một cỗ tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Nguy hiểm. Hắn một cái Phật thủ đều thành màu đen, không ngừng bị ăn mòn. Nghiệt. Một đạo Phật âm nổ vang, vô lượng Phật quang bật lên, ma diệt nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt này. Dương Tiễn cái thứ ba trong thần mục ô quang thu lại, quay về mông lung, phản phất có một đoàn sương mù, như là hỗn độn tràn ngập nhìn không rõ ràng. Mà cặp mắt của hắn lại cũng bắt đầu phát sáng, rõ ràng khác biệt. Như Lai Phật tổ lông mày khẽ động. Còn có, liền ngay cả nhìn trộm trận đại chiến này, các đại năng cũng không khỏi tự chủ hãi hùng khiếp vía đứng lên. Dương Tiễn bất thình lình sát chiêu đơn giản phòng vô ý phòng. Chẳng lẽ ba con mắt liền so với người ngu bức? Dương Tiễn hai con ngươi hóa thành màu bạc, một cỗ hào quang trắng loáng chảy xuôi, như suối nước giống như mịch cốt mà tuôn ra, trong nháy mắt đem tự thân bao khỏa, toàn thân trong sáng, phát ra hào quang. Chợt, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi vào vạn vật ban đầu thời đại, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn vật. Tại thời khắc này, Dương Tiễn cái kia bị thương nặng thân thể, bắt đầu phát ra hừng hực hào quang, thần văn dày đặc, hấp thu loại sinh mạng này tinh khí cùng một thời gian, thể nội đức gãy thần cốt cũng tại lục tục nối liền, bắt đầu trùng sinh. Dương Tiễn lại lần nữa sinh long hóa hổ, thể lực thần lực đều đang sôi trào. Sau khi sống lại xương cốt phát ra tiếng oanh minh, tựa như long hống. Thương thế của hắn chẳng những đều tốt, ngay cả bản nguyên đều bị bổ đủ, trạng thái một lần nữa khôi phục đỉnh phong. Chơi xấu. Giờ khắc này, tam giới lại năng, bao quát Phật tổ cũng không khỏi phát ra nghi vấn. Oanh. Dương Tiễn cất bước mà lên, oanh kích mà ra, ba mắt chiếu sáng rạng rỡ, giống như ẩn chứa một vòng đại nhật, làm cho người không dám nhìn thẳng. Như Lai Phật tổ sắc mặt tâm trầm, giờ khắc này chắc chắn Dương Tiễn triệt để trấn sát. Trấn áp hắn đã không trông cậy vào, nếu không có khả năng độ hóa tới, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Dương Tiễn luân động lục đạo luân hồi quyền, bá khí vô biên, cái thế tuyệt luân, toàn thân đều có một loại khí thế điên cuồng. Dù cho đánh không lại, hắn cũng không có khiếp đạm chút nào, lấy mạng đổi mạng. Rất nhanh, Như Lai Phật tổ không kiềm được, hắn ngược lại là không có việc gì, ngược lại là những cái kia không có linh sơn đại trận bảo vệ đệ tử lại có việc, bị bọn hắn dư âm chiến đấu trực tiếp nghiền nát. Tại đánh như vậy xuống dưới, sợ là Dương Tiễn không chết, hắn Phật môn đệ tử chết trước hết. Dương Tiễn, cùng ta đến đánh một trận ở ngoài không gian. Như Lai Phật âm vang dội quát, không đi, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Dương Tiễn lúc này liền lắc đầu, ánh mắt kiên định. Chương 182, Đào mộ tổ hợp. Nghiệp chướng quấn thân chương 182, Đào mộ tổ hợp. Nghiệp chướng quấn thân như bức. Không hổ là ta Hạo Thiên Quyền duy nhất hợp tác đồng bạn. Tại một chỗ hoang vu địa giới, Hạo Thiên Quyền mắt chó sáng tỏ nhìn xem Linh Sơn phương hướng, nó cảm nhận được Dương Tiễn khí tức, tại Linh Sơn chinh chiến. Không nghĩ tới Dương Tiễn chẳng những từ địa ngục trở về, tu vi còn đột phá. Hạo Thiên Quyền rất hoài nghi ra hỏa này trước đó có phải hay không cố ý kiếm chuyện bị trấn áp. Căn bản không phải quan tâm Ái Quyền an nguy mới giết đám kia con lựa chọn. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá chó. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian nào, bản tọa nhớ kỹ nơi này là các ngươi đại thế chí Bồ Tát bộ phận, đã lâu như vậy cũng hẳn là hóa thành xá lợi. Tại Hạo Thiên Quyền tòa hạ, vẫn như cũng là gặp vận đen tám đời kim thân La Hán. Hắn ngay tại ra sức đào lấy đất, sợ đem xá lợi làm hư, cho nên cũng không dám vận dụng pháp lực, cứ như vậy bơi trò lấy. Hắn rất muốn giải thích một chút, xá lợi không dễ dàng như vậy hóa thành, nhưng là chó chết này có chính mình nào chó, từ trước tới giờ không nghe người ta khuyên. Trong khoảng thời gian này hắn trợ trụ vi ngược, đi theo chó chết đào quá nhiều bộ phận, bất luận lớn nhỏ, toàn không dung tha. Hán Kim thân La Hán, ngày xưa Phật môn nhân tài trụ cột, bây giờ đã trở thành vô tình đảo mộ máy móc. Đây hết thảy đều muốn từ ngày đó Hạo Thiên Quyền gặp Dương Tiễn bị trấn áp lập xuống lời thế bắt đầu. Hạo Thiên Quyền não chó dung lượng mặc dù không lớn, nhưng là trí nhớ cũng không tệ lắm, nó không có quên, nơi này còn chôn lấy một vị Phật môn Bồ Tát, tự tay bị Dương Tiễn mai táng. Nghĩ đến đây Hạo Thiên Quyền liền một trận hài lòng, suy nghĩ các loại Dương Tiễn lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn làm cái tổ hợp, một cái phụ trách chôn, một cái phụ trách đảo. Đơn giản ông trời tác hợp cho. Đào ra xá lợi chia ba bảy thành. Hán bảy, Dương Tiễn ba. Dù sao đảo mộ tương đối vất vả. Nhanh nhẹn điểm, cái này đào tìm cơ hội đi các ngươi Linh Sơn nhìn xem, nói không chừng nhà ngươi Phật tổ cũng bị chôn, vậy cỡ nào đại nhất quả xá lợi. Bản chó cũng không phải loại kia không có nhân tình bị chó, đến lúc đó phân ngươi một thành cũng không phải không được. Bản tọa biết, xá lợi thứ này đối với ngươi mà nói đại bổ, ngươi nếu đi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi một thời gian, chắc chắn ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất là hán. Hạo Thiên Quyền to lớn đầu chó có chút điểm, trong mắt chó tràn đầy vẻ mơ ước. Còn rất đại độ muốn phân người ta một thành, thu mua lòng người đâu. Ai mẹ nó muốn ngươi bồi dưỡng? Ngay tại ra sức đảo mộ Kim Thân La Hán nghe nói như thế đằng sau, điên cuồng đầu đen rau muốn đứng lên. Một cái chó chết thế mà còn tuyên bố bồi dưỡng hắn cái này Phật môn đệ tử ưu tú tới. Tại sao không đi đắp cái đầu? Linh Sơn trên phế tích, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Dương Tiễn lại một lần nữa bị đánh ho ra máu thụ thường, nhưng không chút nào hoảng, trung đồng vừa mở, rất nhanh lại đầy máu phục sinh. Dương Tiễn còn không thúc thủ chịu trói. Quan Thế Âm chẳng biết lúc nào chạy đến, mặt nạ hàn xương quá lớn. Từng có lúc bị nàng treo lên đánh người, thế mà đã phát triển đến mức độ này. đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng cái này nói chưa dứt lời, mới mở miệng trực tiếp gây bước lực hấp dẫn tới. Đầy máu trạng thái dương tiễn chân đạp hành tự bí, lục đạo luân hồi quyền thế mà đều diễn hóa xuất 6 cái thế giới, chấn áp xuống. Người Quan Thế Âm sắc mặt hãi nhiên, điều động toàn thân pháp lực lên chiến. Mấy chiêu qua đi, trên trời rơi xuống huyết vũ. Dương Tiễn không có địch ý chí lục đạo luân hồi quyền phía dưới, Quan Thế Âm bị hoành thành cát bã. Cùng cảnh bên trong, ta giết ngươi như giết chó. Dương Tiễn lãnh nạo nói ra. Ngày xưa Quan Thế Âm bằng vào cảnh giới ép hắn, bây giờ hắn trở thành chuẩn thánh đằng sau, tự nhiên muốn tìm về chẳng tử. A! Quan Thế Âm thần hồn phát ra gào thét, ngưng tụ ra một đạo pháp thân, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, trong một đôi mắt vừa sợ vừa giận. Cùng một cảnh giới phía dưới, nàng vậy mà cùng Dương Tiễn chênh lệch to lớn như thế, bị tùy tiện đánh sát. Một bên Như Lai Phật Tổ gặp Quan Thế Âm bị treo lên đánh, chẳng những không có sinh khí, đầy mặt Phật quang trên khuôn mặt ngược lại toát ra một tia không hiểu ý cười. Tại Dương Tiễn cái kia tựa như thần ma thân thể quanh thân, có từng sợi quỷ dị ba động tại lan tràn, sương mù màu đen, tại hắn Phật nhãn phía dưới, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số oan hồn tại tàn phá bừa bãi gào thét, phảng phất muốn đem Dương Tiễn nuốt vào trong miệng. Như Lai Phật Tổ thần mục quét qua, nhân gian cảnh tượng thu hết vào mắt. Oan hồn tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán. Toàn bộ nhân gian giới tựa như địa ngục, 18 tầng địa ngục bị đánh phá đi sau, vô số oan hồn quỷ thần không nhà để về, dù đã ở nhân gian. Quả nhiên, thiên khiển, nghiệp chướng bắt đầu. Tam giới chư thiên chỉ có cực kỳ cá biệt chủng tộc không nhận thiên khiển nghiệp chướng ảnh hưởng. Thì như A Tu La nhất tộc, bản thân liền là bị thiên khiển chủng tộc. Nhưng Dương Tiễn khác biệt, hắn tránh không được. Như Lai nghĩ đến đây, trên mặt hiện nụ cười thản nhiên, cao giọng nói ra: "Dương Tiễn, ngươi đã nghiệp chướng ra thân, còn không để xuống đồ đao." Dứt lời, Như Lai Phật Tổ hiện ra pháp thân, một tôn đỉnh đầu thanh thiên đại Phật xếp bằng ở liên đài phía trên, huy sái lấy vô lượng Phật quang, phản âm lượn lờ, tường thủy tỏa ra. Ân. Dương Tiễn sắc mặt hơi biến, vừa định nói chuyện, liền cảm nhận được một cỗ âm lãnh không do khí tức bao phủ tự thân, từng sợi xương mù màu đen vậy mà từ trong người hắn tràn ra, ngay cả thể nội thần lực cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Hét dài một tiếng, huyết khí màu vàng như là kim dương bình thường cuồn cuộn mà ra, cả người hắn đều đang phát sáng, thường hực huyết khí bốc hơi quanh thân hết thảy. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, quanh thân hắc vụ tà khí xua tan đằng sau, lần nữa tân sinh. Tam nhãn thần mục lần nữa mở ra, nhìn về phía nhân gian giới, lập tức sắc mặt khó coi mấy phần. Quỷ thần tàn phá bừa bãi, tựa như địa ngục bình thường cảnh tượng để trong lòng của hắn không hiểu chấn động một cái. Dương Tiễn, không cần đang làm vô vọng vùng ấy. Chỉ cần ngươi nhập ta Phật môn, Bần tăng liền dùng Phật pháp tịnh hóa trên người ngươi nghiệp chướng, đợi một thời gian, liền sẽ giành lấy cuộc sống mới. Như Lai Phật Tổ Phật Âm hùng vĩ nói. Dương Tiễn đã thoát ly xiển giáo, không môn không phái, hiện tại chính là đem hắn dẫn độ Phật môn cơ hội tốt. Tới đi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Như Lai Phật Tổ trên khuôn mặt hiện ra trách trời thương dân sát thái, trong những lời này, hắn vận dụng Phật môn độ nhân pháp môn. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật tám chữ này vừa ra, có loại đặc biệt ma lực, chính thích hợp tại người khác trong lòng mê mang hoang mang thời điểm sử dụng. Như Lai có thể nhìn ra, lúc này Dương Tiễn chính là ở vào trạng thái này. Nhân gian giới gặp như vậy cực khổ, hay là do hắn mà ra, không có khả năng thờ ơ mà lại, Dương Tiễn phụ thân bản thân cũng là một phàm nhân. Giờ khắc này, tam giới chư thiên đại năng cũng phát hiện Dương Tiễn tình huống. Cái kia quanh thân hắc vụ cơ hồ đều nhanh đem hắn bao phủ, càng phát cường thịnh. Đây là gặp thiết hiện, nghiệp chướng quân thân, có đại năng lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc, tam giới chiến thần, đường chạy tới cuối cùng. Như vậy thiên tư vốn không nên như vậy có đại năng phát ra tiết hận thanh âm. Không sai, Dương Tiễn quá mức phong mang, hắn không nên đánh mặc 18 tầng địa ngục. Nhất thời khí thịnh, không có nghĩ qua hậu quả. Tại thiên khiển nghiệp chướng phía dưới, nhẹ thì căn cơ hư hao, nặng thì nổi điên vẫn lạc. Lấy Dương Tiễn tiên phú, coi như không chết, cũng nhất định phế đi. Chương 183, không may quan âm. Lục Áp làm rối chương 183, không may quan âm. Lục Áp làm rối nhìn thấy Dương Tiễn trạng thái, chư thánh cũng đều có phản ứng. Tây Phương Nhị Thánh càng là nở nụ cười. Đây quả thực là trời trợ giúp Phật môn, đem Dương Tiễn đưa tới cửa. Không ai so với bọn hắn Phật môn càng hiểu độ hóa. Tại thánh nhân không ra tình huống dưới, chỉ có bọn hắn Phật môn có cơ hội giải quyết Dương Tiễn trên người nghiệp chướng. Chỉ cần Dương Tiễn không muốn trở thành phế nhân, nhất định phải nhập bọn hắn Phật môn. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Như Lai Phật Tổ gặp Dương Tiễn chậm chạp không có trả lời, Phật âm mang theo độ hóa chi lực lần nữa mở miệng nói ra. Ông. Dương Tiễn hét dài một tiếng, chống ra thánh thể dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, rất nhiều dị tượng hiện, hợp lại cùng nhau, tựa như khai thiên tích địa. Anh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vừa ngưng tụ tốt pháp thân Quan Thế Âm lần nữa bị đánh bạo, máu tươi hư không. Đây chính là câu trả lời của ta. Dương Tiễn lãnh nạo nói ra, quanh thân quấn quanh lấy sương mù màu đen, cùng màu vàng thánh lực hòa lẫn, khác nào thần ma. Dứt lời, chân đạp hành tự bí xông ra linh sơn, bước vào nhân gian giới. A, giết hắn! Quan Thế Âm lại lần nữa tái tạo pháp thân, gầm thét nói ra, triệt để thất thố. Gặp Như Lai Phật Tổ nhìn nàng ánh mắt bất thiện, bình phục một chút, sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Dương Tiễn rời đi sao? Chờ hắn triệt để không khống chế được nghiệp chướng, tự nhiên sẽ trở về tìm ta, đến lúc đó, ta nhất định để tâm hắn cam tình nguyện nhập ta Phật môn. Như Lai Phật Tổ trên khuôn mặt hiện hiện mỉm cười. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm, ngươi chủ trì Linh Sơn kiến thiết, ta đi hai thánh nơi đó một chuyến. Như Lai Phật Tổ nói tiếp, thân ảnh biến mất ở chân trời. Quan Thế Âm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem đã bị đánh thành mảnh vỡ Linh Sơn không khỏi đau cả đầu. Lần này so với lần trước Linh Sơn bị tạc còn nghiêm trọng hơn. Dương Tiễn thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bồ Tát trong lòng hận hận thầm nghĩ. Ha ha, Như Lai lão nhi cuối cùng đã đi. Ngay tại Quan Thế Âm chủ trì điều hành thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm nhàn nhạt vang lên, vờn quanh tại bốn phương tám hướng. Người nào? Quan Thế Âm trong nháy mắt cảnh giác, khí thế đại trấn, lạnh lùng hỏi. Cái gì gọi là Phật tổ cuối cùng đã đi? Nàng không phải còn ở đây? Đây quả thực là không đem nàng để vào mắt. Hư không một cơn chấn động, một đạo vàng nóng ánh thân ảnh xuất hiện. Ngươi là Kim Ô Lục Áp? Quan Thế Âm sắc mặt khẽ động, hồ nghi hỏi. Phế vật này tới nơi này làm gì? Lục Áp vẻ mặt tươi cười, không để ý đến Quan Thế Âm, mà là ngạc nhiên nhìn xem đã là khắp nơi trên đất phế tích Linh Sơn. Cái kia từng cái Phật môn đệ tử, còn có bị nô dịch thành tọa kỵ yêu quái. Hắn chính là vì những này bị Phật môn trộm tới yêu tộc tới. Đây là một cái cơ hội. Thừa dịp loạn cuộc khởi, lôi kéo yêu tài. Lúc trước Phật môn chính là như vậy cuộc khởi, phong thần đại chiến thời kỳ, thừa dịp loạn mê hoặc vô số sinh linh gia nhập Phật môn. Đây là ví dụ sống sờ sờ. Hiện tại thừa dịp loạn đem Phật môn yêu tộc đều làm ra đến. Như vậy hắn yêu đình thế lực chẳng phải lập tức bành trướng sao? Nghĩ đến đây, Lục Áp nụ cười trên mặt càng tăng lên. Các tộc nhân của ta chính là viễn cổ hồng hoang yêu đình duy nhất đế tử Lục Áp, hôm nay đến giải cứu các ngươi thoát ly khổ hải, trùng kiến yêu đình, khôi phục yêu tộc ngày xưa vinh quang, có thể nguyện đi theo ta rời đi. Lục Áp thần mục sáng chói, thanh âm hùng vĩ nói. Trên phế tích yêu tộc tọa kỵ hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám tùy tiện đáp ứng. Bọn chúng nhưng biết vị này yêu đình đế tử là trình độ gì. 10 cái kim ố bên trong duy nhất người sống sót. Yêu đình phá diệt đằng sau vẫn cầu thả lấy, thực lực không ra thế nào không nói, cũng không có gì hùng tâm trang trí. Chân trước cùng hắn đi, sợ là chân sau liền bị người đánh chết. Đang lúc chúng yêu thời điểm do dự, Quan Thế Âm nổi giận, mặt nạ hàn xương quát lớn, Lục Áp, ngươi đây là đang muốn chết sao? Không hảo hảo tại ngươi Thái Dương Tinh ở lại, dám đến ta Phật môn kiếm chuyện, ta nhìn ngươi đây là sống đủ rồi. Lục Áp thực lực nàng đại khái biết một chút, tối đa cũng liền chuẩn thánh. Bây giờ có nàng ở tình huống dưới, còn dám tới kiếm chuyện, đây không phải muốn chết là cái gì? Ngươi xem một chút, ta làm sao đem ngươi đem quên đi? Lục Áp vô hót một cái, sau một khắc thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Với anh, đại nhật rơi xuống đất bình thường, đâm mắt người đều nhanh ngủ. Lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa. Côn Bằng thuật một thức tán thủ, Thái Dương Quyền. Quan Thế Âm lại nổ tung, căn bản không có kịp phản ứng. Lần này an tĩnh, màu vàng thần mang tán đi. Lục Áp ngạo nghễ mà đứng, phủi tay ghét bỏ nói. Hắn một cái có thể cùng Côn Bằng yêu sư quần nhau mà không chết tồn tại, bây giờ nội đạo lại có tinh tiến, Quan Thế Âm loại phế vật này ở trước mặt hắn kêu gào không phải muốn chết. Bất thình lình một màn, trực tiếp đem Linh Sơn một đám thấy choáng, trong mắt đều nhanh bay ra. Nhất là yêu tộc một đám, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đây là cái kia nhu nhược vô năng yêu đình đế tử sao? Dữ dội liền mẹ nó không hợp thói thường. Bọn hắn đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, Quan Thế Âm liền nổ. Cái này không thể so với vừa mới Dương Tiễn còn mạnh hơn. Các ngươi suy tính thế nào, có thể nguyện đi theo ta trùng kiến yêu đình? Lục Áp thần mục sáng chói nhìn về phía dưới một đám yêu tộc hỏi. Lúc đầu những yêu tộc này là không nguyện ý, nhưng nhìn thấy Lục Áp mạnh như vậy, không nguyện ý cũng nguyện ý, may mắn mà có Quan Thế Âm để bọn hắn kiến thức đến Lục Áp lợi hại. Một đám Phật môn đệ tử bị hù câm như hến, đều nhanh đi tiểu. Bất quá Lục Áp cũng không có để ý tới, cuốn lên một đám yêu tộc đi. Sự tình không thể làm quá tuyệt, nếu là đem những này Phật môn đệ tử đều giết, đến lúc đó những cái kia lão lửa chọc nổi giận, hắn chẳng phải bị để mắt tới, thành hấp dẫn hỏa lực cái kia. Một trận Phật quang ngưng tụ, Quan Thế Âm lại lần nữa trùng sinh, tức giận đều nhanh nhập ma. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền bị người đánh nổ 3 lần, tổn thất 3 đạo pháp thân. Quá lớn xỉ nhục. Xuất đạo đến nay, còn không có mất mặt như vậy qua. Đáng chết điều nhân. Lục Áp mang theo một đám yêu tộc, đi tới Nam Hải Quan Thế Âm đạo tràng. Lần này đến đây, tự nhiên là vì Quan Thế Âm và kỵ, Kim Mao hống mà đến. Gia hỏa này lai lịch thật lớn, bất quá nói thế nào đều xem như yêu tộc một phần tử. Tự nhiên là muốn mang đi. Linh Sơn nhiều như vậy đều lừa gạt chạy, còn kém cái này một cái. Đi vào phía trên đạo trường, Lục Áp thần mục khẽ động, lập tức liền phát hiện chính nằm ngoài Liên Hoa Chỉ bên cạnh nghỉ ngơi Kim Mao Hống. Kim Mao Hống, ta chính là yêu đình đế tử Lục Áp, có thể nguyện theo ta mà đi. Lục Áp. Kim Mao Hống đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường thần sắc, lười biếng nói ra, ngươi hỏi trước một chút Quan Thế Âm có đáp ứng hay không đi. Nàng đáp ứng. Lục Áp không nói nhảm, đưa tay chụp tới, đem Kim Mao Hống nói tới, người sau một mặt một bước, trực tiếp ngây mẩn cả người, đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện Liên Hoa Chỉ bên trong có một cỗ mịt mờ yêu lực ba động, trong này còn ẩn giấu một cái. Lục Áp nhãn tỉnh sáng lên, xuất thủ lần nữa, từ Liên Hoa Chỉ bên trong bứt lên đến một đầu cá chép lớn, đã bị hủ thần cá cứng ngắt lại. Không sai, con cá chép này tu vi không tầm thường, mang về bồi dưỡng một phen, có thể chịu được dùng một lát. Đoạt đưa tới một ra đây là. Lục Áp tâm tình thật tốt, đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện một cái đầu bên trên mọc sừng nữ tử, lại tới một cái. Đại hỉ. Chương 184, người trong đồng đạo. Thanh Đồng Quan tái hiện chương 184, người trong đồng đạo. Thanh Đồng Quan tái hiện Lục Áp cười ha ha, vốn muốn đem Kim Mao Hống mang đi, kết quả liên tiếp xuất hiện trong yêu tộc người. Đây không phải bạch cấp sao? Làm hắn đều không có ý tứ. Rất nhanh Lục Áp liền phát hiện có chút không đúng, nữ tử này khí tức vô cùng cổ quái. Hắn vậy mà không phát hiện được một tia sóng pháp lực. Nữ tử này là Long tộc. Lục Áp lúc này mới kịp phản ứng. Lục Áp, ngươi lần này hành vi, không sợ Phật môn tìm ngươi phiền phức sao? Long nữ nhìn xem trên hư không Lục Áp, nhàn nhạt hỏi. Cũng không khí, cũng không giận. Liền rất tùy ý sợ ta liền sẽ không tới. Lục Áp lơ đến nói ra. Đang suy nghĩ muốn hay không đem con rồng này cũng mang đi. Kỳ thật rồng cũng coi là yêu tộc một bộ phận đi. Tính toán, đến đều tới, cùng một chỗ mang hộ lên đi. Lục Áp quyết định, pháp lực phun trào, liền phải đem long nữ cùng một chỗ bắt đi. Ông, một mặt thần quang sáng chói tấm gương treo tại long nữ trên đầu, nàng cảm thấy Lục Gáp có dấu hiệu độc thủ. Đang muốn động thủ Lục Gáp trong lúc bất chợt sửng sốt một chút. Pháp bảo này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Ngoa tảo, đây không phải hư không tính sao? Con rồng này làm sao cũng có. Người trong đồng đạo. Nghĩ tới đây, Lục Gáp tán đi quanh thân pháp lực, nữ tử này nhìn cực kỳ bất phàm, nói không chừng cùng tiên sư đi rất gần. Không có khả năng vận động. Quấy rầy, đều là hiểu lầm, đạo hữu không cần để vào trong lòng. Lục Áp vừa cười vừa nói, mang theo chúng yêu trốn đi thật xa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Bầu trời quanh quần đạo này kỳ quái lời nói. Long nữ sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng Lục Áp tại sao lại vô cớ rời đi. Chỉ có đi theo Lục Áp bên người chúng yêu một mặt một bước. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Ai khi dễ ngươi? Làm sao lại nghèo? Chúng ta là không phải cùng nhầm người. Dương Tiễn bước vào nhân gian giới, mắt thấy rất nhiều cực khổ, quỷ thần tàn phá bừa bãi, hắn đưa tay chụp tới, đem vô số lệ quỷ ma diệt. Nhưng dù đang tại nhân gian giới quỷ hồn sao mà đông đảo, ngàn dấu trăm nặng, có một bộ phận còn bám vào trên thân người, cộng sinh cộng tử. Dương Tiễn sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn không nghĩ tới 18 tầng địa ngục lại có nhiều oan hồn như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Quá vọng động rồi. Lúc này, liền ngay cả hắn tự thân cũng bị bao phủ tại hắc vụ cùng nghiệp chướng bên trong, thấy không rõ chân dung. Pháp lực, nhục thân, huyết khí toàn thân trạng thái đều tại rơi xuống, nghiệp chướng cuốn thân, thiên khiển nguyên rủa đã bắt đầu có hiệu quả, tại tiếp tục như thế, tu vi thậm chí đều có thể rơi xuống. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Dương Tiễn thét dài một thân, điều động thể nội huyết khí, xông lên tận trời, rất nhiều quỷ hồn hóa thành một sợi khói đen, làm hao mòn không thấy. Sau đó, hắn cất bước mà động, muốn đi chấn áp địa ngục cửa vào, nơi đó vẫn như cũ có liên tục không ngừng quỷ thần gào thét mà ra. Vâng. Đúng lúc này, một trận thanh âm ầm ầm truyền đến, cái kia tựa như thiên nguyên bình thường địa ngục miệng vọt lên một đạo màu vàng hỏa trụ, vô số quỷ thần gào thét bị hòa tan một tận. Hỏa trụ kia giống như thiên trụ bình thường, từ dưới chí thượng, xông vào cửu thiên, tản ra vô tận uy năng. Tại cái kia màu vàng trong hỏa trụ, một bóng người chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy thân ảnh này, Dương Tiễn sửng sốt một chút. Na Cha, hắn làm sao tới nơi này? Mà lúc này, hỏa trụ màu vàng bên trong Na Cha cũng nhìn thấy bị một đoàn hắc vụ bao khỏa Dương Tiễn, hóa thành một đạo thần hồng lao đến. Dương Tiễn sư minh, ngươi làm sao? Na Cha đi vào Dương Tiễn trước mặt, kinh nghi bất định hỏi. Không có việc gì, nghiệp lực quấn thân mà thôi. Dương Tiễn tùy ý nói ra. Na Cha ánh mắt khẽ động, nhìn xem tàn phá bừa bãi tại nhân gian giới quỷ hồn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này cái gì cầu thí thiên khiển nghiệp lực thật là đủ thao đản. Có chút sinh linh lại thế nào nghiệp chướng đều không nhận nghiệp lực ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm người bình thường. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Dương Tiễn sư huynh, ngươi về trước đi chống cự nghiệp lực ăn mòn, ta đi tìm tiên sư, hắn nhất định có biện pháp. Na Cha nhãn tình sáng lên nói. Dương Tiễn lắc đầu, nói việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, phần tội này nghiệt do ta một mình gánh chịu. Na Cha có chút gấp, Dương sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ là có chút chết đầu óc. Làm lên sự tình đến so với hắn còn mãng. Ngươi nói ngươi thoát khốn liền thoát khốn, vì sao muốn đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục? Tốt xấu lưu một tầng A nổ linh sơn còn chưa tính, nào có người quang minh chính đại đi. Hắn đều tắt đèn, lén lút. Na Cha, ngươi vừa mới vì gì từ trong địa ngục đi ra, chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt được người địa ngục chấn áp? Dương Tiễn nhìn thoáng qua khí tức cường đại dị thường Na Cha hầu nghi hỏi. Gia hỏa này làm sao biến cường đại như vậy? Hắc hắc, một điểm nhỏ kỳ ngộ, nhân vật chính đánh ngộ, sư minh ngươi hiểu. Na Cha nháy mắt mấy cái, ra vẻ thần bí nói ra. Dương Tiễn tự nhiên minh bạch hắn nói cái gì ý tứ. Tiên sư trong tiểu thuyết nhân vật chính bình thường đều là dạng này, đi đến cái nào đều có chỗ tốt đưa tới cửa. Sư đệ, ngươi nhìn cái kia, pháp bảo này cực kỳ nhìn quen mắt. Dương Tiễn ánh mắt trong lúc bất chợt bị một cái quỷ dị pháp bảo hấp dẫn lấy, từ chân trời mà đến, lảo đảo. Na Cha ghé mắt nhìn lại, trong con ngươi đột nhiên sáng lên một đạo kinh người sát thái. Dương Tiễn sư minh, ngươi được cứu rồi. Kích động một thanh kéo lấy Dương Tiễn khôi giáp, mừng rỡ không thôi nói. Ngươi quên sao? Ngụm này thanh đồng cự quan chính là tiên sư hai quyển sách bên trong thần bí nhất pháp bảo kia. Lần trước quan tài này xuất thế, lắng lại đại tần chiến tranh, cứu được doanh chính. Ý của ngươi là Dương Tiễn nghe có chút một bức, cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn bị chấn áp quá lâu, có chút theo không kịp thời đại. Đợi chút nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiên sư phái người tới, hết thể nan để tương nên lưới đao mà giải. Na Cha tự tin nói. Dương Tiễn hồ nghi nhìn thoáng qua Na Cha, tiểu tử này thế mà cùng tiên sư như vậy quen thuộc. Thanh đồng cự quan hoàng ung dung đi tới địa ngục cửa vào. Trong quan tài song song đứng đấy tam yêu, thần sắc trang trọng, như cùng ở tại điều khiển phi thuyền vũ trụ bình thường. Lần này bọn hắn lại nhận được nhiệm vụ. Về khoảng cách lần xuất chinh thời gian phi thường ngắn, ngay cả Tam Yêu chính mình đều có chút kinh hỉ. Loại này đi ra trang bức cảm giác quá tuyệt vời, làm cho yêu mê muội. Nhị đệ, phía dưới nhờ vào ngươi. Nhị ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong quan tài, Thanh Sư cùng Đại Bằng điệu cho Bạch Tượng đập biên. Bạch Tượng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nhìn ta thao tác liền xong rồi. Nhiệm vụ lần này chủ yếu tại hắn. Biểu diễn thần tượng trấn ngục. Không nghĩ tới đi, thần tượng trấn ngục kinh thật có thể dùng đến trấn áp địa ngục. Phong cách cổ xưa tang thương thanh đồng cự quan đột nhiên hạ xuống, trầm tĩnh xuống tới. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa gầm rú vang lên, giống như một tôn vô thượng tồn tại từ vạn cổ thức tỉnh. Một đầu đỉnh thiên lập địa, gào vỡ nhật nguyệt thần tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trong chốc lát tản mát ra một cô vĩ đại ý chí, không gì không phá, không xa không giới. Toàn bộ địa ngục đều đang run rẩy. tam giới sợ hãi. Khi thấy cái kia đạo đỉnh tiên lập địa, tản ra vô thượng ý chí hư ảnh lúc, chư thần đều muốn mất tiếng. Đây là cỡ nào thần thú? Voi lớn cũng có thể mạnh như vậy sao? Âm thanh run rẩy. Chương 185, thần tượng trấn ngục. Thiên đạo công đức chương 185, thần tượng trấn ngục. Thiên đạo công đức đây không phải bình thường tượng, Phật Đà cưỡi sáu răng bạch tượng cũng không có mạnh như vậy à? Loại sản phẩm mới đây là muốn làm cái gì? Trấn áp địa ngục. Tương đạo đại năng thần niệm sẽ lẫn, đối với đầu này đột nhiên xuất hiện thần tượng hư ảnh sinh ra hứng thú thật lớn. Càng có người ở trên đây cảm nhận được một loại vô thượng áo nghĩa. Đầu kia tượng thần hư ảnh sừng sững ở trong thiên địa, có một loại trấn áp thiên địa vĩ lực, vạn cổ trường tồn đại khí phách. Thần tượng gầm hét, toàn bộ thân hình đều đang tỏa ra vô lượng thần quang. Dưới chân của nó, toàn bộ địa ngục đều đang chấn động, vô số còn không có thoát đi quỷ thần đều kêu rên. Thần tượng tản ra kinh thiên vĩ lực cùng khí tức để bọn chúng khó mà động đậy, toàn bộ địa ngục đều đang tiến hành biến hóa, một lần nữa ký kết trật tự. Thần tượng trấn ngục kinh tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, có thể cô động hàng xa địa ngục hỗn độn nguyên thai, ký túc tại hàng xa mấy nơi ngục, sau đó tại tự thân vô tận hạt nhỏ mở địa ngục hình tượng, đều là ký túc thần thai, cùng ký túc tại hàng xa mấy nơi trong ngục thần thai các hạng liên hệ, hấp thụ hàng xa số lượng địa ngục bản nguyên bồi dưỡng tự thân. Sáng tạo, trấn áp, hủy diệt, tam vị nhất thể. Tinh hà đảo ngược, hỗn độn khí mông lung, vô số kinh người cảnh tượng sinh ra hủy diệt. Vô số quỷ hồn đang thét đảo, địa phủ quỷ sai đang phát run. Cô này vĩ đại ý chí phản phất tại cảnh cáo bọn hắn. Tại hắn trước mặt, miểu như sâu kiến bụi bặm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt ngàn tỷ lần. Lục đạo luân hồi cái khác địa tạng vương cùng Minh Hà giáo chủ đều rung động. Nếu không phải cố khí tức này lạ lẫm, bọn hắn thật muốn hoài nghi có phải hay không Bình Tâm Nương Nương hậu thổ thức tỉnh. Hồng Hoang thời kỳ Bình Tâm Nương Nương thân hóa địa đạo, diễn hóa lục đạo luân hồi, về sau không biết ra sao nguyên nhân một mực rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, đến nay không có động tĩnh. Gan lớn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, Nương Nương có phải hay không đã không có. Nhị đệ ngưu bức, nhị ca huy vũ, thanh sư cùng đại bằng lớn tiếng khen hay đạo, trong mắt không che giấu chút nào hâm mộ. Bạch tượng môn công pháp này coi là thật ngưu bức dọa người. Bọn hắn cũng muốn, mặc dù bình thường ngoài miệng nói không cần, nhưng sau lưng không ít đi len lén ý đồ lĩnh ngộ. Đáng tiếc là, càng là đỉnh cấp đồ vật, càng là khó mà lĩnh ngộ, nhất là tại có người lĩnh ngộ ra đến đằng sau. Đây đều là có quy luật, bọn hắn đã sớm mò thấy. Bạch tượng khiêm tốn cười một tiếng, biểu thị môn công pháp này nó chỉ học đến bị mau, lợi hại còn tại phía sau đâu. Lời tuy khiêm tốn, nhưng này dễ rũ cụp lấy vòi voi đã đứng lên. Thần tượng chấn ngục kình, đây là con voi kia lĩnh ngộ công phu đi. Na Cha sợ hãi than nói ra. Trong quan tài này là tiên sư dưỡng cái kia ba cái thần thú. Dương Tiễn thanh âm từ trong hắc vụ chuyển đến. Không hề nghĩ tới, cái kia ba cái nhìn người vật vô hại tiểu thú vậy mà như thế như bức. Lúc này Dương Tiễn quanh thân hắc vụ nặng nề mà ngưng thực, phản phất một vòng màu đen mặt trời nhỏ, chân dung là một chút cũng thấy không rõ. Dương Tiễn sư minh, người vẫn được sao? Na Cha sợ mất mật mà hỏi. Chịu nổi. Dương Tiễn nặng nề thanh âm từ trong hắc vụ chuyển ra. Ầm ầm. Một trận dị tượng qua đi, thần tượng hư ảnh dần dần làm giảm bớt. Lúc này, địa ngục ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số hàng xa địa ngục thúc đẩy sinh trưởng bên dưới, nguyên bản bị đánh nát 18 tầng địa ngục tại tu bổ, một lần nữa dựng trật tự. Sư Đà Lĩnh, Tô Huyền lặng lặng tựa ở trên ghế nằm, trong đôi mắt tỏa ra sáng chói thần hạ. Trong cơ thể của hắn tại oanh minh, có đại đạo lôi âm, mỗi một chỗ cơ thể đều đang lóe lên huỳnh quang, cả người mở mịt mông lung, phảng phất muốn tan vào trong hư vô. Là thời điểm tấn thăng đại La Kim Tiên. Tô Huyền thấp giọng tự nói, trong khoảng thời gian này đến nay, Thái Sơ bản nguyên kinh rốt cục đem tất cả công pháp, thần thông, hết thảy bản nguyên dung hợp kim dung, tình trạng của hắn đã đạt tới hoàn mỹ, đạt đến hóa cảnh. Toàn diện siêu thoát ra Thái Ức Kim Tiên nên có pháp lúc, trước đó chưa từng có, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Đi qua, hiện tại, tương lai ba cái thời không đều không có tồn tại có thể tại lĩnh vực này vượt qua hắn. Kinh khủng nội tình mang tới đột phá là dị thường gian nan. Nhưng rốt cục, hắn cảm giác đến thời cơ đột phá, lần này hắn muốn bế quan, không đến Đại La tuyệt không đi ra. Định một cái mục tiêu nhỏ, hoa nở 100 phẩm cấp bước. Tô Huyền cười thầm nghĩ, sau đó gọi tới Nguyên Vương, để nàng chiếu khán một chút cửa hàng, chính mình thì là đi vào tiệm sách không gian bí mật. Khuynh chân ngồi xuống, đến thử đột phá. Bạch tượng trấn áp địa ngục đằng sau, thanh đồng cự quan hoàng ung dung nâng lên. Giờ khắc này, chúng thần mới phát hiện cái này nhìn quen mắt đồ chơi. Ta dựa vào, Trấn Thiên Quan xuất hiện lần nữa. Lần này đúng là vì địa ngục mà đến, trong quan tài tiền bối thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Lao tiền bối thiện tâm, không thể gặp những này. Ngoa tạo, thiên đạo công đức, có người đột nhiên kinh hô. Tại vô tận trên hư không, có vô lượng kim quang hạ xuống, tiên nữ tán hoa, long vượng hiện lên tường. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu rọi thành màu vàng, vô tận tường thụy sinh diệt không chỉ. Thiên đạo công đức mưa móc bình thường rủ xuống, đây là chỗ tốt cực lớn, chẳng những có thể gia tăng người đại khí vận, còn có thể tăng cao tu vi. Tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ thiên địa sơ khai, thiên đạo công đức không tính hiếm thấy, chỉ cần làm ra đối với thiên địa có ảnh hưởng, thôi động phát triển tiến trình sự tình, đều sẽ có thiên đạo công đức hạ xuống. Cái này vô tận 5 tháng trôi qua, thiên đạo công đức sớm đã bị hao không sai biệt lắm. Không hề nghĩ tới, bây giờ thiên đạo công đức lại một lần nữa hạ xuống. Có thể nào không để cho bọn hắn kinh ngạc? Thanh đồng quan bên trong Tam Yêu cũng ngây ngẩn cả người. Quá đột nhiên, quá mộng ảo. Chúc mừng nhị đệ, người muốn bay lên. Thanh sư cười ha hả nói, thay bạch tượng vui vẻ. Chúc mừng nhị ca, thiên đạo công đức rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng ngươi có thể mượn cơ hội này thành tựu chuẩn thánh. Kim Sĩ đại bằng hâm mộ nói ra. Đây vốn là thiên đại hảo sự, nhưng không nghĩ tới bạch tượng thế mà vẻ mặt khinh thường, ta đi là lấy lực chứng đạo lộ tuyến, công đức thành tựu chuẩn thánh chẳng phải là hỏng ta căn cơ. Cái này tiên đạo công đức không cần cũng được. Nói đến đây, Bạch Tượng đầu lâu to lớn dâng trào, tựa hồ còn đắm chìm tại vừa mới trấn áp địa ngục phong thái bên trong không thể tự thoát ra được. Nhị đệ, ngươi tỉnh táo một chút, không cần phạm hồ đồ. Thanh sư một mặt giật mình, khuyên giải đứng lên. Bạch Tượng bình thường thật chứng chặt một cái yêu, hôm nay làm sao như vậy bành trướng? Thiên đạo công đức thế mà đều ghét bỏ đi lên. Liền ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng đi theo khuyên đứng lên. Nhưng Bạch Tượng ý chí kiên định, giả ra đi bước, nước đã đổ ra. Dù cho có như vậy một chút hối hận cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đại ca, tam đệ, các ngươi không cần quên ta. Chúng ta thế nhưng là sinh tại hỗn độn trước tồn tại vĩ đại, sao có thể ngấp nghé điểm ấy thiên đạo công đức, đây không phải tại tự hạ thân phận sao? Bạch Tượng lời ấy, để Thanh Sư cùng Đại Bằng kịp phản ứng. Lần trước bọn hắn ra sân bức cách làm quá cao cấp, mặc dù trang thoải mái, nhưng cũng là một loại hạn chế. Nghe ngươi. Thanh Sư cùng Đại Bằng nhẹ gật đầu. Tại chỗ tốt cùng trang bức trước mặt, bọn hắn lựa chọn trang bức. Kết quả là, tại tam giới đại năng chú mục bên dưới, Thanh Đồng Quan chậm rãi rời đi, đối với trên đỉnh cái kia mênh mông thiên đạo công đức cũng không thèm quan tâm. Tiêu sái. Chương 186, chưa bao giờ thiết tưởng tràn diện. Độ người trải qua chương 186, chưa bao giờ thiết tưởng tràn diện. Độ người trải qua Thanh Đồng cự quan cứ như vậy bay mất, không có chút nào lưu niệm, đối trên trời thiên đạo công đức bỏ mặc. Tam giới một đám đại năng nhìn trong mắt đều nhanh bay ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nằm tại trong quan tài mất đi tầm mắt, ngay cả thiên đạo công đức hạ xuống đều không có phát hiện? Giảng thật, sống lâu như thế bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Nói thật, ta hiện tại thật tin tưởng trong quan tài tồn tại đản sinh tại hỗn độn trước, thứ đồ tốt này đều có thể chẳng thèm ngó tới có thần niệm nói như thế. Câu nói này đưa tới rất nhiều đồng ý hỗn độn trước liền đản sinh tồn tại dạng gì đồ tốt chưa thấy qua. Vẫn là bọn hắn tầm mắt quá thấp. Ngươi cho là bảo bối khả năng tại một ít tồn tại trong mắt, đó chính là rác rưởi. Thanh Đồng Quan đột nhiên rời đi, tựa hồ đem thiên đạo công đức đều cho làm mơ hồ. Mục tiêu vừa mới còn tại đây này, làm sao trong lúc bất chợt liền đi? Nó là thiên đạo công đức, không phải thiên khiển á uy. Không chút nào khoa trương, nó đi ra cho không còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Cứ như vậy lóe sáng một hồi, thiên đạo công đức héo rút, rất nhanh liền biến mất ở trong thiên địa. Chúng đại năng một trận tiếc hận, nếu không phải thiên đạo công đức cái đồ chơi này nhận thức, bọn hắn đều muốn đi lên đoạn. Liền ngay cả Dương Tiễn cùng Na Cha đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Thiên sư bên người nuôi sủng vật đều lớn như vậy khí phách, rất khó tưởng tượng tiên sư bản nhân đến cùng là bực nào tồn tại kinh khủng. Hô trướng, lại tới làm rối. Vô tận hỗn độn, Tây Phương Nhị Thánh cùng Như Lai Phật Tổ nhìn xem Thanh Đồng cự quan rời đi, khí sắc mặt tâm trầm. Lần trước cũng bởi vì thứ này, dẫn đến Á Tu La toàn quân bị diệt. Đại tần phía sau bị kia quản không khỏi quá rộng. Sư đệ an tâm chớ đổi, cố quan tài kia không phải đi rồi sao? Cái này cũng ý vị trải rộng tại nhân gian giới quỷ hồn bọn hắn cũng không có biện pháp. Tiếp dẫn cười ha hả nói, lời vừa nói ra, một bên hơi có vẻ hèn mọn Như Lai Phật Tổ cũng đi theo nhẹ gật đầu. Dương Tiễn trên người nghiệp lực cũng không phải tốt như vậy thanh trừ, ánh sáng trấn áp địa ngục là vô dụng. Tiếp dẫn nói tiếp, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Ba người bọn họ đã vừa mới thương nghị không sai biệt lắm, có một bộ hoàn chỉnh độ hóa Dương Tiễn quá trình. Địa ngục bị trấn áp tu bổ căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Quỷ thần tàn phá bừa bãi, nếu là ngay cả đại tần cũng nhất cử nuốt hết, vậy đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Như Lai niệm tụng một câu Phật hiệu, cười ha hả nói. Thầy Phương Nhị Thánh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Như Lai trên thân lại có loại trò giỏi hơn thầy phong thái. Trừ tu vi ra, phương diện khác cơ hồ đã không kém gì bọn hắn. Không hổ là bọn hắn nhìn chúng người thừa kế. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Chuẩn Đề đột nhiên chỉ vào trước mắt hình ảnh, kinh nghi nói, cái kia lâm vào trong hắc ám nhân gian giới, đột nhiên có một vệt kim quang sáng lên, tựa như vô tận trong đêm tối một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Một chút đến, thắp sáng thương khung. Tâm nguyên thanh tịnh, vừa chiếu bạt phá. Khí chiến kiên cường, vạn cảm giác một hơi. Lấy một lòng quan sát vạn vật một đạo mát lạnh đạo âm đột nhiên vang vọng ở nhân gian phía trên đại địa, giống như là thiên ngoại truyền âm. Từng cái sáng chói kinh văn, như kim thạch va chạm, âm vang điếc tai vang vọng hoàn vũ, chiếu sáng thiên địa, tràn đầy một loại chí dương chí cương khí tức. Tại thời khắc này, toàn bộ nhân gian giới oan hồn ác quỷ đều ngây ngẩn cả người, tiếp lấy thấp thỏm lo âu, cái kia từng cái chiếu rọi trên hư không kinh văn để bọn chúng mười phần kiêng kỵ, sợ hãi, đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng phát cường thế. Xưa kia tại thủy thanh trời bên trong, bích lạc không ca, lớn phủ lên đất. Chư thiên nhật nguyệt, tinh tú toàn cơ, sơn hải dấu mây, trời không phủ hế trang nghiêm túc mục, chống chiều trung sớm đồng dạng nói âm tiếp tục vang lên. Giờ khắc này, tam giới đại năng chư thần rốt cục gặp được tại niệm tụng kinh văn tồn tại. Nam Chiêm Bộ Châu, đại tần tiên triều Thanh Đồng Tiên Điện phía trên ngồi xếp bằng một đạo bá khí trang nghiêm thân ảnh, ngay tại miệng tụng kinh văn. Trên thân đạo quang lưu động, như một tôn kim thân đạo tổ giống như xếp bằng ở trên 9 tầng trời, tinh hà đảo ngược, hỗn độn khí mông lung. Một sợi lại một sợi kinh văn phun ra, giống như vô tận quang vũ bình thường bắn về phía tứ phương, giống như là từ vạn cổ truyền đến, phá vỡ vĩnh hằng, sáng chói chói mắt. Ô a nhân gian giới bên trong vô tận quỷ hồn đều đang thét gào gào thét, âm khí ngập trời, sương mù xám mông lung, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bình thường. Doanh chính niệm tụng kinh văn vậy mà đối với mấy cái này quỷ thần có thương tổn, bọn chúng đang e sợ, có đại năng kinh hãi nói. Xác thực, cái này tựa như là Phật môn bí pháp, nhưng lại có chút không giống có đại năng hổ nghi nói ra. Đạo hữu, cái này đúng vậy hưng nói à, làm không tốt lập tức liền có cao tăng miệng tụng lưu duyên kinh tới. Tam giới chư thần có chút chấn kinh, đây là muốn duy nhất một lần đem nhân gian giới tất cả quỷ thần đều tiêu diệt sao? Chỉ dựa vào tụng kinh quả thật có chút không thể tưởng tượng. Tại kinh văn trấn áp phía dưới, một chút lệ quỷ trực tiếp liền hóa thành hắc vụ, nhưng không có tiêu tán, mà bị một bên quỷ hồn cho hấp thu. Loại tình huống này tại trên cả đại địa không ngừng phát sinh. Quỷ thần số lượng mặc dù tại cấp tốc giảm bớt, nhưng là không ngừng tại tăng cường. Ngay tại niệm tụng kinh văn doanh chính lòng có cảm giác, thanh âm càng phát hùng vĩ, giống như là từ hỗn độn thời kỳ ung dung truyền đến, như hồng trung đại lữ tại hoành minh, đinh thai nhức óc, để cho người ta tỉnh ngộ. Một đạo lại một đạo thần uy bay ra, doanh chính trong miệng không ngừng nở rộ thủy thải, đến cuối cùng, vậy mà trên trời rơi xuống cam lâm, mặt đất nở sen vàng, vô số hương thơm phô thiên cái địa. Đồng nhiên, kinh văn lăng lệ, mỗi một cái kinh văn đều chân thực hiện ra, tựa như kim loại đúc thành, bay về phía từng tôn quỷ thần trấn áp thô bạo. Màu xám xương mù như là băng tuyết bị hòa tan, phát ra xoẹt xẹt tan rồi thanh âm, gào thét thảm thiết gào thét trải rộng cả vùng đại địa. Từng đạo chí tà chí ác khí tức tản ra, bị tịnh hóa làm hao mòn. Doanh chính niệm tụng chính là tới từ nhất diệp gia thiên bên trong độ người trải qua, mặc dù danh tự nghe giống như là Phật môn bí pháp, nhưng đây cũng là hàng thật giá thật đạo gia pháp môn. Là trong sách vô thượng tồn tại linh bảo thiên tôn truyền lại. Trong sách linh bảo thiên tôn cùng thế giới này có hay không liên quan doanh chính không có đi cân nhắc. Môn bí pháp này hắn lĩnh ngộ ra đến có một đoạn thời gian, vốn cho rằng phái không lên chỗ dụng võ gì, cho nên một mực liền không có để ở trong lòng. May mắn mà có sư phụ lúc trước nhắc nhở, này mới khiến hắn nhớ tới. Độ người kinh qua chính là vì âm linh quỷ thần sáng tạo, có lực sát thương rất lớn, liền xem như một phàm nhân độc thẩm, đều có thể có nhất định hiệu quả. Vô số kinh văn chấn áp xuống, trải rộng toàn bộ nhân gian giới, quỷ thần gào thét vang vọng đất trời, một chút bị tịnh hóa quỷ hồn hóa thành một đạo điểm sáng đầu nhập địa ngục đi. Còn có chút tu vi ý chí cường đại, đang không ngừng hấp thu lớn mạnh. Không tốt, những quỷ hồn này đang không ngừng dung hợp lớn mạnh, kinh văn đối bọn chúng giống như không dùng được. Đại tần văn võ bá quan thảo luận, mắt thấy cái kia từng cái quỷ hồn thế mà đang không ngừng dung hợp lớn mạnh, có một ít khí tức thậm chí đều nhanh vượt qua bọn hắn. Cái này không hợp thói thường. Doanh chính mắt điếc hai ngơ, tiếp tục niệm tụng lấy kinh văn. Thiên địa biến sắc, một tôn vô thượng quỷ thần sừng sững mà lên, nó toàn bộ thân hình đều là do vô số mặt quỷ ngưng tụ mà thành, khí thế cường đại kinh thiên động địa, quỷ thủ màu đen hướng về thanh đồng tiên điện bên trên doanh chính chụp tới. Chương 187, độ hóa hết thảy. Công tích vĩ đại chương 187, độ hóa hết thảy. Công tích vĩ đại Lăng Tiêu bảo điện. Trong khoảng thời gian này, chúng tiên quan đều đã bị trấn tê. Dương Tiễn đánh lên Linh Sơn, chiến Phật tổ, đánh nổ Quan Thế Âm, cuối cùng bị nghiệp lực cuốn thân, bất đắc dĩ rút đi. Tùy theo mà đến, chiếc kia thần bí quan tài lại lần nữa xuất hiện, trấn áp địa ngục. Doanh chính niệm tụng kinh văn thần bí, độ hóa quỷ hồn. Cái này từng cọc chuyện kinh thế hai tục liền cùng một chỗ, thấy thế nào đều có loại không hiểu liên hệ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại đế vị phía trên, sắc mặt vô cùng cổ quái, âm tình bất định, vô cùng phức tạp, dở khóc dở cười, thậm chí khổ tâm mấy chuyện. Dương Tiễn thoát khốn tự nhiên là chuyện tốt, dạng này thiên đình liền có thể thêm ra một thành viên đại tướng, còn không có cao hứng bao lâu, Dương Tiễn liền bị nghiệp lực cuốn thân cơ hồ đã phế đi. Hiện tại nhất làm cho hắn mong đợi chính là cái kia vô tận quỷ thần có thể đem đại tần phá hủy. Tựa hồ chính như ước nguyện của hắn, doanh chính cái kia độ hóa quỷ thần kinh văn chẳng những không dùng được, còn làm ra một tôn kinh khủng quỷ vương đi ra. Chúa cứu thế không có dễ làm như thế. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh lại, thần mục nhìn chăm chú lên Hạo Thiên kính bên trong hình ảnh. Đỉnh tiên lập địa quỷ hồn cất bước tiến lên, mang theo vô tận âm khí cùng ma uy, trong con ngươi là vô tận đoán khí cùng sát ý. Những quỷ hồn này đều là bị trấn áp tại địa ngục không được đầu thai, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay đọc lại rất nhiều hàn khí. Màu đen che trời cự trảo ló ra phía trước. Xoẹt. Doanh chính bất vi sở động, quanh thân vang lên chân long gào thét, màu vàng hoàng đạo long khí lên như diều gặp gió, đẩy lui quỷ hồn. Sau đó đưa tay kết xuất một cái phát ấn, hoàng đạo long khí càng thêm lương thực, xông vào cửu tiêu, nhìn xuống đại địa, so tinh thần còn muốn đầu rồng to lớn nhìn chằm chằm quỷ hồn. Sau một khắc long khẩu đóng mở, vậy mà phun ra sáng chói kinh văn, giống như đại đạo thanh âm, một tiếng ầm vang, tinh vực run rẩy, kim quang bay múa. Mười vây độ người, bách ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, lan lộn động đỏ văn, không vô thượng thật doanh chính dáng vẻ trang nghiêm, đạo vận hùng hậu, tụng ra kinh văn càng thêm hùng vĩ. Nhìn xuống đại địa hoàng đạo kim long cũng đi theo phun ra kinh văn, a quỷ vương phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to, cái kia tràn đầy oan hồn ngưng tụ khổng lồ quỷ thân đều tại tắt tắt phát run, từng luồng chí âm chí ác khí tức lan tràn ra, kinh khủng dị tượng hiện hiện, núi thay biển, máu, vô tận địa ngục, phô thiên cái địa hướng phía doanh chính chấn sát mà đi. Doanh chính sắc mặt khẽ động, tôn này ước vạn oan hồn ngưng tụ quỷ vương, ít nhất đã là đại la hậu kỳ chiến lực. Chấn, thổ lộ một chữ ra khỏi miệng, hoàng đạo long khí cũng cộng hưởng theo, từng cái hoàng kim đúc kim loại bình thường kinh văn hóa thành giống như tinh thần lớn nhỏ, ẩn chứa vô tận tịnh hóa chi lực. Giống như tinh thần lớn nhỏ kinh văn áp sập hư không, xua tan hết thể âm khí, cái kia địa ngục kinh khủng dị tượng cũng bị xé rách tan rã. Quỷ vương phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, trên người oan hồn đều tại tiêu tán, hóa thành một đạo đạo quang bắn tỉa xuống địa ngục lục đạo luân hồi bên trong. Tụng chi mười qua, chư thiên sa hát, vạn tiên thiết lễ, sơn hải lặng im, ngọn núi nhạc tảng vân doanh chính tiếp tục tụng kinh, độ người trải qua có đoạt thiên tạo hóa chi diệu. Liền ngay cả sau lưng của hắn đều có thần ma, chúng sinh pháp tướng tại hiện hiện, theo hắn ngâm sướng, chấn động tinh không. Cả phiến tiên địa ở giữa hình như có một sức mạnh không tên bị dẫn ra mà đến. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng thần thánh vĩ lực, thần ma vô tận, chúng sinh cộng minh, chư thần có cảm giác, độ người trải qua vang vọng đất trời, hóa hết tất cả âm linh. A quỷ vương lần nữa gầm rú, toàn bộ thân thể đều đang bặm mẻo, vô số dương oan hồn mặt quỷ tại cùng kêu lên gào thét, khủng bố quỷ dị. Sáng chói kinh văn độ hóa thần quang chiếu xạ thiên địa tứ cực, hết thảy hắc ám, hết thảy vong lượng không còn chỗ ẩn thân. Xuyên thấu hết thảy xương mù âm khí, quỷ vương cái kia đỉnh tiên lập địa thân hình khổng lồ bị soi cái thông thấu, từng sợi oan hồn tại độ người trải qua tiên quang phía dưới, hóa thành điểm sáng xông vào địa ngục luân hồi. Doanh Chính đứng dậy, ánh mắt tiêu tan không chừng, dung nạp thương sinh bật bật. Nhìn xuống đại địa hoàng đạo kim long gào thét một tiếng, Quỷ Vương đã thông thấu thân thể không thể kiên trì được nữa, tán loạn mà mở, ước vạn đạo điểm sáng hội tụ thành tinh hà, đầu nhập lục đạo luân hồi. Doanh Chính đưa tay một chỉ, một đạo khí vận kim long xông ra, tiêu tán tại điểm sáng ngưng tụ tinh hà phía trên. Đây coi như là đưa cho bọn họ lễ vật. Đợi một thời gian, luân hồi chuyển thế đằng sau, khí vận cùng thiên tư đều siêu việt thường nhân, coi như không thể được đạo thành tiên, làm lên khắc cũng giống vậy là xuôi gió xuôi nước. Quỷ Vương tiêu tán đằng sau, thiên địa một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có một loại bát khai vân vụ gặp trời nắng cảm giác. Trong nhân thế các nơi, vô số vẫn còn tồn tại sinh linh đều nhảy cẫng hoan hô. Hòa vân động, nhân tộc Tam Hoàng, Hiên Viên, Phúc Hy, Thần Nông đều cảm xúc bành trướng, thậm chí có loại vui đến phát khóc cảm giác. Doanh Chính độ hóa ước vạn quỷ thần, cứu bất vạn linh chi tráng nâng cổ kim cũng có, đây là cỡ nào công tích vĩ đại. Doanh Chính cử động lần này, nên được ta nhân tộc chi hoàng. Hiên Viên sắc mặt kích động, tiếng nói hùng vĩ nói: "Không sai, nhân hoàng, chỉ có đối với nhân tộc từng có cống hiến to lớn mới có thể nên được tên này, Doanh Chính hoàn toàn xứng đáng." Thần Nông cũng đồng ý nói: "Ba người bọn họ đều là vì nhân tộc làm ra quá to lớn cống hiến mới bị mang theo hoàng xưng hảo. Trước kia Doanh Chính bọn hắn không cảm thấy, nhưng là hiện tại Doanh Chính hoàn toàn có tư cách này." Ý của các ngươi là? Phục Hy nhìn về phía hai người, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Lời vừa nói ra, ba người trong nháy mắt liếc nhau một cái, chấn động trong lòng, một cái ý tưởng giống nhau sôi nổi tại tâm đầu. Tam giới chư thần đại năng tất cả đều yên lặng. Bọn hắn không nghĩ tới, Doanh Chính thế mà thật thành công. Vậy mà bằng sức một mình độ hóa vô tận quỷ thần, ta hiện tại có thể xác định, môn kia độ người bí pháp thật không phải phật môn, cả hai không thể so sánh nổi. Lê Bớm, nhân tộc thật muốn quật khởi sao? Ta nhìn Doanh Chính phía sau tồn tại thật muốn chấn hưng nhân tộc, căn bản không có cái gì tính toán có đại năng sợ hãi than nói ra. Như thế công tích, tại thời kỳ viễn cổ, có thể phong nhân hoàng có đại năng bình luận. Vô tận hỗn độn. Hai thánh cùng Như Lai không nói. Cái kia trải rộng nhân gian giới vô tận quỷ thần thế mà bị Doanh Chính hết thể độ hóa. Trước một khắc còn đang suy nghĩ tượng quỷ thần thôn vệ đại tần cảnh tượng, hiện tại trở tay liền bị Doanh Chính đi ra diệt. Hắn dùng chính là cái gì độ nhân pháp cửa? Chuẩn Đề sắc mặt khó coi mở miệng hỏi. Hắn có thể nhìn ra, Doanh Chính dùng chính là đúng nghĩa độ hóa chi pháp. Cùng bọn hắn dùng vẫn còn có chút khác biệt. Như thế độ hóa pháp môn cực kỳ khó được. Nếu là có thể cùng bọn hắn Phật môn độ hóa pháp môn dung hội quán thông, nói không chừng có thể có hiệu quả. Không chút nào khoa trương. Môn bí pháp này thật cùng bọn hắn Phật môn hữu duyên. Rất có Phật pháp cái kia vị. Doanh Chính người này một ở đảo loạn ta Phật môn đại kế, đã đến nhất định phải hủy diệt trình độ. Luôn luôn trí tuệ vững vàng tiếp dẫn cũng bắt đầu tức giận. Doanh Chính đem tàn phá bừa bãi nhân gian quỷ thần toàn bộ đưa tiễn, như vậy gián tiếp tính cũng làm cho Dương Tiễn nghiệp lực đỉnh chỉ tăng trưởng. Mặc dù lúc này Dương Tiễn vẫn như cũ nghiệp lực quân thần, nhưng còn lâu mới có được ngay từ đầu bọn hắn thiết tưởng như vậy chí mạng. Độ hóa Dương Tiễn kế hoạch đã thất bại một nửa, tràn đầy sự không chắc chắn. Chương 188, lại hàng công đức. Ngọc Đế sát ý chương 188, lại hàng công đức. Ngọc Đế sát ý Như Lai, việc này ngươi phải nắm chặt, Doanh Chính tồn tại đã cực lớn ảnh hưởng đến Tây Du chi hành. Tiếp dẫn nhìn thoáng qua Như Lai, nhàn nhạt dặn dò. Dứt lời, nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Như Lai trong lúc bất chợt khó coi, trở mặt phi thường nhanh. Tiếp dẫn sửng sốt một chút, có chút nghĩ không thông, hắn nói cái gì dọa người lời nói sao? Vì sao Như Lai bộ biểu tình này? Đang muốn mở miệng hỏi thăm, Như Lai Phật tổ chủ động nói ra nguyên do. Lục Áp thừa dịp ta không tại, đi Linh Sơn, đem một đám yêu tộc cuốn đi. Đầu này đáng chết xúc sinh lông lá, hắn làm sao dám đó a? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, cái này đều thế đạo gì? Tại sao lại hỗn loạn như thế? Lục Áp cái kia sợ hàng làm sao cũng đi ra gây sự. Hai thánh đau cả đầu, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi. Lục Áp phía sau có phải hay không cũng có hắc thủ tại đến nữa. Nếu không mượn cái kia điệu nhân 100 cái lá gan cũng không dám làm ra loại sự tình này. Đến cùng là người nào đang cùng bọn hắn Phật môn làm khó dễ? Chẳng lẽ phổ độ chúng sinh cứ như vậy không bị người tán thành sao? Lục Áp trước không cần đi quản, là không nổi sóng gió gì, các loại thu thập Doanh Chính lại đối phó hắn. Trầm mặc nửa ngày, tiếp dẫn nói như thế. Doanh Chính chiến lược địa vị so Lục Áp trọng yếu nhiều lắm. Trước hết để cho cái kia điệu nhân đắc ý một hồi, các loại thu thập Doanh Chính, đem hắn cùng một chỗ bắt trở lại trông coi Linh Sơn. Bọn hắn Phật môn đồ vật cũng dám đoạt, quả thực là lao thọ tinh thác cổ. Như Lai rất tán thành nhẹ gật đầu. Doanh Chính là tiên sư nhị đồ đệ, chân chính công nhận đồ đệ. Bao phủ tại Hắc Vũ Dương Tiễn kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy à, tiên sư đại đồ đệ là Tôn Ngộ Không, Doanh Chính là hắn nhị đồ đệ, đừng nhìn Doanh Chính chỉ là ngày kia phàm nhân, tấn thăng đại la thời điểm giống như ngươi, đều là thập phẩm tiên hoa." Na Cha giảng giải, cho Dương Tiễn bù đắp hắn trong khoảng thời gian này bỏ qua đại sự. Dương Tiễn nhẹ gật đầu: "Nếu như bị, ta đã từng còn muốn bái tiên sư vi sư, nhưng lúc đó ta thân ở xiển giáo, bỏ qua cơ hội." Sư Minh, không cần tiếc nuối, nói hình như ngươi không phải xiển giáo tiên sư liền sẽ thu ngươi một dạng. Ta đã từng cùng tiên đồng muốn bái sư tới, kết quả tiên sư căn bản trướng mắt hai ta. Na Cha cười hắc hắc nói. Dương Tiễn bó tay rồi, quanh thân hắc vụ đều không hiểu rung động. Hắc hắc, nói đùa sư minh, thiên phú của ngươi so với chúng ta tốt, cùng tiên sư hai vị đồ đệ so ra cũng không kém, ta cảm thấy ngươi vẫn rất có hy vọng có thể bái sư thành công. Na Cha vô vô hắc vụ an ủi. Ân, trong hắc vụ truyền đến Dương Tiễn lãnh ngạo thanh âm, nghe ra, hắn đối với Na Cha lời nói mười phần hưởng thụ. Doanh Chính độ hóa quỷ thần, cứu vớt ước vạn sinh linh, lúc có lúc không khiến cho ta nghiệp lực không đang gia tăng, ta Dương Tiễn thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Cái này đúng rồi, ta nói cho ngươi à, Ngọc Hoàng Đại Đế vài ngày trước còn tại phái binh tiến đánh Đại Tần. Ta đoán về sau lại phái ngươi đi trấn áp Đại Tần, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị. Ngươi nếu là muốn bái tiên sư vi sư, thế tất yếu cùng tiên đình là địch. Na Cha tinh thần phấn chấn nói, bày mưu tính kế. Trong Hắc Vũ Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có đáp án. Từ khi hắn bị Như Lai trấn áp địa ngục đến bây giờ, hắn cái kia tốt cậu nhưng cho tới bây giờ chưa từng có hỏi qua hắn, dù là một tia đều không có. Có đôi khi không phải hắn làm lựa chọn, mà là người khác đã thay ngươi lựa chọn xong. Sư Minh, ngươi còn chịu nổi sao? Đừng gấp trống, chúng ta đi tìm tiên sư đi, hắn nhất định có biện pháp có thể giải quyết trên người ngươi nghiệp lực. Na Cha nhìn xem đen như mực Dương Tiễn, quan tâm hỏi. Nhưng Dương Tiễn ý chí kiên định, sớm có dự định, lắc đầu nói: "Tiên sư đã giúp ta nhiều như vậy, ta làm sao có ý tứ lại phiền phức lão nhân gia ông ta? Ta nhất định phải dựa vào chính mình giải quyết trên người nghiệp lực, miễn cho bị tiên sư xem nhẹ." Sư Minh ngơ bức. Na Cha bị Dương Tiễn nói sửng sốt một chút, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Giác ngộ phương diện hắn xác thực so Dương Tiễn kém rất nhiều. Hắn nghĩ là ôm đùi, mà Dương Tiễn đây là không chỉ muốn ôm đùi, còn muốn vuốt ve xinh đẹp. Trên cảnh giới còn kém rất nhiều. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, vô tận trên hư không có màu vàng thần mang hạ xuống, dị sắc phong nhiệt lên. Rời đi sau đó không lâu thiên đạo công đức một lần nữa giáng lâm. Rủ xuống ánh sáng vô lượng màu, từng sợi, từng đạo như là thác nước treo ở thương khung. Chân long bay lên không, tiên vượng xoay quanh. Lần này thiên đạo công đức so trước đây không lâu còn muốn mãnh liệt. Vạn vật sơ giải, hết thảy đều là tân sinh, cây cỏ cá sâu, nhật nguyệt tinh thần, các loại thủy thú đều là hiện, còn có gào thét nguyên thủy thiên địa bên trong thần ma xuất hiện. Chu Tước Kỳ Lân, nhật nguyệt tinh hà, thần ma cổ nhân các loại, thế gian vạn linh đều là lộ ra. Giờ khắc này, tam giới đại năng lại khiếp sợ. Vừa mới qua đi bao lâu, thiên đạo công đức lại tới. So với một lần trước còn mênh mông hơn. Đây là nhiều đưa không đi ra sao? Cái kia rủ xuống thiên đạo công đức cẩn chứa vô tận sức sống, quang hoa sáng lạ. Uy nghiêm bằng bạc, bộc lộ ra không thể xâm phạm thánh khí, từng sợi, từng đạo, áp sập vạn cổ thanh thiên. Cấp bậc bực này thiên đạo công đức dù cho đặt ở viễn cổ hồng hoang thời kỳ cũng không nhiều gặp. Chư thần nhìn đều chua. Như thế thiên đạo công đức có vô tận chỗ tốt, rất nhiều diệu dụng. Cái này nếu là ra thân tại bọn hắn, tất nhiên sẽ có đột phá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo công đức hạ xuống 2 lần, cũng đều là một nhà có đại năng hâm mộ nói ra. Thanh đồng quan cùng doanh chính đều là cùng một chỗ, mặc dù nói không chính xác trong quan tài sinh linh cổ lão có phải hay không doanh chính người sau lưng, nhưng tóm lại là một nhà. Doanh chính thân có đại công đức, lại là vương triều chi quân, nếu là ở thời kỳ viễn cổ, có thể phong nhân hoàn bị. Hiện tại liền không thể sao, có người biểu thị nghi vấn. Ngươi phải hỏi vị kia có đồng ý hay không, người kia chỉ trời, phát ra thần niệm. Lang Tiêu bảo điện. Thiên uy tức giận, Ngọc Hoàng đại đế không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hạo Tiên kính bên trong thân ảnh, quanh thân khí tức đẩy ra, để một đám tiên quan câm như hến. Lại một lần để doanh chính gắng gượng qua tới. Hắn vậy mà thật độ hóa nhân gian phía trên đại địa vô tận oan hồn, luôn có thể xuất kỳ bất ý cho hắn kinh hỉ. Bây giờ càng là có thiên đạo công đức hạ xuống, hình ảnh như vậy cùng thời kỳ viễn cổ nhân hoàng sao mà tương tự. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, nhân tộc khí vận đang nhanh chóng dâng lên. Cái kia nhân gian trên đại địa mỗi người trên thân tựa hồ cũng tản mát ra từng sợi khí tức tại hướng về đại tần chuyển đi, cuối cùng tất cả đều tuân hướng đứng tại thanh đồng tiên điện phía trên cái kia đạo phách tuyệt tiên địa thân ảnh. Doanh chính vậy mà lấy sức một mình kéo theo toàn bộ nhân tộc khí vận. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng đại đế ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vân động phương hướng, trong lòng cười lạnh. Thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Hy vọng các ngươi không cần làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nếu không đừng trách ta đem nhân tộc sau cùng một tia hy vọng gạt bỏ. Lang Tiêu bảo điện bên trong chúng tiên quan không tự chủ được run rẩy một chút, bọn hắn cảm giác được một cỗ diệt tuyệt khí tức từ Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân tản ra. Không cần nhiều lời, bọn hắn tự nhiên biết thời khắc này Ngọc Hoàng Đại Đế đang suy nghĩ gì. Hạo Thiên kính bên trong đạo thân ảnh kia đã là phong mang tất lộ. Đế vương chi tướng, vô biên bá khí. Chương 189, phúc phận bản linh. Cửu cửu chí tôn chương 189, phúc phận bản linh. Cửu cửu chí tôn từng đạo màu vàng thần hà hạ xuống, thiên địa bành trướng, rất nhiều dị tượng diễn sinh. Thiên đạo công đức cái kia sức sống vô tận làm cho cả nhân gian đại địa đều tỏa ra sinh cơ. Tại toàn bộ đại tần phía trên đã là một đại dương màu vàng nóng, kéo dài trăm triệu dặm. Thiên đạo công đức doanh chính ngước nhìn mái vòm, ánh mắt thâm thúy tựa như tinh hùng, nhàn nhạt tự nói lấy: "Chớp lần này làm việc không làm công đức, chỉ vì gặp cực khổ chúng sinh." Chợt, mi tâm bắn ra một đạo màu vàng ấn ký, chấm chi thần ấn diệu thế mà ra, sau một khắc kình hút nước bình thường, điên cuồng thôn phệ lấy mênh mông như biển thiên đạo công đức. Đây là đang làm cái gì? Cái này một chẳng hiểu ra sao cử động để một chút tam giới đại năng đều ngây ngẩn cả người. Cái này còn nhìn không rõ sao? Cái kia màu vàng đồ vật là doanh chính pháp bảo hấp thu thiên đạo công đức không phải là doanh chính hấp thu sao? Có hiểu ca phát ra thần niệm giải thích nói, cũng là ngao. Có lý. Nhưng rất nhanh bọn này tiên thần trợn tròn mắt, bởi vì doanh chính hành động kế tiếp lại không giống chuyện này. Chấm chi thần ấn hấp thu xong mênh mông như biển thiên đạo công đức, doanh chính đưa tay một chỉ, thần ấn một trận lắc lư, tách ra vô tận thần hà cùng mưa móc phô thiên cái địa bắn ra bốn phía mà ra, huy sái tại toàn bộ đại tần thổ địa phía trên. Ước vạn con dân nhận lấy ân trạch, thỉnh thoảng có đột phá động tĩnh tại đại tần các nơi vang lên. Vô số con dân ngước nhìn cái kia đạo đứng tại thanh đồng tiên điện bên trên thân ảnh, hiền cảm thấy bái, ca tụng tiên đế công đức, cả nước cuồng hoan. Toàn bộ đại tần thực lực đều đang bay vọt giống như tăng trưởng. Đáng nhắc tới chính là, đế sư tân tác phàm nhân tu thần chuyện hiện tại cũng thành đại tần vạn dân cơ sở sách báo. Mặc dù quyển sách này không có hoa lệ thần thông, cường đại công pháp, huyền diệu pháp bảo, nhưng lại phi thường thích hợp theo hầu không được hậu thiên nhân tộc tu luyện. Không phải mỗi người đều có thể tại những khác trong sách lĩnh ngộ gia đình cấp độ tốt. Khách quan mà nói, phàm nhân tu thần chuyện liền vô cùng thích hợp tuyệt đại bộ phận căn cơ chênh lệch nhân tộc, bọn hắn ở bên trong cảm ngộ ý chí bất khuất, thường thường không có gì lạ phàm nhân cũng có thể tu thành tiên thần. Liền như là đấu toái thương khung bình thường, làm cho cả nhân tộc đều có một loại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây dũng khí cùng dự báo. So sánh với cái khác vài cuốn sách, hai quyển sách này chú trọng hơn tinh thần ý chí phương diện, trong lúc vô hình tại tăng lên lấy nhân tộc ý chí. Vô tận tiếng hoan hô tại đại tần các nơi vang lên, cả nước vui mừng, chấn động thiên địa, tiên khí sương mù tầng tầng lớp lớp, bước lên tại đại tần phía trên. Toàn bộ đại tần tại đi hướng tiên triều trên đường lại bước ra một bước dài. Một màn này trực tiếp đem tam giới chư thần nhìn yên lặng, trong lòng nổi lên sóng gió lớn. Vốn cho rằng doanh chính muốn đem thiên đạo công đức biến thành của mình, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà phân cho đại tần lê dân bách tính, giờ khác này có chút thần tiên thậm chí đều hâm mộ lên đại tần con dân. Doanh chính có đại khí phách. Lúc này, một chút thần tiên nghĩ như vậy đến. Tùy ý đem thiên đạo điểm công đức cho người khác, không có chút nào lưu niệm, cùng thanh đồng quan bên trong tồn tại sao mà tương tự. Không hổ là người một nhà. Cảnh giới cỡ này người bình thường thật đúng là không đạt được. Châm chi thần ấn phun ra công đức chi quang dần dần biến mất, ngay tại chư thần đều coi là lúc kết thúc. Doanh chính lần nữa một chỉ, châm chi thần ấn treo cao với thiên. Xí mang đại phóng, giống như rớt xuống đại nhật, tản ra vô tận hào quang. Thần huy sáng lạ, mạn thiên phi vũ, như đồng nhất ánh sáng rải đầy cả vùng đại địa, đem toàn bộ nhân gian giới đều che mất. Một đóa lại một đóa công đức chi hoa nở rộ, thanh hương lạnh lẽo, phát ra nhân gian đại địa. Muôn hình vạn trạng, thụy khí bốc hơi. Bị quỷ thần tàn phá nhân gian đại địa lần nữa tỏa sáng tân sinh, liên đối phía trên đại địa sinh linh đều thu được lợi ích to lớn. Thân thể tàn phế mới khỏi, ích thọ duyên niên. Người bị thương tại công đức chi quang bên dưới chẳng những thương thế khỏi hẳn, liên đối thể chất đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Sắp chết người cũng tại công đức chi quang bên dưới tỏa sáng tân sinh. Toàn bộ nhân gian đại địa khắp nơi đều là tường thụy chi sắc, vạn chúng sinh linh cảm kích đã đến, đều dập đầu, chiếu bái, ca tụ. Tam giới chư thần đại năng rung động. Đây là như thế nào ý chí cùng khí phách? Thiên đạo công đức chỗ tốt chính mình không cần còn chưa tính, chẳng những chia cho mình con dân, ngay cả không có chút nào người liên quan cũng không buông tha. Thử hỏi chính mình, bọn hắn có thể làm được điểm này sao? Hoàn toàn làm không được. Doanh chính lần này làm, có thể ca tụng thiên cổ, hậu nhân chuyển sướng vạn thế có đại năng bình luận. Không sai, như thế ý chí khí thôn sơn hà, ta tự nhận không bằng cũng. Đáng tiếc à, càng là như vậy, có người sợ là càng ngồi không nổi có đại năng tiết hận cảm thán nói, thần niệm sẽ lẫn. Doanh chính cử động lần này có tính không lại là một cọc công đức, hẳn là còn có thiên đạo công đức hạ xuống đi. Đạo hữu ý nghĩ rất là thanh kỳ à, ngươi kiểu nói này ta vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi coi thiên đạo công đức nhiều đều không có địa phương thả sao? Một sợi công đức chi quang rơi vào dương tiễn quanh thân hắc vụ phía trên, phát ra đỏ rồi một tiếng, một phần nhỏ hắc vụ lại bị hòa tan, nhưng rất nhanh lại từ từ bù đắp. Không hổ là tiên sư đồ đệ, lòng dạ như vậy để cho người ta kính nể. Dương tiễn mông lung thanh âm từ trong hắc vụ truyền ra. Na Cha cũng đi theo nhẹ gật đầu, nói ta hiện tại đã biết rõ tiên sư vì sao muốn thu doanh chính làm đồ đệ, hắn đúng là cái không phải tầm thường người. Trừ ra doanh chính cũng nói, tiên sư nuôi tam yêu cũng không phải bình thường, đồng dạng đối với thiên đạo công đức khịt mũi coi thường. Người khác phục làm trí bảo đồ vật, bọn hắn nhìn cũng không nhìn. Cảnh giới có thể quá cao. Na Cha một mặt bội phục nghĩ đến, trong lòng phỏng đoán không ngừng. Hòa vân động, Tam Hoàng đã kích động đứng lên, tang thương khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ vui mừng. Nhân tộc may mắn, nhân tộc may mắn a. Thần nông tử trong rung động lấy lại tinh thần, đại hỉ nói. Hiên Viên cùng Phục Hy cũng lần lượt gật đầu, thâm biểu tán đồng. Ta hiện tại càng phát cảm giác, doanh chính phía sau tồn tại là thật tại vì nhân tộc tốt, cũng không có cái gì tính toán ở bên trong. Hiên Viên vừa cười vừa nói, mang trên mặt một tia chờ mong sát thái. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, nói bất kể như thế nào, nhân tộc khí vận đều là tại tăng trưởng. Quẻ tượng biểu hiện, nhân tộc tương lai có quan minh. Hắn từng không chỉ một lần suy tính qua, bất kể thế nào tính, nhân tộc xu thế đều là tốt, cái này cũng ý vị mặc kệ có người hay không tính toán, đối với nhân tộc đều không có chỗ xấu. Đã như vậy, không bằng chúng ta thoái vị, trợ doanh chính một chút sức lực, để cử hắn vì ta tộc nhân hoàng. Thần nông dừng một chút đột nhiên nói ra, sắc mặt trang nghiêm. Phục Hy trầm ngâm một chút, nói có thể là có thể, nhưng là ta sợ có chút tồn tại muôn chó cùng rất dậu. Nhân hoàng, cựu cựu chí tôn, không vô thượng cao, cùng thiên địa tề bình. Nếu là để cử doanh chính là nhân hoàng, như vậy danh xưng tam giới cộng chủ ngọc hoàng đại đế sợ là cái thứ nhất không đáp ứng. Hiên Viên lạnh lùng cười một tiếng, nói chẳng lẽ doanh chính không đem nhân hoàng, ngọc hoàng đại đế liền sẽ buông tha đại tần? Trước đây thiên đình cùng một ít phía sau hấp thụ các ngươi sẽ không quên đi. Chúng ta nhân tộc chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể đi càng xa. Chương 190, cường thế tuyên ngôn. Muốn thống nhân tộc chương 190, cường thế tuyên ngôn. Muốn thống nhân tộc Hiên Viên lời nói mặc dù cương liệt, nhưng không phải không có lý. Mặc kệ ngươi có làm hay không người ta đều muốn là ngươi, cùng mặc kệ bài bố, không bằng phấn khởi phản kháng. Đáng tiếc không động ấn không tại trong tay chúng ta, nếu không giao cho doanh chính, chúng ta nhân tộc lại có thể nhiều một phần bảo hộ. Thần nông tiếc hận nói, không động ấn vốn là nhân tộc đệ nhất trí bảo, là nhân hoàng quản lý, về sau bị tam thanh thánh nhân lấy có lẽ có lấy cớ tịch thu. Ý tứ chính là, không động ấn quá mạnh, các ngươi nhân tộc nắm chắc không nổi. Cái này ngược lại không ngại ngại, doanh chính chính mình cái tia màu vàng ấn ký huyền diệu dị thường, trong mắt của ta không thể so với không động ấn kém bao nhiêu. Phục Hy nói như thế, cái kia màu vàng ấn ký hắn đến nay suy tính không ra lịch, trái lại loại này coi không ra lịch nhất định là vô thượng trí bảo. Ánh sáng ba người chúng ta lão gia hỏa ở chỗ này nói, cũng không biết doanh chính có nguyện ý hay không khi cái này nhân hoàng. Hiên Viên trong lúc bất chợt nở nụ cười nói ra, một khi trở thành nhân hoàng, đây cũng là mang ý nghĩa lưng đeo toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Ha ha, Hiên Viên, ngươi làm sao phạm hồ đồ rồi, quân chủ một nước sao lại kiêng kỵ trở thành nhân hoàng? Doanh Chính người này lòng có đại khí phách, từ hắn nói ra người người như rồng câu nói kia thời điểm, ta liền kết luận, hắn dã vọng không chỉ như thế. Phục Hy đa mưu túc trí bình thường nói, cùng là hoàng giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Doanh Chính trong lòng xa như vậy lớn khát vọng. Thân là bộ tộc hoàng giả, liền muốn có bực này khí thôn sơn hà vĩ đại khí phách, ý chí kiên định. Hiên Viên cùng Thần Nông sau khi nghe xong lời ấy, đều gật đầu. Kỳ thật hiện tại không cần chúng ta xuất mã, Doanh Chính đều có thể nhất hô bách đứng, tự phong là nhân hoàng vị. Thần Nông nhìn trước mắt dùng thần thông diễn hóa mà ra hình ảnh. Ở nhân gian phía trên đại địa, vô số nhân tộc nằm ở trên đất, đối với tôn kia nhìn xuống đại địa hoàng đạo long khí hư ảnh triều bái, thành kính không gì sánh được. Bọn hắn tại trước đây không lâu thấy được tôn này thông thiên triệt địa long ảnh, đánh bại quỷ vương, cứu vớt bọn hắn. Ta là đại tần chi chủ Doanh Chính ngay tại vạn linh triều bái thời điểm, Doanh Chính làm ra đáp lại. Một đạo vai hùng vĩ ngạn thân thể xuất hiện tại thiên địa chúng sinh trong mắt, phảng phất sừng sững tại vô tận chân trời, quanh thân chạy xuôi sức mạnh của năm tháng. Dưới toàn bộ trời sao, đến không hết người tại quỷ sát dập đầu, tựa như là một loại xuất phát từ bản năng, không tự chủ được thần phục cùng triều bái. Phàm ta nhân tộc có thể tận đưa về đại tần dưới trướng, thu đại tần phù hộ thân hình cao lớn, nó âm uy nghiêm, rung động thế gian, tinh thần đều đang run rẩy, chúng sinh linh hồn đều cùng reo vang. Lúc này Doanh Chính tản ra một loại uy thế vang dội cổ kim, dáng người vĩ ngạn, ngạo nghễ mà đứng, tóc đen áo choàng, hai con ngươi thâm thúy, ẩn tàng vô biên bá ý không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn. Ngay tại hắn độ hóa tất cả quỷ thần đằng sau liền cảm nhận được một cỗ tâm huyết dâng trào chi ý, nguy cơ lớn lao hạ xuống. Tam giới chư thiên có vô số đạo cường đại ác ý đang nhìn chăm chú hắn. Bây giờ đã là tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có mau sớm thống nhất mấy đại bộ châu, thống nhất nhân tộc, ngưng tụ khí vận, tăng cường thực lực đối kháng sắp đến chi địch. Chư thần không thể gặp hắn trưởng thành chỉ có đánh, không thể gặp đại tần lớn mạnh chỉ có đánh, không thể gặp nhân tộc quật khởi càng phải đánh. Hắn không có quên, nhân tộc tại gặp cực khổ thời điểm, chúng thần là bực nào lạnh nhạt, cỡ nào cao cao tại thượng. Nhân tộc vận mệnh nhất định phải nắm giữ trong tay của mình. Không chỉ nhân gian chúng sinh nhân tộc rung động, liền ngay cả tam giới chư thần đều kinh hãi không thôi, bọn hắn tựa hồ phát hiện Doanh Chính ý đồ. Thống nhất nhân tộc, cái này chẳng phải là muốn lập nhân hoàng. Tại viễn cổ phong thần thời kỳ đằng sau, nữ hoa nương nương cùng nàng thành viên tổ chức thoái ẩn, tam hoàng thiết chí hủy bỏ, biến thành tứ ngự. Cao nhất quyền lực về Ngọc Hoàng Đại Đế, đến tận đây, về sau quân vương rốt cuộc không tư cách lập nhân hoàng, chỉ có thể lấy thiên tử tự cho mình là. Cựu cựu chí tôn, gọi kỳ bốn, biến thành cựu ngũ chí tôn. Trong mắt của ta, Doanh Chính muốn lập nhân hoàng không dễ dàng như vậy, đừng quên nhân tộc còn có mấy vị kia tồn tại có đại năng vừa cười vừa nói. Không sai, nhân tộc thế nhưng là có hoàng, mặc dù không hiện tại thế, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Doanh Chính cử động lần này quá cấp tiến một chút, đây là đang coi trời bằng vùng, phiêu chiến thiên đình uy nghiêm. Có đại năng tiếc hận nói, Doanh Chính người này phong mang quá mức lộ ra. Càng như vậy, có chút tồn tại càng là ngồi không yên a. Bái kiến Ngô Hoàng đại tần trong nước, có người mở miệng, thanh âm vang vọng chân trời, tại hắn dẫn đầu bên dưới, càng ngày càng nhiều người cùng kêu lên hô to, vang vọng đất trời, thanh âm không dứt. Không chỉ Nam Chiêm Bộ Châu, liền ngay cả cái khác mấy đại bộ châu nhân tộc đều lục tục hô to lên. Đại tần chi chủ độ hóa vô số quỷ thần, cứu bọn họ tại trong nước lửa, càng là dùng thánh pháp cứu chữa vô số sinh linh. Như thế công tích vĩ đại, nên được bọn hắn nhân tộc hoàng giả. Hoàng ý muốn là giống Thái Dương một dạng trắng lệ, lúc này đại tần chi chủ chính là như vậy tồn tại. Cổ kim bao nhiêu đế cùng hoàng, đều giao trong bụi mù Doanh Chính ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, uy nghiêm bá khí lời nói vang vọng ở trong thiên địa. Chúng thần động dung, hắn tại trong những lời này cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm xúc, có một loại không hiểu tự tin và bá khí. Bắc Cầu Lô Châu, thừa dịp loạn thu phục một đám thủ hạ sau, Lục Áp rốt cục trở lại căn cứ địa. Hắn lúc này thần mục nở rộ nóng nhìn Doanh Chính thân ảnh, trong lòng có chút chấn động. Đây là muốn lập nhân hoàng. Hắn bên này vừa mới tụ tập một nhóm thủ hạ, Doanh Chính bên kia cũng nhanh muốn thống nhất nhân tộc. Không nói võ đức a đây là, tốc độ quá nhanh. Đều là thừa dịp loạn quật khởi, Doanh Chính hiển nhiên so với hắn càng biết gây sự. Không gì kiêng kỵ, không kiêng nể gì cả. Doanh Chính cử động lần này muốn thống nhất nhân tộc, lớn mạnh thanh thế, đây cũng là đang ép một ít tồn tại độc thủ. Coi như thống nhất nhân tộc, thời gian cũng quá mức đội vàng, người khác sẽ không cho hắn cơ hội phát triển. Không hiểu được cẩn nhẫn chi đạo, đi quá nhanh, dễ dàng vẳng ngã nào. Lục Áp biểu thị tức hận, thậm chí có chút cảm động. Đây thật là một tốt đối thủ, trong lúc vô hình giúp hắn rất nhiều bận hiệu. Hỏa lực này hấp dẫn, đơn giản quá đúng chỗ. Hắn có dự cảm, có thể thừa dịp Doanh Chính một đợt này, trực tiếp cất cánh. Đến lúc đó hắn thành lập yêu quốc cũng đem tiến hóa thành yêu đỉnh. Một hơi ăn thành mập mạp. Lục Áp ước mơ nghĩ đến, sau đó bắt đầu huấn luyện xoắn tới yêu tộc, cơ hội sắp đến, hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Câu Lô Châu cơ hồ đã là vật trong túi của hắn, các loại đầu kia chết côn bằng trở về, triệt để đem nó an bài, miễn cho nó ở phía sau đâm lưng. Lục Áp nhưng không có quên năm đó yêu đỉnh là thế nào hủy diệt. Côn bằng yêu sư cẩu vật này hắn là nhất định phải giết chết. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đã triệt để trầm xuống, thậm chí có chút quá bình tĩnh, tựa như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Hay là đi đến bước này, một đôi thần mục nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên kính bên trong cái kia đạo phách tuyệt thiên địa, phong mang tất lộ thân ảnh. Lập nhân hoàng, cựu cựu chí tôn, đây là muốn cùng hắn tề bình sao? Chúng tiên quan sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Chương 191, nhân hoàng lập thể. Tam hoàng cộng tôn chương 191, nhân hoàng lập thể. Tam hoàng cộng tôn từ một loại nào đó góc độ đến xem, Hạo Thiên kính bên trong đạo thân ảnh kia, đơn giản so Ngọc Hoàng Đại Đế còn giống Ngọc Hoàng Đại Đế. Đương nhiên, loại lời này bọn hắn chỉ dám ở trong lòng mơ màng một chút, nếu là nói ra, mười. Không 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 cái đầu đều không đủ chặn. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết người phía dưới đang suy nghĩ gì, lúc này hắn tự có ý nghĩ, liền nhìn Hỏa Vân Động mấy vị kia sẽ như thế nào lựa chọn. Nhược Chân đi tới một bước kia, vậy cũng đừng trách hắn không lưu đường sống. Điềm lành rực rỡ, hào quang bạc sợi, vô số khí vận chi lực quần quần mà ra, hướng về đỉnh đầu Thanh Thiên Doanh Chính hội tụ mà ra, đều bị hút vào chấm chi thần ấn ở trong. Vô số nhân tộc triều bái dập đầu, miệng tụng hoàng tên, để hắn khí vận đạt tới mới cao phong. Ta nếu làm nhân hoàng, phàm ta đại tần trong tinh thổ, vẫn có đói khát, thiên hai, sát sinh, ta tức không lấy nhân hoàng bị. Ta nếu làm nhân hoàng, phàm ta đại tần trong tinh thổ, vẫn có ức hiếp, bất công, không toàn bộ đối xử như nhau người, ta tức không lấy nhân hoàng bị. Ta nếu làm nhân hoàng, không toàn tâm dẫn đầu nhân tộc đi hướng hưng thịnh, có bản thân tư dục người, tức không lấy nhân hoàng bị. Kim thạch va chạm bình thường, âm vang hữu lực thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Lúc này Doanh Chính nạo nghễ mà đứng, anh tư vĩ ngạo, tóc đen áo choàng, một đôi mắt phảng phất có thể dung nạp vạn vật, thâm thúy không gì sánh được. Thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi. Hắn phảng phất thành giữa thiên địa duy nhất. Quanh thân có vô tận thần huy hạ xuống, nhật nguyệt vô quang, tinh hà run rẩy, cường đại hoàng đạo chi khí để thiên đạo đều tại bên mình. Chư thần run rẩy, không nghĩ tới Doanh Chính sẽ nói ra lời như vậy. Cái này giống như là tại phát đại hoài nguyện, càng giống là lập hệ, nhưng là nói tương đối chân thực. Không có giống Phật môn như thế, cả ngày phát một chút hư đầu bà não đại hoài nguyện. Không phải độ hóa toàn bộ sinh linh thành Phật, chính là địa ngục không không thể không thành Phật, đều là một chút không có khả năng hoàn thành hoài nguyện. Vô cùng hư giả. Cũng không hỏi một chút chúng sinh có nguyện ý hay không thành Phật liền muốn độ hóa người ta. Đây không phải vô nghĩa sao? Trái lại Doanh Chính lập liền tương đối chân thực điểm. Giờ khắc này, tam giới đại năng đều tại phẩm đọc Doanh Chính lập xuống nhân hoàng lợi thể. Cho đến bây giờ, đã ngả bài, rõ ràng. Chiêu cáo tam giới chư thiên. Hán Doanh Chính muốn nhất thống nhân tộc, leo lên nhân hoàng vị. Hùng vĩ lợi thể truyền khắp các đại bộ châu, phàm giang hà chỗ đến, nhật nguyệt chỗ chiếu, nơi có người đều rõ ràng nghe được câu này câu khí thôn thiên địa tuyên ngôn. Giờ khắc này, vô số nhân tộc quỳ rạp trên đất, nhất là Nam Chiêm bộ châu, cơ hồ đều không ngoại lệ. Bọn hắn rất nhiều người đã sớm đối với Đại Tần uy danh như sấm bên hai, nơi đó con dân người người như rồng, an cư lạc nghiệp, một hạt gạo đều có đầu lớn như vậy, đều sớm muốn gia nhập. Bây giờ nghe tiểu nói này, hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc, tiến đến Đại Tần. Thế giới này mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trước đó không lâu chứng kiến vị thần tàn phá bừa bãi cảnh tượng, hiểu thêm, tại ở trong đó, nhân loại cùng huyết thực không có khác nhau. Bây giờ, bọn hắn tại cái kia đạo sừng sững ở chân trời thân ảnh bên trên thấy được hy vọng, nhân tộc mạnh lên, nhân tộc quật khởi hy vọng, một cái không nhận ức hiếp, an hưởng thái bình tịch thế. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ phía chân trời xa xôi đạp không mà đến, trên trời rủ xuống lấy vô lượng thánh huy, từng đầu, từng sợi thác nước bình thường đi theo nó thân, sán lạn hừng hực quấn quanh ở bên ngoài cơ thể, đây đều là khổng lồ công đức chi quang. Nhìn thấy cái này ba đạo đạp trên kim quang đại đạo thân ảnh xuất hiện, tam giới chư thần đều yên lặng. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Đại sự như thế, nhân tộc tam hoàng làm sao không xuất hiện đâu? Ba vị này thế nhưng là từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nhân tộc thánh hoàng, là nhân tộc lập xuống qua vô số công lao, phù hộ nhân tộc hy vọng cuối cùng. Tình huống bình thường tới nói, tuyệt không tùy tiện xuất thế, trừ phi nhân tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc, hoặc là phát sinh kinh thiên động địa biến cố lớn. Ở trong đó liên lụy quá nhiều. Một chút đại năng nở nụ cười, tựa hồ đã tiên đoán được cái gì. Một cái hậu thế quân vương muốn lập nhân hoàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thực là tại không nhìn bọn hắn ba vị tiền bối. Doanh Chính khả năng không nghĩ tới, hắn địch nhân lớn nhất lại là người một nhà có tiên thần cười phát ra thần niệm. Hoàng không thấy hoàng, lao tam hoàng cùng tân hoàng chạm mặt, ta tựa hồ đã thấy tràn diện kế tiếp. Nhân tộc tam hoàng vừa ra tay, Doanh Chính muốn thống nhất nhân tộc sợ là không thể nào, cho dù hắn có thiên đại công lao, tại đối mặt ba vị một mực sống ở trong dòng sông lịch sử tiền bối, cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Mặc kệ là người hay là cái gì, đối với tồn tại cổ lão kiểu gì cũng sẽ lòng sinh kính sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế khi nhìn đến tam hoàng lúc xuất thế cũng không hiểu giật mình một chút. Dù cho phía dưới tuyệt đại bộ phận tiên quan đều đang nghị luận tam hoàng sẽ ngăn cản Doanh Chính, nhưng hắn vẫn như cũ có chút dự cảm không tốt, lấy hắn đối với tam hoàng hiểu rõ, bọn hắn không quá giống là loại kia bận tâm hư danh người. Bằng không mà nói cũng sẽ không ẩn nhẫn tại Hỏa Vân Động bên trong nhiều như vậy nguyên hội, liền vì giữ vững nhân tộc sau cùng huyết mạch. Tựa hồ chính như hắn sở liệu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạo Thiên Kính bên trong tam hoàng chân đạp kim quang đi vào Nam Chiêm Bộ Châu. Ba người sắc mặt trang nghiêm mở miệng hét lớn: "Ta Hiên Viên, Nguyên Tôn Doanh Chính là nhân tộc chi hoàng. Ta Phục Hy, Nguyên Tôn Doanh Chính là nhân tộc chi hoàng. Ta Thần Ông, Nguyên Tôn Doanh Chính là nhân tộc chi hoàng." Ba đạo âm vang hữu lực, nói năng có khí phách thanh âm giống như thần trung mộ cổ bình thường, liên tiếp vang vọng ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, tất cả tồn tại đều sắc mặt đại biến, nhất là những cái kia cho là tam hoàng sẽ ngăn cản Doanh Chính tiên thần lập tức cảm thấy trên mặt chịu một kích nặng nề. Cái tát vang dội thanh thúy, đều bị đánh ngộp. Liền ngay cả phía trên đại địa vô số nhân tộc đều ngộp, sững sờ ngẩng đầu nhìn xem hư không, ba vị kia người mặc cổ lao phục sức người, lại là bọn hắn nhân tộc tam hoàng. Vốn cho là sống tại nhân vật trong truyền thuyết vậy mà chân thực tồn tại. Bái kiến nhân hoàng. Đại tần bên trong, trước hết nhất vang lên triều bái thanh âm, làm ra dẫn đầu tác dụng. Trong lúc nhất thời, còn lại còn tại ngây người nhân tộc đều kịp phản ứng, cùng kêu lên hét to đạo: "Bái kiến nhân hoàng! Bái kiến nhân hoàng!" Giờ phút này, tất cả nhân tộc tề tụ một tiếng, thanh âm chấn động cửu tiêu. Tam giới chư thần đều biến sắc. Toàn bộ nhân tộc khí vận đang nhanh chóng dâng lên. Doanh Chính gặp qua ba vị tiền bối, Doanh Chính chính mình cũng không nghĩ tới, tam hoàng thế mà lại đi ra tôn hắn là nhân hoàng. Cũng chính là có bọn hắn ba vị tán thành, cơ hồ đem tất cả nhân tộc khí vận tụ tập đến hắn bên này. Tam hoàng từ xưa tồn tại, gánh vác vô tận nhân tộc khí vận, hôm nay cũng coi là đem những này khí vận giao cho hắn. Doanh Chính, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng coi là rễ hoa trên gấm một thành, dù cho không có chúng ta, ngươi cũng hoàn toàn có tư cách trở thành tộc ta nhân hoàng. Hiên Viên vừa cười vừa nói, không che giấu chút nào vẻ hân thượng. Mặc dù bọn hắn trong bóng tối nhìn qua rất nhiều lần Doanh Chính, nhưng hôm nay xem như lần thứ nhất chính thức chạm mặt. Không sai, buông tay đi làm đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Thần nông nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng nói. Chương 192, nữ hoa tưởng tượng. Trình thể tăng lên chương 192, nữ hoa tưởng tượng. Trình thể tăng lên Doanh Chính nặng nề gật đầu. Tam hoàng xuất hiện, cũng mang ý nghĩa cho hắn xếp hàng. Ý nghĩa trọng đại. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tộc quy tâm. Doanh Chính trên đỉnh đầu chấm chi thần ấn đang điên cuồng phun ra nuốt vào rộng lượng khí vận, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Sau đó, lại trả lại xuống, ngân hà bình thường rủ xuống tại Doanh Chính trên thân. Vâng. Giờ khắc này, Doanh Chính khí thế bắt đầu tăng trưởng. Cựu cựu chí tôn, nhân hoàng ra mắt, Doanh Chính đây là giữ thiên tể bình sao? Thật không biết Doanh Chính phía sau tồn tại tính toán cái gì, thế mà bồi dưỡng được một vị nhân hoàng. Tam hoàng cộng tôn, đây chính là hàng thật giá thật nhân hoàng, nhân tộc đại nhất thống, đây là muốn lật trời a. Đúng. Lang Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế phẫn lên đá nát một bên đèn lưu ly. Đây đã là cái thứ ba. Nếu là đổi thành Quỷ Liêm, sợ là đã bị giáng chức hạ phàm ba lần. Chúng tiên quan lúc này ngậm miệng không nói. Một không có chú ý, hôm nay nói chuyện cũng có chút quá mức. Kém chút đem lời trong lòng nói hết ra. Tiệt giáo mấy vị đứng tại một khối, kém chút đều bật cười âm thanh. Càng là đối với tiên đình bất lợi, bọn hắn càng là cao hứng. Ngọc Hoàng đại đế nhức đầu sự tình, chính là bọn hắn cao hứng sự tình. Cái này nếu là tại không ai địa phương, bọn hắn đều muốn bày một bàn chúc mừng xuống. Chúng tiên gia, đối với việc này, các ngươi thấy thế nào a? Ngọc Hoàng đại đế nhìn chung quanh một tuần tiên thần, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vào chiều lâu như vậy, vào xem lấy nhìn Doanh Chính biểu hiện đi, cũng còn không có nói qua chính sự. Chúng tiên quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên đáp lại như thế nào, vấn đề này có thể lớn, có thể nhỏ, liên lụy đồ vật nhiều lắm, bọn hắn cũng không dám tùy ý chỉ điểm Giang Sơn. Kết quả là, một đám tiên quan bắt đầu mập mờ suy đoán Cố Tả Hữu mà nói hắn, ngươi một lời ta một câu bảy mưu tính kế đứng lên. Từng cái một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hỗn độn, Hoa Hoàng cung. Nguyên bản chính buồn bực ngắn ngẩm nữ hoa lập tức phát hiện chuyện thú vị. Nhân tộc khí vận đang điên cuồng tăng gọn, tốc độ nhanh chóng, cơ hội trước đó chưa từng có. Thân là nhân tộc chi mẫu, tạo ra con người thành thánh, nữ hoa tự nhiên là một mực tại chú ý nhân tộc phương diện sự tình. Mà lại ca ca của nàng Phục Hy hiện tại là nhân tộc tam hoàng một trong, tăng thêm tầng quan hệ này. Nữ hoa tự nhận là không có nghĩa vụ đi trợ giúp nhân tộc, nhưng cũng không trở ngại nàng chú ý một chút. Một đôi bao hàm toàn diện mắt phượng khẽ động, dùng thần thông diễn hóa xuất hình ảnh. Doanh Chính đám người nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt. Nữ hoa hơi kinh hãi, đứng thẳng lên thân thể. Đại khái hiểu rõ đằng sau, càng thêm kinh ngạc. Nhân tộc tam hoàng xuất thế, cậu tôn Doanh Chính là nhân hoàng. Doanh Chính nàng có chút ấn tượng, trước đó vài ngày hoa khai thập phẩm, chấn kinh tam giới chư thiên. Phía sau có thần bí tồn tại. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, Doanh Chính liền đi tới một bước này. Doanh Chính người sau lưng rốt cuộc muốn làm gì? Nữ hoa thần mục hơi động một chút, người được mùi vị âm u. Từ Dương Tiễn đánh vỡ địa ngục đến Doanh Chính trở thành nhân hoàng. Đây hết thảy giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng. Dương Tiễn đánh vỡ địa ngục phóng thích oan hồn, dẫn đến vô số quỷ thần tàn phá bừa bãi nhân gian giới. Lúc này Doanh Chính đứng ra độ hóa quỷ thần, cứu vớt Ma Linh, được phong nhân hoàng. Đây hết thảy bố trí cực kỳ tinh vi, cực kỳ cao thâm. Có thể nói Từ Dương Tiễn bị trấn áp địa ngục trước đó lại bắt đầu một vòng trừ một vòng. Nữ hoa nghĩ tới đây, càng kinh hãi hơn. Khó trách khi đó Như Lai trấn áp Dương Tiễn thời điểm không ai ra mặt, nguyên lai đây hết thảy đều là bố cục. Nghĩ tới đây, nữ hoa ánh mắt nhìn về phía đại tần trong quốc đô pho tượng trên thân. Mặc dù pho tượng không nhúc đích, nhưng nữ hoa lại tại phía trên cảm nhận được một cỗ không hiểu đạo vận, phảng phất là cái như người sống. Thậm chí cảm giác nàng nhìn pho tượng kia thời điểm, pho tượng kia cũng đang nhìn nàng. Nữ hoa tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Doanh Chính bọn người. Mượn nhờ khí vận tu luyện, trả lại tự thân, quả nhiên là một môn công pháp huyền diệu. Trong tấm hình Doanh Chính ngay tại đột phá, khí tức cường đại từng đợt tiếp theo từng đợt gào thét mà ra. Hắn vốn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, bây giờ ngay tại hướng Đại La Kim Tiên viên mãn khởi xướng trùng kích. Tam hoàng một mặt vui mừng lại hâm mộ nhìn xem, bọn hắn tại Doanh Chính cảnh giới này thời điểm, tuyệt đối không có cường đại như vậy uy thế. Trong bọn họ trừ Phục Hy, Đại La Thiên Hoa phẩm cấp đều tương đối thấp, nếu không phải mượn nhờ thiên đạo công đức, bọn hắn căn bản không có hy vọng tấn thăng chuẩn thánh. Đồng dạng, công đức chồng lên đi cảnh giới chiến lực liền giảm mất đi nhiều. Mà Doanh Chính không giống mới, đây đều là hàng thật giá thật tu vi, mặc dù cũng là dựa vào là khí vận, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra, không có bất kỳ cái gì căn cơ phủ phiếm hiện tượng. Tu vi đi vào Đại La Kim Tiên viên mãn đằng sau, Doanh Chính đưa tay một chỉ, chấm chi thần ấn bắt đầu trả lại cho nhân tộc bản dân. Trên trời rơi xuống cam lộ bình thường, mỗi người đều cảm nhận được chỗ tốt, nhất là thân ở Đại Tần quốc thổ bên trong, chấm chi thần ấn thuế biến làm cho cả Đại Tần đều đi theo biến hóa. Các loại tường thủy tiên linh khí quần quận tại Đại Tần quốc thổ phía trên, liên đới, Đại Tần văn võ bá quan quan chức lần nữa tăng lên. Đương đầu Đông Tiễn, Lý Tư, Mông Điểm đám người cảnh giới càng là đột phá đến Thái Ất Kim Tiên, bước vào một cái lĩnh vực mới. Đại Tần thực lực tổng hợp lần nữa lên cao. Tam hoàng nhìn âm thầm liễu lưỡi, cái này thần diệu thủ đoạn quá mức kinh người, dù cho trước đó biết được, lần nữa xem ra vẫn như cũ cảm thấy cường hãn. Doanh Chính tu vi đều nhanh muốn đột phá chuẩn thánh. Na Cha kinh hãi nói, là không đem địa ngục cái kia thần hoàn bước, tu vi đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn, hắn cảnh giới bây giờ còn không có Doanh Chính cao. Chuẩn thánh sợ là không có tốt như vậy đột phá, bất quá đối với Doanh Chính tới nói, sợ là cũng không bao lâu. Vừa mới tấn thăng chuẩn thánh Dương Tiễn phi thường có quyền lên tiếng. Hắn bị trấn áp tại địa ngục, đại mộ thần công tiên đường chi địa đều dùng lâu như vậy, có thể thấy được chuẩn thánh đột phá khó khăn. Đương nhiên, nếu có kỳ ngộ vậy liền coi là chuyện khác. Ai? Xong đi, tiên sư nhị đồ đệ đều thành nhân hoàng, về sau càng không có cơ hội bái sư. Doanh Chính cũng thật là, không hiểu thấu liền đem bái sư bậc cửa cho kéo cao. Nhìn như vậy đến, về sau không phải cái gì hoàng, cái gì đế đều không có ý tứ bái sư. Na Cha một bộ than thở nói. Lời nói này, để trong Hắc Vũ Dương Tiễn đều hơi nhướng mày. Thật muốn làm cái phong hào lời nói, hắn lại là cái gì hoàng, hoặc là cái gì đế? Sư Minh, ngươi đừng để trong lòng, ta liền theo miệng nói chuyện. Ta dựa vào, tại sao ta cảm giác trên người ngươi hắc vụ lại lớn một vòng? Na Cha kinh ngạc nói. Có đúng không? Dương Tiễn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nghiệp lực sát thực không có tốt như vậy tiêu, dù cho Doanh Chính đem tất cả quỷ thần đều độ hóa, nhưng dù sao đây không phải là hắn độ hóa. Sư Minh, ngươi hay là về trước làm đồng miệng nghĩ biện pháp tiêu trừ trên người nghiệp lực. Na Cha trịnh trọng nói. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, bất quá Na Cha căn bản không nhìn thấy. Sau một khắc, chân đạp hành tự bí, mặt trời nhỏ bình thường hắc vụ bèo một tiếng bay mất. Phát bệnh. Na Cha ngậm một chút, mau đuổi theo đi lên. Sư Minh, ngươi bay phản, làm đồng miệng tại phía sau người phương hướng. Chương 193, phương pháp phá giải, vạn kiếp bất diệt. Chương 193, phương pháp phá giải, vạn kiếp bất diệt. Na Cha một đường đem Dương Tiễn đưa về làm đồng miệng, rất sợ hắn nghiệp lực quấn thân thần trí không rõ nhà cũng không nhận ra. Dương Thiền nhìn xem đã trở thành một vòng màu đen mặt trời nhỏ ca ca một mặt một bước. Sau đó, Na Cha chạy về thiên đình, đem Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bồng cũng kêu tới. Ngai Lưu Tử Tổ ba người lần nữa tập hợp. Bất quá lần này Na Cha chủ yếu là muốn cho Tôn Ngộ Không tới xem một chút, dù sao hắn nhưng là tiên sư đại đồ đệ, nói thế nào cũng muốn học đến tiên sư mấy tầng công lực. Gọi Thiên Đồng tới chỉ là tiện thể. Dương Tiễn sư minh người đâu? Thiên Đồng vừa đến làm đồng miệng liền hô to gọi nhỏ, vô cùng quan tâm. Chân quân phủ đã bị hắc vụ cho bao phủ chật ních, đầy đều đầy đi ra. Ta ở đây trong hắc vụ chuyển đến Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ thanh âm. Dương sư minh, ngươi không có việc gì cũng quá tốt, ta đều lo lắng ngươi chết bẩm. Thiên Đồng nhìn qua một chỗ hắc vụ kích động nói, thật tình không biết hắn nhìn lầm phương hướng. Trong hắc vụ Dương Tiễn khẽ miệng giật một cái, màu vàng thánh lực chấn động đem bao phủ tại quanh thân nghiệp lực tạm thời xua tan, chân dung thoáng hiện. A, ở chỗ này đây. Thiên Đồng xoay người qua, bị những này nghiệp lực làm, hắn ngay cả Dương Tiễn khí tức đều không cảm giác được. Sư Minh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên tiên sư đại đồ đệ Tôn Ngộ Không. Na Cha bắt đầu cho song phương giới thiệu, sớm liên lạc tình cảm. Không cần hắn giới thiệu, Dương Tiễn đã cảm nhận được Tôn Ngộ Không cường đại. Nhìn như thân thể gầy ốm bên trong ẩn giấu đi vô tận vĩ lực, phản phất ẩn núp lấy một đầu tuyệt thế hung thú. Có thể tưởng tượng, một khi bạo phát đi ra sẽ kinh khủng cỡ nào. Nếu là cùng cảnh bên trong, hắn muốn thắng qua con khỉ này cũng không phải chuyện dễ. Tại Dương Tiễn dò xét Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đang đánh giá hắn, chuẩn xác mà nói là dò xét một đoàn hắc vụ. Hầu ca, có biện pháp không? Na Cha hỏi dò, có loại còn nước còn tát hương vị. Lời này hỏi một chút, không có cách nào cũng phải có biện pháp. Tôn Ngộ Không là cái tâm cao khí ngạo khỉ, trước khi đến thời điểm khoác lác đã thả ra, coi như không có cách nào cũng muốn kiên trì thử một chút. Dù sao hắn nhưng là sư phụ đại đồ đệ, không thể cho sư phụ mất mặt. Dễ nói, đợi ta lão Tôn thử một chút. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười một tiếng, vò đầu bứt tai, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Đi ra phía trước, dùng pháp lực tù lên một đoàn hắc vụ nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Kiểm tra, đâm đâm một cái, nặn một cái. Lại nâng quá đỉnh đầu, đối với Thái Dương chiếu vào nhìn một chút. Nói thật, nhìn hồi lâu, hắn lông đều không có nhìn ra. Nhưng loại lời này là khó mà nói ra miệng. Hắn trên người bây giờ lưng đeo tiên sư thủ độ danh hảo. Bao quần áo quá nặng đi, cũng không thể tùy tiện mất mặt. Nửa ngày đi qua, Dương Tiễn, Na Cha, Thiên Đồng ba người một mặt một bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, con khỉ giống như có chút mạo xưng là trang hảo hán ý vị. Nhìn đem khỉ làm khó. Cái kia, Hầu ca Na Cha chê cười mở miệng, chuẩn bị thay Tôn Ngộ Không giải vây một chút. Đều do hắn nghĩ quá đơn giản, nghiệp lực vật này không phải nói giải liền giải trừ. Nếu không ta nghỉ một chút đợi lát nữa lại nghiên cứu, hỏi dò. Nói, thuận thế liền đem Tôn Ngộ Không trong tay đoàn hắc vụ kia cho lấy tới, ném vào đến Dương Tiễn trên thân. Này, Na Cha, ta lão Tôn đã nghĩ đến biện pháp, ngươi không nên đánh xóa. Tôn Ngộ Không đưa tay một chảo, tù tới một đoàn hắc vụ, sau một khắc, làm ra một cái cử động kinh người. Miệng há ra, đem hắc vụ hút vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Ngoa tạo, Hầu ca không được, nhanh phun ra. Đồ chơi kia không thể ăn. Ba người lập tức gấp, Na Cha cùng Thiên Đồng càng là xông tới, chuẩn bị đem con khỉ trong miệng hắc vụ móc ra. Đi đi đi, ta đã có phương pháp phá giải, các ngươi nhìn tốt. Tôn Ngộ Không đem hai người bỏ qua một bên, trực tiếp ngay tại chỗ tòa hạ tu luyện. Không đợi hai người ngăn cản, trên đầu của hắn vậy mà bắt đầu bốc lên khói đen, ở tại quanh thân càng có từng sợi màu đen kiếp văn xuất hiện, không ngừng tiêu tan chìm nổi. Ha ha, thật có hiệu quả. Một chút đằng sau, Tôn Ngộ Không mở to mắt, vui vô cùng nói, có chút đắc ý bình báo. Cái gì? Ba người lập tức giật mình, không hiểu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Thì ra ngươi đặt cái này mù mờ đoán đúng. Không thể nào. Tôn Ngộ Không tự giác có chút thất thố, thu hồi một bộ phận dáng tươi cười, tinh thần phấn chấn giải thích nói, ta lão Tôn dùng chân ma vạn kiếp bất diệt thể hấp thu nghiệp lực, lịch kiếp chuyển hóa, có thể tiêu trừ nghiệp lực, tự thân không bị ảnh hưởng. Con khỉ khỏe miệng đã câu lên, bị chính mình đột nhiên thông suốt ý nghĩ cho kinh diễm đến. Chân ma vạn kiếp bất diệt thể có thể dung nạp hết thảy, gọi là vạn kiếp bất hoại, vạn kiếp bất diệt. Bất quá tu luyện lại dị thường khó khăn, từ khi hắn lĩnh ngộ đằng sau, tiến triển cũng không tính lớn. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể muốn tu luyện đến đại thành, cực kỳ khó khăn. Trên lý luận tới nói, một thế giới từ sinh ra đến hủy diệt chính là một kiếp. Vạn kiếp bất hoại, đó chính là vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Vạn ý tứ không phải 10. Không không không, mà là phiếm chỉ vô cùng lớn. Có thể tưởng tượng, nếu là muốn đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành đến có bao nhiêu khó khăn. Nhưng bây giờ hắn tìm được then chốt, chỉ cần kinh lịch kiếp số, chân ma vạn kiếp bất diệt thể liền sẽ trưởng thành. Kiếp số là chân ma vạn kiếp bất diệt thể tốt nhất chất dinh dưỡng, mà nghiệp lực có thể nói là lớn nhất kiếp số một trong, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, tu vi thông thiên, một khi nhiễm lên nghiệp lực, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Dương Tiễn, Na Tra, Thiên Đồng ba người nghe xong con khỉ nói tới, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái này đều được. Bọn hắn tự nhiên biết chân ma vạn kiếp bất diệt thể lai lịch. Đây chính là Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong công pháp cường đại nhất một trong, có thể cùng thần tượng trấn ngục kình tương sinh tương khắc, bất phân cao thấp. Chưa từng nghĩ tới môn công pháp này còn có thể dùng như thế. Dương Tiễn đã hâm mộ không được. Mình nếu là biết cái này môn công pháp, nương tựa theo trên người nghiệp lực, còn không trực tiếp bay lên. Lấy kiếp nạn khi chất dinh dưỡng công pháp cũng quá dữ dội. Nghĩ tới đây, mấy người càng phát tôn sùng lên tiên sư. Tiên sư quá sẽ, cái dạng gì cổ quái kỳ lạ, mà vô cùng cường đại công pháp đều có thể sáng tạo ra đến. Đạo lý giải đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Đơn giản tựa như là đạo hóa thân bình thường. Con khỉ đắc ý và phần, nhưng chỉ biểu hiện ra một phần bạn. Phương pháp phá giải ta đều đã hiểu rõ. Tôn Nộ không cười hắc hắc, sau đó há miệng hút vào, đại lượng hắc vụ tiến vào trong miệng. Bắt đầu luyện hóa. Một kiếp đến một cái kiếp số hiện ra, đang tu luyện thời điểm, thể nội phải hóa thành vô số đại kiếp, mô phỏng vũ trụ sinh diệt, tu luyện đồng thời, mỗi một lần đều cơ hồ là đã trải qua vũ trụ sinh diệt, phi thường gian nan, gọi là vạn kiếp bất hoại, liền trải qua vạn kiếp đằng sau mới có thể không hỏng. Một đời người xuống tới, chính là tại vô số trong kiếp số tuần hoàn, chìm nổi, sau đó quy về kiếp số. Trong kiếp có kiếp, kiếp số giống như là trong biển rộng gợn sóng, thật sâu không thôi, một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Vô số kiếp văn tại quanh thân chìm nổi không chỉ. Mặc dù tu vi của hắn cũng không có tiến triển gì, nhưng là chiến lực đang gia tăng. Căn cơ không ngừng nện vững chắc. Chương 194, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lục Áp bại lộ chương 194, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lục Áp bại lộ còn phải ta hầu ca. Nhìn xem bận bịu quên cả trời đất con khỉ, Thiên Đồng mở miệng khen. Người ta có thể làm tiên sư thủ đồ không phải là không có đạo lý. Có chút đồ vật. Ha ha. Cái này không nhờ có ta. Ta cũng đã sớm nói, tiên sư đồ đệ mỗi cái đều người mang tuyệt kỹ, nho nhỏ nghiệp lực còn không phải dễ như trở bàn tay. Na Cha cười ha ha một tiếng, tự giải trí. Đúng rồi Na Cha, ngươi nào sẽ đi địa ngục làm cái gì? Lén lén lút lút. Trong hắc vụ truyền ra Dương Tiễn thanh âm, giải quyết nghiệp lực có hy vọng, hắn cũng trầm tĩnh lại, trò chuyện lên chủ đề. Một bên Tôn Ngộ không vui vẻ ra mặt, không ngừng thôn vệ lấy hắc vụ luyện hóa, thực lực cũng tại từng điểm tăng cường. Hắn có thể làm cái gì, không phải nghĩ đến trộm lửa liền nghĩ nổ linh sơn. Thiên Bổng cười ha hả trêu chọc nói, cả lơ phất phơ. Hắn cứ như vậy thuận miệng nói, không nghĩ tới Na Cha thật gật đầu đáp. Không sai, ta muốn đi trộm phát hỏa. Ngoa tạo. Thiên Bổng thu hồi dáng tươi cười, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi thật là được a. Đùa lửa có một tay, lần trước trộm linh sơn lửa, lần này thế mà trộm lên địa ngục lửa. Na Cha khoát khoát tay, biểu thị khiêm tốn, cái này may mắn mà có Dương Tiễn sư minh đem địa ngục đổ nhào, không phải vậy ta cũng không có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Dương Tiễn dở khóc dở cười, phi thường im lặng. Chỗ tốt đều để các ngươi mò được, hát qua toàn để hắn cóng. Doanh chính nhờ vào đó thành nhân hoàng, Tôn Ngộ không mượn hắn nghiệp lực tu luyện, Na Cha thừa lúc vắng mà vào trộm đi địa ngục lửa. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vậy mà đều có chút cảm động. Quá vô tư dâng hiến. Địa ngục có cái gì lửa tới? U Minh Quỷ Hỏa. Thiên Đồng tò mò hỏi. Một chút thưởng thức không có, U Minh Quỷ Hỏa không phải tại nhiên đăng cổ Phật nơi đó. Nhìn tốt, cho ngươi xem một chút ta trộm là cái gì lửa. Na Cha cười ngạo nghễ, mở ra bàn tay, cao lại ngọn lửa màu đỏ từ từ bay lên, thần dị chói lọi, đốt hư không đều đang bật mèo. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên chàng diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, một cỗ hơi không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Một chút đằng sau, Thiên Đồng nuốt nuốt bụng, nhỏ giọng nói, ta nghe nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt cháy nghiệp lực, là thật sao? Có. Có sao? Na Cha cứng cổ nói ra, dù là hắn không sợ trời không sợ đất đều có chút đỏ mặt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa giống như thật có thể đốt cháy nghiệp lực. Chính hắn đều có cái đồ chơi này, còn tại cái kia đông tìm tây tìm. Hắn thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình quên không còn một mảnh. Nếu không thử một chút? Thiên Đồng hỏi dò. Trong hắc vụ Dương Tiễn nhanh không kiềm được. Trông cậy vào loại này đồng đội, ngày nào chết như thế nào cũng không biết. Na Cha giơ lên một đoàn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đặt ở hắc vụ phía trên, nhất thời, hắc vụ lui tán, phát ra thanh âm kỳ quái. Giống như thật có chút hiệu quả. Mặc dù như vậy, ba người cũng không có nhiều vui mừng. Tôn Nộ không tại cái kia nuốt quên cả trời đất, sợ là kéo đều kéo không nổi, người đem hắc vụ đốt rủi, hắn không được cùng ngươi làm. Không có việc gì, trước để đó, đợi đến cuối cùng hay là cần Hồng Liên Nghiệp Hỏa đến kết thúc công việc. Dương Tiễn nói ra. Na Cha nhẹ gật đầu, thụ thương tâm linh nhận lấy có chút an ủi. Hầu ca, chân ma vạn kiếp bất diệt thể cần kiếp nạn tôi luyện, ngươi không bằng trực tiếp nuốt an ta thần hỏa thử một chút. Ta hiện tại có 5 loại thần hỏa, nhiều loại khẩu vị tạo điều kiện cho ngươi tuyển. Na Cha cười hắc hắc đề nghị. Ngay tại hút mạnh hắc vụ con khỉ dừng một chút, con mắt không hiểu sáng lên, nói pháp này rất hay à. Chờ ta hấp thu xong nghiệp lực thử một lần. Thiên Đồng, Dương Tiễn yên lặng đưa lên vỗ tay. Là dũng khí ca ngợi. là tìm đường chết lớn tiếng khen hay. Lăng Tiêu bảo điện, chúng tiên quan thảo luận tới thảo luận lui, từ khai thiên tích địa nói đến hiện tại, vẫn không có nói ra cái nguyên cớ. Quên qua lòng vòng đánh lấy mã hổ nhãn, trong đó nhân quả liên lụy quá lớn, bọn hắn không dám tùy ý bày mưu tính kế, vạn nhất Ngọc Hoàng Đại Đế thật đồng ý đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục không kiềm được, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Nếu không phải bên cạnh đèn lưu ly đã không có, hắn còn phải lại làm nát một lần. Một đám giá áo túi cơm, quá làm cho người ta thất vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ đến đây, trong lòng sát ý càng tăng lên. Thực sự không được, hắn chỉ có thể xuất động hết thể nội tình triệt để đem Đại Tần trấn áp. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Ngay tại bầu không khí rằng co không xong thời điểm, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị cuốn quýt vào. Vịnh một chút quỳ trên mặt đất. Chuyện gì kinh hoàng? Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, hơi bất mãn nói. Hai tên này hắn là càng ngày càng thấy ngứa mắt. Bệ hạ, tiểu thần tại Bắc Câu Lô Châu phát hiện tình huống, Kim Ô Lục Gáp tập kết yêu tộc, nhu đồ không nhỏ. Thiên Lý Nhãn sắc mặt sợ hãi nói. Lần này bọn hắn không dám chỉ hoãn một phần, phát hiện đằng sau liền lập tức đến báo. Lục Gáp. Lời vừa nói ra, không chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tất cả tiên thần đều hơi kinh ngạc. Lập tức hồi tưởng lại, gia hỏa này trước đây không lâu còn giống như đi qua Linh Sơn gây sự. Cái này điểu nhân lúc nào lá gan lớn như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay một chỉ, Hạo Thiên Kính bên trong hình ảnh biến hóa không ngừng, đi tới Bắc Câu Lô Châu chi địa. Trong gương hình ảnh dần dần rõ ràng. Đây là một mảnh thị cảnh, vô số cung điện huy hoàng san sát nối tiếp nhau, tiếng la rung trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, có vài lấy vạn kế yêu tộc tại tập hợp lại binh. Hữu mô hữu dạng. Phía trước nhất cung điện khổng lồ phía trên, ngồi xếp bằng một đạo vàng óng ánh thân ảnh, khí thế bằng bạc. Đại nghịch bất đạo. Lục Áp đây là muốn làm cái gì? Có tiên quan lúc này mở miệng quát lớn, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Doanh chính bọn hắn không tốt tùy tiện bình luận, nhưng nói vài lời Lục Áp ngược lại là có thể. Kỳ thật không cần hắn nói, tất cả mọi người nhìn ra Lục Áp ý đồ. Liên hợp lại lúc trước hắn thân phận, rất dễ dàng liền có thể đoán ra ý đồ. Cái này điệu nhân thật coi chính mình là đế tuấn, thái nhất, coi là triệu tập mấy cái yêu tộc liền có thể nhấc lên sóng lớn gì. Có tiên quan chế nhạo lấy nói ra, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa, không hảo hảo nuốt ở trên mặt trời, học người ta làm bực này. Hổ phụ có quyền tử. Thật sự là Lục Áp từ Vu Yêu thời kỳ đến nay, biểu hiện quá kém, tại bậc cha chú hảo quang bao phủ xuống lộ ra như cái phế vật. Ngay tại chúng tiên quan nghị luận thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc bất chợt phát hiện cái gì, đưa tay một chút, hình ảnh phóng đại, trở lên rõ ràng. Tại cung điện khổng lồ phía trước, đứng thẳng lấy một cái cự đại pho tượng, tại pho tượng trên đầu vai còn đứng lấy hai cái kim ô chính là đế tuấn cùng thái nhất bản tướng. Khi thấy rõ pho tượng khuôn mặt thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế cọ đứng lên, một mặt kinh nghi bất định. Cái này đột nhiên phản ứng đem chúng tiên quan cũng hù dọa, nhao nhao nhìn lại, Hạo Thiên Kính bên trong hình ảnh xuất hiện tại trong mắt. Một tòa đạo vận thản nhiên, đầu vai đứng đấy hai cái kim ô pho tượng, lặng lặng sững sững. Pho tượng này nhìn tốt nhìn quen mắt ta. Úc Đức Phát, đây không phải đại tần cái kia pho tượng thần bí sao? Lục Áp nơi đó làm sao cũng có. Chúng tiên quan trong lúc nhất thời có chút một bức. Chương 195, sụp đổ Ngọc Đế. Sát phong nhân hoàng chương 195, sụp đổ Ngọc Đế. Sát phong nhân hoàng quỷ dị. Ly kỳ. Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, những cái kia vừa mới trào phúng Lục Áp tiên quan bị hụ không hiểu giật mình. Mẹ nó, lời nói quá sớm, không che lại miệng. Quá không ổn trọng a. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến ảo chợt trợn, chợt cảm thấy đầu to, giống như thân ở trong sương mù. Doanh chính phía sau vị kia rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ? Hơn nữa nhìn giống như quan hệ còn không bình thường. Yêu tộc hai vị trí tôn lập nó đầu vai, cùng cái sủng vật giống như. Chẳng lẽ Đế Tuấn, Thái Nhất cũng là hắn bồi dưỡng lên? T. Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được hít sâu một hơi, cảm giác đầu óc đều nhanh nổ. Quá phức tạp đi, chỉ có thể cố nghĩ, còn suy tính không ra. Hắn muốn lập bàn, đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều cho đánh ngã. Vậy hạ, thần coi là, có phải hay không là Lục Áp tại cáo mượn oan hùng, bắt trước bữa? Xương cánh tay chi thần thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, hỏi dò. Hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể hướng địa phương tốt muốn. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục khẽ động, trong đầu đống nhiên có loại bát khai vân vụ gặp trời nắng cảm giác. Khả năng mang theo bản thân an ủi hiểm nghi, hắn vậy mà cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh nói phi thường có đạo lý. Doanh chính chuyện gần nhất gây lớn như vậy, cơ hồ là tam giới đều biết, Lục Áp biết cũng bắt trước giống như cũng nói đi qua. Còn có một khả năng khác, có khả năng hay không là tồn tại thần bí kia chuẩn bị từ bỏ Doanh chính, một lần nữa bồi dưỡng một cái đi ra. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn bồi dưỡng cái đồ chơi này vì cái gì? Cùng hắn thiên đình đối nghịch. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế xem ra, Lục Áp cùng Doanh chính hay là không cách nào so sánh được. Doanh chính bị anh hùng này thao vũ lực, có đại khí phách, đại ý chí. Mà Lục Áp chính là một cái ngày xưa yêu tộc lùi bại đế tử, may mắn không chết một cái kim ô mà thôi. Cùng Doanh chính so ra, tính uy hiếp liền nhỏ hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế càng phát đoán không ra Doanh chính phía sau tồn tại thần bí muốn làm cái gì. Lúc trước ý nghĩ dần dần cải biến, có chút do dự. Nếu không chú ý hết thể động thủ, Doanh chính phía sau tồn tại gấp làm sao bây giờ? Chúng tiên ra. Lục Áp việc này các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn quanh một tuần, thản nhiên nói. Hắn muốn nghe lấy một chút chúng tiên ý nghĩ, sau đó đang làm suy tính. A ba. Chúng tiên quan lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nói hồi lâu không có một câu trọng điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế khí tê cả ra đầu, hận không thể đem bọn này đầu đường xó chợ toàn diện trục chết. Vậy hạ. Thái Bạch Kim Tinh lại đứng dậy, nói thần coi là, Lục Áp sự tình có thể phái người gõ một chút, tìm kiếm ý, như hắn thật không biết tốt xấu, vậy liền phái đại quân trấn áp chính là. Dứt lời, Chúng tiên quan cũng đi theo nhẹ gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh lời nói này không có tâm bệnh, hoàn toàn như trước đây khéo đưa đẩy. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cảm thấy không sai, hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh nói đến trong tâm khảm của hắn đi. Hiện tại hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể toàn lực trước giải quyết doanh chính vấn đề, Lục Áp có thể tạm thời trước ổn một tay. Thái Bạch Kim Tinh, doanh chính việc này có thể có thượng sách. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi tiếp. Nói tới nói lui, doanh chính mới là trong lòng của hắn hỏa lớn. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, dừng một chút nói tiếp, "Bệ hạ, thần có một kế không biết có được hay không?" Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. "Thái Khanh, mau nói đi." Thời khắc mấu chốt hay là Thái Bạch Kim Tinh ra sức. Thái Bạch Kim Tinh háng giọng một cái, chậm rãi nói ra, "Bệ hạ, thần coi là nếu doanh chính muốn làm nhân hoàng, không bằng bệ hạ hàng chỉ Triều An, liền sát phong hắn một cái nhân hoàng vị trí. Nếu là hắn chịu, nói rõ hắn phục tùng tiên ý, tự nhiên chuyện tốt, nếu là không nhận, cái kia tại bàn bạc kỹ hơn." Lời vừa nói ra, chúng tiên gia gọi thẳng khá lắm. Trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện, không hổ là Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm phúc chi thần. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Người ta nhân hoàng còn muốn ngươi sát phong a? Có thể quá tú. Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi nghe xong, trầm mặc, đang tự hỏi biện pháp này khả thi. Nghe quả thật có chút không hợp thói thường. Này bằng với là đem nhân hoàng biến thành chính mình thần tử. Sau nửa ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục có quyết định, cao giọng mở miệng. Thái Bạch Kim Tinh lời ấy có lý, theo Ái Khanh lời nói, nên phải ai đi tuyên đọc pháp chỉ. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế xem ra, đây đúng là cái biện pháp không tệ, có thể kiểm tra một chút doanh chính ý đồ, cũng coi là cho hắn một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần doanh chính thành thành thật thật tiếp nhận sắc phong, thả hắn một con đường sống cũng không phải không thể. Cam tâm chịu làm kẻ dưới nhân hoàng, đế vương chi tâm đã mất, không nổi lên được sóng to gió lớn. Thái Bạch Kim Tinh nghe Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói sau, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện chúng tiên. Tất cả đều là một bộ ngươi nhìn thấy ta không, ngươi nhìn thấy ta không dám vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, loại này việc phải làm cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nếu là gây doanh chính tức giận, chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù lên phong thần bảng cũng không thể làm như vậy chết đi. Bệ hạ, vi thần coi là, nếu là Thái Bạch Kim Tinh nói lên kế sách, tự nhiên là do Thái Bạch Kim Tinh đi thích hợp nhất. Chúng ta ngu dốt, không có Thái Bạch Kim Tinh như vậy mẹ bén. Nói chuyện chính là Triệu Công Minh, theo hắn phán đoán, nếu là cuối cùng không ai nguyện ý đi, chuyện này hay là sẽ rơi xuống bọn hắn tiệt giáo người trên đầu, cùng dạng này, không đi tiên hạ thủ vi cường. Lời vừa nói ra, chúng tiên quan bên trong vang lên phụ họa thanh âm. Như vậy việc phải làm tự nhiên là Thái Bạch Kim Tinh đi thích hợp nhất, người nào không biết, tại chúng ta thiên đỉnh, quá trắng thế nhưng là thứ nhất ngoại giao tay thiện nghệ. Không sai, chúng ta ngậm nhịu, đi ngược lại không đẹp, nói không chừng sẽ còn đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Này, lời ấy có. Xử lý, có người trong nháy mắt liền thao tác, nói lắp bắp. Thái Bạch Kim Tinh người đều choáng váng, hận không thể hướng trên mặt mình phiến vài bàn tay. Miệng thế nào như vậy tiện đâu. Nói xong lời cuối cùng đem chính mình hố. Hắn đã có thể cảm giác được, Ngọc Đế nhìn về phía mình ánh mắt đã bắt đầu dục dịch. Chính như Thái Bạch Kim Tinh sở liệu. Ngọc Hoàng Đại Đế ho nhẹ một tiếng, nói chúng tiên gia nói cực phải, Thái Bạch Kim Tinh, ý của ngươi như nào? Thái Bạch Kim Tinh cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Thần nguyện đi. Ngọc Hoàng Đại Đế đều chính miệng hỏi, còn kém tuyên chỉ, lúc này cự tuyệt không phải đánh hắn mặt sao? Hắn cũng không dám giống Na Cha Thiên Đồng như vậy, thần đầu mặt quỷ không sợ phiền phức. Ngọc Hoàng Đại Đế hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm hùng vĩ, nói năng có khí phách, Thái Bạch Kim Tinh, chấm mệnh ngươi hạ giới tuyên chỉ, sắp phong doanh chính là nhân hoàng. Tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh nhận pháp chỉ, đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, rất có chủng tráng sĩ một đi không trở lại khí phách. Đại tần, phong nhân hoàng đằng sau, doanh chính chuyện thứ nhất chính là dẫn đầu vạn dân tế tự đế sư. Hiên Viên, Phú Hy, Thần Nông Tam Hoàng không có lập tức trở về Hỏa Vân Động. Ra đều đi ra, không nóng nảy trở về. Mấu chốt nhất là, bọn hắn từ nơi sâu xa cảm giác Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ có đại động tác. Hiện tại là nhân tộc thời khắc quan trọng nhất, không thể phớt lờ. Chương 196, pháp chỉ hạ xuống. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế chương 196, pháp chỉ hạ xuống. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế thanh thế to lớn. Ước bạn con dân triều bái đế sư, dựng đứng tại Đại Tần Đế Đô đế sư pho tượng chiếu sáng rạng rỡ, sinh động như thật, thần diệu phi phàm, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn triều bái. Trải qua cái này vô số người triều bái đằng sau, Tô Huyền pho tượng tại trong lúc vô hình tụ lên một loại thế, cùng thời kỳ viễn cổ đồ đằng không khác nhau chút nào. Tại doanh chính dẫn đầu xuống, vô số con dân tề bái đế sư pho tượng. Tam Hoàng đứng ở một bên làm nhìn xem, có một chút xấu hổ. Vị tồn tại thần bí này thân là Đại Tần đế sư, hiện tại nhân tộc quý nhất, Đại Tần đế sư ha không cũng coi như nhân tộc đế sư. Đế sư triều bái hoàn thành. Đúng lúc này, cả đám ngẩng đầu lên, nhìn xem trên hư không. Thiên đình nhanh như vậy an vị không nổi sao? Nhưng rất nhanh bọn hắn nhìn người tới đằng sau, toát ra vẻ không hiểu. Liên một cái, đây là ý gì? Thái Bạch Kim Tinh có chút sợ mất mật đi vào Đại Tần trên không, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Khí thế kia quá dọa người, hắn cũng không dám tưởng tượng, đợi lát nữa tuyên giang Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ thời điểm, những người này có thể hay không đem hắn xé. Thật sự là nghiệp chướng a. Hắn vì cái gì não có lại nghĩ ra loại chủ ý này? Ngươi là người phương nào, đến ta Đại Tần cần làm chuyện gì? Vương Tiễn lúc này hét lớn lên tiếng, khí thế hùng hổ. Bây giờ hắn đã là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, hùng hậu pháp lực quần quật mà ra, vô cùng dọa người. Các vị đạo hữu bất giận, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Đình Quan Văn một tên, hôm nay đến đây là đến chúc mừng nhân hoàng đăng cơ. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, giới vừa cười vừa nói, đối mặt tộc ta nhân hoàng còn dám cao cao tại thượng, xuống tới nói chuyện. Vương Tiễn cười lạnh một tiếng lần nữa quát lớn, Hắn xem xét những này thiên đình người liền giận không chỗ phát tiết, không có một đồ tốt. Trước đây qua lại còn rõ mồn một trước mắt, hắn có thể nhớ một đời. Thái Bạch Kim Tinh kiên trì, thành thành thật thật đáp xuống đất mặt. Hắn không sai biệt lắm đã không thèm đếm xỉa. Từng ấy năm tới nay như vậy, hay là thứ nhất gặp được loại này ngoại giao quẫn cảnh. Quá khó khăn a. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lần này độc thân đến đây, liền vì chúc mừng chấm. Doanh Chính hai mắt như điện, nhìn thẳng Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đều nhanh thành mặt nước đắng, liền này tấm tôn vinh, kéo đến Phật môn, cất bước thánh nhân, tối thiểu nhất cũng muốn cùng Tây Phương Nhị Thánh ngang hàng. Hắn cũng không muốn một người đến, mấu chốt là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có cho hắn với người. Sợ trực tiếp tốn không. Chuyện cho tới bây giờ, Thái Bạch Kim Tinh biết kéo không nổi nữa. Nói sớm muộn nói đều là nói, chết sớm chết muộn đều là chết. Cùng dạng này, không bằng sớm một chút giải thoát. Nhân Hoàng Bệ Hạ anh minh, kỳ thật tiểu thần hôm nay đến chả có một kiện chuyện trọng yếu. Tam giới cộng chủ, Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn có chỉ ý hạ xuống. Thái Bạch Kim Tinh nói đến đây, lực lượng không hiểu đủ rất nhiều. Giờ khắc này, hắn đại biểu là Tam giới cộng chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Doanh Chính trên khuôn mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười, nhàn nhạt hỏi, thanh âm rất lạnh. Tại chấm trước mặt hàng chỉ, đem chấm xem như thiên đình phụ thuộc chi thần sao? Lời vừa nói ra, tại phía sau hắn văn võ bá quan đều trợn mắt nhìn, sát khí nghiêm nghị. Thái Bạch Kim Tinh lập tức dùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, ý chỉ này cũng còn không nói đâu, Doanh Chính liền bộ dáng này. Nói ra còn có mệnh sao? Bất quá, ngươi có thể đem hắn thuật lại một lần, chấm sẽ không giáng tội ngươi. Doanh Chính nói tiếp, một cái ống loa mà thôi, còn không đến mức để hắn đi làm khó dễ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi, từ ống tay áo móc ra một cái quyển trục màu vàng, hào quang vạn sợi, điềm lành rực rỡ. Ngọc Hoàng Đại Đế đây là muốn làm cái gì? Chủ động thỏa hiệp. Đây là muốn cho Doanh Chính khuất phục, biến thành của mình. Cho nhân hoàng hàm chỉ, cái này không bày rõ ra để người ta khi thần tử. Xem ra đây là Ngọc Hoàng Đại Đế sau cùng nội bộ. Cái gì ý chỉ cũng còn không nói đâu, các ngươi làm sao lại như vậy hiểu? Ngươi tại sao lại đi ra? Không hiểu liền hào hào nhìn, hào hào học. Quyển trục màu vàng trải đầy ra đến, kim quang bắn ra bốn phía, thấy không rõ bất kỳ chữ. Hoàng uy cuồn cuộn, thanh khí tràn ngập. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn. Có chỉ, nhân tộc Doanh Chính cứu vớt nhân tộc có đại công đức, đặc biệt sắc phong Doanh Chính là nhân hoàng, thống lĩnh nhân tộc làm cản. Thái Bạch Kim Tinh ý chỉ vẫn chưa nói xong, trên hư không quyển trục màu vàng liền nổ tung, tan ra bốn phía rơi trên mặt đất, không còn có một chút hào quang tràn ra. Chấm là nhân hoàng, không cần người khác sắc phong. Ta nhân tộc sự tình, không cần đến ngoại nhân nhúng tay. Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng nói ra, thần mục vô song, Thái Bạch Kim Tinh căn bản không dám nhìn thẳng, bị hù run lẩy bẩy. Đại tần văn võ ba quan, tam hoàng cũng đều trợn mắt nhìn. Thiên đình thế mà đánh loại chủ ý này, nhân hoàng cửu cửu chí tôn, chí cao vô thượng, lúc nào cần phải người khác đã sắp phong. Tam giới các đại năng âm thầm cười khẽ, tựa hồ sớm đã ngờ tới Ngọc Hoàng Đại Đế đánh cái chủ ý này. Mà Doanh Chính lựa chọn ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Quá mức quả quyết, không có một tia do dự cùng dãy rủa. Có thể thấy được Doanh Chính ý chí đến cỡ nào kiên định, trực tiếp phá hủy pháp chỉ. Đây chính là đại biểu cho Ngọc Hoàng Đại Đế pháp chỉ, như đế đích thần tới. Ngay trước tam giới chúng thần mặt phá hủy, đã là triệt để bạch mặt, không có một tia đường sống. Thầy Thiên nhìn thấy Doanh Chính cử động lần này đằng sau, Như Lai Quan Âm bọn người triệt để buông xuống tâm đến. Ngọc Hoàng Đại Đế cái này đều có thể nhịn xuống không động thủ lời nói, vậy thì thật là hàng thật giá thật thiết phế vật. Đại Tần hủy diệt đã là 89/10, thiên đình thống ngự tam giới cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu là làm thật, uy năng không thể tưởng tượng, liền xem như bọn hắn Phật môn đều muốn né tránh ba phần. Phải biết bọn hắn Phật môn nhưng còn có rất nhiều đi qua Phật không có xuất thế. Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn thấy Doanh Chính phá hủy pháp chỉ một khắc này, chúng tiên gia tâm đều đi theo đột ngột một chút, thậm chí có chút tiên đã bắt đầu là Thái Bạch Kim Tinh mặc niệm. Doanh Chính tức giận bọn hắn đều có thể cảm thụ được, đồng dạng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Ngọc Hoàng Đại Đế không có quảng đồ vật lật bàn, biểu hiện gió êm sóng lặng, nhưng càng như vậy càng là để cho người ta sợ sệt, phản phất tại ấp ủ cái gì kinh thiên chi mưu. Tất cả giải tán đi. Sau đường này, Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thâm thúy không hiểu. Là chúng tiên quan trong lòng run lên, cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật hai về nhà đấy. Lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ để lại Ngọc Hoàng Đại Đế một người. Ánh mắt của hắn biến ảo chập chờn, cứ như vậy ngồi lặng lặng, không nhúc nhích. Một chút đằng sau, hắn đột nhiên đứng dậy, rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Thân ảnh biến mất tại thiên đình, đi hướng rất nhiều nơi. Đại Tần, Doanh Chính phá hủy pháp chỉ đằng sau, cũng không có khó xử Thái Bạch Kim Tinh, để hắn bình yên rời đi. Hắn không đáng cùng một cái chân chạy đồng dạng kiến thức. Thái Bạch Kim Tinh như được đại xá, cảm kích không thôi. Doanh Chính khí độ để hắn bội phục không thôi, không hổ là nhân hoàng. Hết thảy đến nhanh, đi nhanh. Phản phất vô sự phát sinh. Chương 197, Thiên Điệu Túc Sát. Hạo Thiên Tháp chấn thế gian chương 197, Thiên Điệu Túc Sát. Hạo Thiên Tháp chấn thế gian Thái Bạch Kim Tinh rời đi Đại Tần đằng sau, giữa thiên địa trong lúc bất chợt có loại không hiểu an bình, vô cùng an tĩnh, thậm chí có một loại kiềm chế. Chúng chư thần trong lòng nghiêm nghị, tự dưng cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí, chưa bao giờ có. Thiên uy hoàng hoàng, làm cho người bất an. Ta có thể cảm giác được, lần này Ngọc Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, sẽ có đại động tác, sợ là muốn long trời lở đất. Không sai, mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế lúc trước biểu hiện quá mềm yếu, nhưng tóm lại là tam giới chi chủ, sâu không lường được. Ta nghe nói qua một cái bí ẩn, đương kim Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là Hạo Thiên Thượng Đế một đạo phân thân, hoặc là nói là một đạo tốt thi. Cái này có cái gì không giống với sao? Không đều là một người. Là, cũng không phải, các ngươi đoán một cái, đạo tổ bên người đồng tử, đến cùng là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Hạo Thiên Thượng Đế? Đạo hữu, không thể nói lung tung được a. Ta cái gì đều nghe không hiểu, có đại năng trong lòng nghiêm nghị, không hiểu lương phát lạnh, ý đồ phủi sạch quan hệ. Ngươi đây đều là ở đâu nghe nói? Bí mật, một đoạn bí ẩn, có lý có thể tìm ra. Ta cũng không phải là nói bậy. Đạo hữu, nói cẩn thận. Bản nhân trịnh trọng tuyên bố, không hiểu kể trên chủ đề hàm nghĩa, càng không có cùng chủ đề người tham dự có tự mình tiếp xúc. Do đó tuyên bố, phân rõ giới hạn. Tán thành. Đại tần, doanh chính, tam hoàng, văn võ bá quan cũng đều cảm nhận được không hiểu túc sát chi khí. Nếu như lần này thiên đình trực tiếp phái binh tới tiến đánh đại tần, cũng là dễ nói, nên địch chính là. Hết lần này tới lần khác liền phái một cái thái bạch kim tinh tới tuyên chỉ. Cái này có chút không giống bình thường. Bọn hắn cũng sẽ không cho là thiên đình nhận sợ hãi, thỏa hiệp. Nhất là tam hoàng, bọn hắn tồn tại đến nay, từ khi phong thần qua đi, thiên đình một mực thống ngự tam giới, uy nghiêm cuồn cuộn. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bằng vào chúng ta đối với thiên đình hiểu rõ, lần này tất nhiên đang nổi lên đại động tác, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, chuẩn bị sớm. Thần nông sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cảm giác lần này bước chân bước hơi lớn, quá gấp chút. Nhân tộc tình thế vừa lên, còn cần thời gian đến trưởng thành. Hiện tại đại tần mặc dù cường thịnh, nhưng là cùng thiên đình hay là kém cách xa và giảm. Nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế thật liều lĩnh, động lên thật sự đến, hậu quả khó mà lường được. Chuyện cho tới bây giờ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta không tin Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ xuất động hết thể nội tình. Hiên Viên sắc mặt lạnh lùng nói, song mi hơi nhíu lên. Lời tuy như vậy, nhưng là hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Hai người các ngươi không nên nói lung tung, ta sớm đã tính qua, nhân tộc tương lai là đại hưng chi thế, bất luận cái gì nan quan, chúng ta đều có thể chịu nổi. Phục Hy sắc mặt tương đối lạnh nhạt, mặc dù hắn cũng cảm giác được không hiểu không đối, nhưng là quẻ tượng sẽ không lừa hắn, nhân tộc tương lai là đại hưng chi thế. Nhất định. Ba vị tiên hoàng, ta lão vương ăn nói vụng về không thế nào biết nói chuyện, thiên đình người nếu là đánh tới, chúng ta nhất định để bọn hắn có đến mà không có về, đế sư tượng thần là vô địch. Vương Tiễn cười hắc hắc nói, hiện tại bọn hắn thực lực tăng nhiều, nếu là lại kết xuất tượng thần đại trận, uy năng thế tất còn muốn gia tăng, đến lúc đó mặc kệ đến bao nhiêu thần tiên đều có thể đánh nổ. Tam hoàng nghe vậy, nhìn thoáng qua nói chuyện dũng mãnh đại hán, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia thần tượng trận pháp bọn hắn tự nhiên được chứng kiến, xác thực thần uy cái thế, liền xem như chuẩn thánh sợ là đều khó mà chống lại. Tăng thêm ba người bọn họ, đại tần bên này tương đương với có 4 vị chuẩn thánh chiến lực, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Doanh chính trở thành nhân hoàng đằng sau, vô số nhân tộc lục tục gia nhập đại tần. Rất nhanh, đại tần bản đồ liền chiếm cứ cơ hồ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Đông đảo nhân tộc năng nhân dị sĩ đến đây đầu nhập vào. Đại tần chỉnh thể thực lực lần nữa kéo lên, khí vận phóng đại, liên đối doanh chính tu vi chỉ kém một tia liền muốn bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Toàn bộ đại tần một mảnh vui vẻ phồn bình chi sắc, nhân tộc khí vận cơ hồ đạt đến mức trước đó chưa từng có. An cư lạc nghiệp, hoàn thành tiểu ngữ, rốt cuộc không cần qua loại kia kinh hồn táng đảm, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Nhìn đại tần trung tâm, trên mặt của mỗi người đều mang sùng kính, sốt ruột sát thái. Bọn hắn sẽ không quên, là ai dẫn đầu bọn hắn đi đến hôm nay bước này. Một ngày này, Tam hoàng cùng doanh chính đứng tại đại tần phía trên hoàng cung, nhìn phát triển không ngừng đại tần, trên mặt không hiểu toát ra một tia vui mừng. Nhất là Tam hoàng, lòng có gợn sóng, khó mà bình tĩnh. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy hôm nay một màn này, không nghĩ tới tại sinh thời, thật phát sinh. Ba vị tiền bối, ta mang các ngươi đi một chỗ, có lẽ đối với các ngươi có thể tạo được trợ giúp. Doanh chính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tam hoàng, vừa cười vừa nói, lấy ba vị tiền bối tư chất cùng số mệnh, nếu là nhìn sư phụ thần thư, nói không chừng có thể cảm ngộ ra thứ không tầm thường. Địa phương nào? Tam hoàng trung tính con nhanh nhất Hiên Viên lúc này nhãn tỉnh sáng lên, cười hỏi. Nhưng vừa mới dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Bốn cái hơi biến sắc mặt nhìn xem trên mái vòm. Nơi đó có một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố đang nhanh chóng rơi xuống. Oanh! Thiên địa đại chấn, tựa như hủy thiên diệt địa. Một tòa tràn ngập hỗn độn khí bảo tháp chấn áp xuống, rơi vào cái kia nhân gian giới đại địa trung tâm, cao không thể gặp, pháp tắc quanh minh, hào quang sáng chói, giống như khai thiên tích địa bình thường tình cảnh. Sương mù bành trướng, quấn quanh lấy thân tháp, quang diệu tam thập tam trọng thiên. Giờ khắc này, tam giới chư thiên vô số tiên thần đều rung động, bị biến cố bất thình lình dọa sợ, nhao nhao dùng thần thông chiếu ảnh mà ra, lập tức liền nhìn thấy tòa kia sừng sững ở trong thiên địa bảo tháp. Cái này, đây là Hạo Thiên tháp, có kiến thức đại năng lập tức liền nhận ra tháp này lai lịch. Rộng lớn bảo tháp sừng sững tại nhân gian giới, lù lù bất động, trấn áp thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ, đây là muốn làm cái gì? Vì sao không có trực tiếp trấn áp đại tần, chẳng lẽ là đánh bật ra? Đây mới là đáng sợ nhất. Truyền thuyết Hạo Thiên tháp có thể trấn áp tiên thần yêu ma, trấn áp hết thảy, đây là đang trấn áp nhân gian giới. Một đám tiên thần lập tức không nghĩ ra, không rõ Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao muốn làm như vậy. Bọn hắn chỉ biết là một chút, sắp biến thiên. Đại tần, Tam hoàng nhìn trăm triệu dặm bên ngoài Hạo Thiên tháp, sắc mặt cực kỳ khó coi, biến ảo chập chờn. Một chút đằng sau, Ngọc Hoàng Đại Đế đây là muốn làm cái gì? Thần nông trầm giọng nói ra, trong lòng có chút rung động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phục Hy thanh âm lạnh run, Hạo Thiên tháp danh xưng là viễn cổ thập đại thần khí, có thể trấn áp tiên thần vạn vật, Ngọc Hoàng Đại Đế cử động lần này là tại trấn áp nhân gian giới, phòng ngừa nhân gian đại địa tán loạn. Vì sao muốn làm như vậy? Hiên Viên mở miệng hỏi, vừa mới dứt lời, sắc mặt đột nhiên khó coi mấy phần. Chẳng lẽ không sai, nếu như ta đoán không lầm, hắn đây là sợ đem nhân gian giới đánh nát. Lần này sợ là muốn long trời lở đất. Phục Hy hai mắt kinh ngạc nhìn hư không, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Hắn rõ ràng tính qua nhân tộc tương lai bừng sáng, nhưng nhìn chiến trận này, Thiên đình sợ là muốn xuất động hết thể nội tình. Trận chiến này chắc chắn long trời lở đất. Chương 198, tám vị chuẩn thánh. Ngự giá thân chinh chương 198, tám vị chuẩn thánh. Ngự giá thân chinh giờ khắc này. Nhân tộc phía trên đại địa, vô số sinh linh ngước nhìn cái kia cao không thể gặp, giống như bất chu sơn bình thường hạo thiên thác, đều sợ vỡ mật rung động. Dù cho cách xa nhau và dặm, cái kia mênh mông uy áp vẫn như cũ để bọn hắn nhịn không được phải quỳ lạy trên mặt đất. Đại tần vạn dân đều rung động, trong lòng tự dưng bao phủ lên vẻ lo lắng, trong bọn họ rất nhiều đều là có tu vi, càng có thể cảm nhận được cái kia sừng sức cuối trời bảo tháp chỗ kinh khủng. Thần tiên trên trời muốn tới giết chúng ta sao? Có tiểu nhi khóc nỉ non, ghé nhào vào mẫu thân trong ngực. Không biết, có tộc ta nhân hoàn tại, thần tiên cũng không thể tổn thương đến chúng ta, mẫu thân ôm chính mình hài nhi, ôn nhu an ủi. Thần tiên trên trời lại có thể thế nào? Chúng ta đại tần có thể đánh bại bọn hắn một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai, đến mức vô số lần. Đại tần vạn thế vĩnh tồn, nhân tộc chắc chắn quật khởi. Có nhiệt huyết nhân tộc binh sĩ cao giọng quát. Đúng lúc này, sắc trời dần dần tối xuống, vô số người dừng lại động tác, ngước đầu nhìn lên vạn dặm hư không. Ở nơi đó, từng luồng khí thế giống như sóng lớn vô bờ bình thường, từng tầng quét sạch ra, phô thiên cái địa. Tại cái kia vô tận hư không, một mảnh đen kịt, tiếng la rung trời, khí thế hùng hổ, giống như mây đen áp đỉnh bình thường tràn ngập mà đến. Từng đạo khí tức kinh người phóng lên tận trời, chấn động chư thiên tinh thần. Cầm đầu một vị thần linh càng là uy thế kinh người, cuồn cuộn cả khôn, quét sạch trước và giảm. Hắn toàn bộ thân hình bị thần uy bao phủ, thấy không rõ chân dung, tràn ra khí tức làm cho chư thần đều đang sợ hãi. Trong thoáng chốc phảng phất có vạn ma kêu rên, chúng thần triều bái, có thần huyết mưa như chút nước, có thánh hoa độ phóng. Nhân gian vô số sinh linh đều run rẩy, liền ngay cả tam giới chư thiên chúng thần cũng đều nhịn không được trong lòng rung động. Trần Võ đãng ma đại đế, có tiên thần trầm giọng mở miệng. Nhận ra vị tồn tại kinh khủng này, không hề nghĩ tới, Ngọc Hoàng đại đế đem vị này đều rời ra ngoài. Đây chính là uy chấn tam giới, làm cho vô số yêu ma đều kinh khóc tồn tại. Ở phía sau hắn, đội hình càng là cường đại, cùng bình thường đánh xì dầu đám kia tiêu chuẩn đội hình hoàn toàn không giống. Rất nhiều đều là từng tại phong thần thời kỳ rực rỡ hào quang nhân vật. Tám bộ chúng thần, Thập Phương Thiên Tôn, Ngũ Phương, Ngũ Đức Tinh Quân, Ba Quan Ngũ Nhạc các loại một đám đại thần. Vây xem tam giới chư thần nhìn tê cả da đầu, thiên đình đây là toàn bộ điều động sao? Trần Võ đãng ma đại đế lặng lặng đứng ở hư không, nhìn xuống đại địa, hai mắt thâm thúy, giống như là bông dương áp xúc mà thành, sâu không lường được. Lại nhìn kỹ, bên trong vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa, vạn linh mới sinh. Chư thần sợ hãi, trong lòng chấn động. Trần Võ đãng ma đại đế trên thân cái kia làm cho người sợ hãi khí tức, đều là cái này vô tận tuế nguyệt bốn trôi chinh chiến giết ra tới. Liền ngay cả nhân gian đại địa sinh linh đều khó mà ngăn chặn trong lòng sợ hãi, tựa như nhìn lên sang thế thần kỳ bình thường. Đại tần bên trong, có tu vi đấy người vẹn vẹn nhìn lên một chút, đều thần hồn rung động, không thể nhìn thẳng. Phía trên hoàng cung, Doanh Chính mặt không biểu tình, trong đôi mắt có một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải là e ngại Trần Võ đãng ma đại đế khí thế, mặc dù chuẩn thánh, nhưng còn không đến mức để hắn như vậy. Trần Võ đãng ma đại đế lặng lặng đứng ở hư không, không nói một lời, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Hẳn là ông. Một tiếng đại đạo cộng minh, thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên khung đều bị chiếu rọi thành màu tím. Vô tận hư không chỗ, ngân hà đổ ngược, phảng phất từ trên trời cuối cùng nhìn xuống, một vị bị vô tận màu tím thần uy bao phủ thân ảnh chân đạp ngân hà, một bước ước vạn dặm mà đến. Toàn bộ tinh hà đều tại đảo ngược, lập lòe, thỏa thích phóng thích ra thuộc về mình hào quang. Chư thần hít một hơi lạnh, nhận ra người tới. Còn chưa kịp phản ứng, lại một đạo hùng vĩ trí thượng khí tức xuất hiện, một vị người mặc cổ lão đạo bào, hạc phát đồng nhan lão giả hiện hóa mà đến, quanh thân chạy xuôi tuế nguyệt chi lực, không gì sánh được rừng giả, không thể ước đoán, cực kỳ kinh người. Vị này tồn tại xuất hiện, lại để cho chư thần chấn kinh một chút. Nhưng là cái này vẫn chưa hết. Sau đó liên tiếp xuất hiện hai bóng người, khí tức đồng dạng khủng bố, đế uy mười phần, chấn nhiếp chư thiên tinh thần. Trời ban điểm lành, tiên nữ đánh đàn, thần hoa nở rộ, giữa thiên địa vang lên trận trận tiên âm. Giờ khắc này, toàn bộ trăm triệu dặm bầu trời phảng phất đều hóa thành nhân gian tiên cảnh. Hai đạo phong hoa tuyệt thế, khí chất tường hòa tiên nhân hàng lâm xuống. Một nam một nữ, đều là một thân hạ y, tuyệt thế xuất trần. Sau một khắc, long phượng hiện lên tường, một đầu kim quang đại đạo che phủ mà đến, một khung thiên uy hạo đãng long liễn chậm rãi đến, chớp mắt đã tới. Mặt khác tồn tại chư thần khả năng không toàn bộ nhận biết, nhưng là vị này không ai không biết, không người không hay. Ngọc Hoàng đại đế ngự giá thân chinh, vô tận dị tượng theo nhau mà đến, tự ý chưa tán bầu trời trong nháy mắt hóa thành vạn dặm kim hoàng. Vô thượng tiên uy, ở bang giáng lâm. Giờ khắc này, cảm nhận được cỗ thiên uy này, sinh linh đều rung động, sinh ra một cỗ muốn bái phục xúc động. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, trong tam giới đại năng tất cả đều rung động tột đỉnh. Bọn hắn nhận ra cái này từng vị khí tức tồn tại kinh khủng. Từ khí quần quận, quần tinh bái phục cái kia đạo thân ảnh khủng bố chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế. Vị thứ hai quanh thân quấn quanh tuế nguyệt chi lực chính là cùng Tử Vi đại đế sánh vai cùng tồn tại, Nam Cực Trường Sinh đại đế. Sau đó xuất hiện hai vị theo thứ tự là Câu Trần đại đế cùng Thanh Hoa đại đế. Một nam một nữ hai vị tiên nhân. Nam tiên chính là danh xưng Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công, cũng xưng Đông Hoa Đế Quân. Nữ tiên thì là Nữ Tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Người tu đạo sau khi phi thăng, tất bái hai vị tồn tại. Không thể tin được. Chư thần trực tiếp mắt trợn tròn. Thiên đình đội hình quá mức khủng bố. Tăng thêm Trần Võ Đãng Ma đại đế, tám vị chuẩn thánh. Hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn thánh. Nếu là lại tính cả sen lẫn trong Thiên đình đại quân bên trong tồn tại, Thiên đình lần này tới sợ là vượt qua 10 vị chuẩn thánh. Làm sao đến mức này? Vì đại tần xuất động bực này đội hình, đơn giản nhỏ nói thành to. Đại tần bên này chỉ có Tam Hoàng, ba vị công đức xếp thành chuẩn thánh. Dưới tình huống một đối một, bọn hắn ba vị sợ là rất khó đánh thắng được Thiên Đình Tám Thánh bên trong bất luận một vị nào. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Hoàng Đại Đế lần này quyết tâm. Như vậy chiến trận, đây là thế tất yếu đem Đại Tần triệt để diệt tuyệt. Lúc này, Thiên Địa Chư Thần rốt cuộc để ý giải, Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao muốn trước dùng Hạo Thiên Tháp trấn áp nhân gian giới? Nếu không, thật độc thủ, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem nhân gian giới đánh nát. Đến lúc đó không chừng lớn bao nhiêu nghiệp lực cùng nhân quả. Nhưng điều này cũng làm cho Chư Thần hoài nghi, Ngọc Hoàng Đại Đế như thế đại động can qua, liều lĩnh, liền không sợ bức ra Đại Tần phía sau tồn tại sao? Hay là nói hắn có chỗ ỷ vào, coi như Đại Tần phía sau xuất thủ, cũng tự có ứng đối. Đây hết thảy không được biết. Ngọc Hoàng Đại Đế giáng lâm đằng sau, còn lại mấy vị trí cao tồn tại tuần tự hiện ra bản tướng, đối với nó nhẹ nhàng gật đầu. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế rốt cục đem ánh mắt đặt ở Doanh Chính trên thân. Lớn mật, các ngươi nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao không quỳ? Hét lớn một tiếng, thiên địa sợ kinh, vô thượng thánh uy hiệp thiên chi thế, quần quần xuống. Chương 199, nhân tộc tương lai. Thiên kinh địa nghĩa. Chương 199, nhân tộc tương lai. Thiên kinh địa nghĩa. Phương Tây, Cực Lạc tỉnh thổ. Chúng Phật Đà Bồ Tát Kim Cương ngay cả trải qua đều không niệm. Xuống lại tại Như Lai Phật Tổ bên cạnh, nhìn xem hư không chiếu rọi đi ra hình ảnh. Khi thấy từng tôn trí cao tồn tại giáng lâm tại Đại Tần thời điểm, tất cả đều cao hứng cười. Nhìn chiến trận này, Ngọc Hoàng Đại Đế là thật tức giận, nhiều như vậy chuẩn thánh, thánh nhân không ra, ai có thể ngăn cản? Ngọc Hoàng Đại Đế người này quá mức vững vàng, vận dụng nhiều như vậy lực lượng, hoàn toàn là không cho Đại Tần một tia cơ hội. Hương sư động chúng như vậy, chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế liền không sợ Doanh Chính người sau lưng xuất thủ sao? Đại Lực Kim Cương đưa ra nghi vấn. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế có chỗ ỷ vào. Liền xem như Doanh Chính người sau lưng thật xuất thủ, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Quan Thế Âm cười nhạt nói ra. Nói đến nơi đây, đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch Ngọc Hoàng Đại Đế ỷ vào là cái gì. Người ta đã từng thế nhưng là đạo tổ đồng tử a. Liền ngay cả ngồi cao tại liên đài phía trên Phật tổ đều có chút tán đồng, lấy hắn đối với Ngọc Hoàng Đại Đế hiểu rõ, phía sau không có người gật đầu, hắn là tuyệt đối không dám làm ra đại chiến trận như vậy. Nhìn như là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Doanh Chính tranh đấu, nhưng thật ra là hai người người sau lưng tại đánh cờ. Hắn chỉ có thể hiểu như vậy. Dù sao hai vị tồn tại này đều không phải là hắn có thể thôi diễn, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất trí tuệ. Trước mắt hình thức xem ra, Thiên Đình chiếm hết thượng phòng, người sau lưng đều không xuất thủ tình huống dưới, Thiên Đình có thể tùy ý nghiền ép Đại Tần. Dạng này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hắn Đồ Nhi ngoan rốt cục muốn đi lịch kiếp. Đại Tần, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế cao giọng quát lớn, cuồn cuộn uy thế phô thiên cái địa xuống, phản phất giống hết ý như là trời sập. Phía dưới, Đại Tần vô số con dân chợt cảm thấy có một cỗ khổng lồ uy áp thêm tại tự thân, thân thể đều đang run rẩy, lại cắn chặt hàm răng, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Bọn hắn chỉ quỳ đế sư, chỉ quỳ nhân hoàng, chỉ quỳ Đại Tần tiên đế bệ hạ, để bọn hắn quỳ một cái địch tới đánh, tuyệt đối không thể. Ngươi là người xấu, ta sẽ không cho ngươi quỳ xuống. Một đạo thanh âm hơi có vẻ non nớt băng lên, nói chuyện chính là một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng. Sinh chính là tiên cơ ngọc cốt, linh khí bất người. Đồng nhiên, giữa thiên địa phảng phất an tĩnh một chút, chúng thần kinh dị nhìn xem nói chuyện đứa trẻ kia. Đối mặt đầy trời tiên thần đại năng, lại có thể như vậy dũng khí. Chỉ dựa vào một góc này đến xem, bây giờ nhân tộc biến hóa thật sự là quá lớn, để cho người ta sợ hãi. Làm cản, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn lại bị một cái nhân tộc hài đồng bắt bỏ. Thần mục khẽ động, một đạo hủy diệt chi quang bắn ra, xé rách hư không, oanh sát xuống. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, một chỉ kiếm cỏ chém ra, đánh tan hủy diệt chi quang, sau đó hoành kích mà lên, trong chốc lát hướng Trần Võ Đãng Ma Đại Đế chém tới. Ngay cả hài tử đều không buông tha, ngươi cùng xuất sinh không khác. Hô trướng, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế thánh lực phun trào, hai tay như là thần binh bình thường, bẻ vụn kiếm khí, nhưng vẫn như cũ có một sợi sợi tóc bị cắt đứt. Vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một cái đại La Kim tiên thương tổn tới. Trần Võ, khoan động thủ đã, ngồi cao tại trên Long Liễn Ngọc Hoàng Đại Đế ngăn lại Trần Võ Đãng Ma Đại Đế. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế dừng một chút, không có tiếp tục nổi lên. Ngọc Hoàng Đại Đế không có đi quản Đại Tần Lê Minh bách tính, trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở Doanh Chính trên thân, nơi này duy nhất có tư cách cùng hắn đối thoại cứ như vậy mấy người. Cùng người bình thường so đo, ngược lại sẽ rơi xuống thân phận của hắn. Doanh Chính, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt hỏi, cao cao tại thượng, nhìn xuống xuống. Mặc dù nơi này không phải Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng hắn vẫn như cũ giống như là ngồi ngay ngắn ở đế vị phía trên. Doanh Chính lạnh lùng cười một tiếng, thần mục như điện, nói ngươi bố trí xuống như vậy chiến trận, chính là đến hỏi vấn đề này. Chấm chính là nhân hoàng, ngươi có tư cách gì hỏi tội tại ta? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, chấm chính là đạo tổ thân phong, thiên đạo nhận định, quản hạt tam giới thiên đế, ngươi làm sao có thể cùng ta so sánh? Doanh Chính sừng sững tại hư không, lù lù bất động, sắc mặt lãnh đạo nói ra. Nếu ngươi ta cùng ở một thời đại, ngươi ngay cả chấm bóng lưng đều ngóng nhìn không thấy. Bá khí tuyệt luân, âm vang hữu lực lời nói vang vọng tại hư không. Trong lúc nhất thời, chư thần sắc mặt đều trở nên cổ quái. Hô trướng, ngươi đây là đang muốn chết. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức đứng lên, nổi giận quát lớn, giống như là mèo bị dẫm đuôi một dạng. Ngọc Hoàng, ta nhân tộc chi hoàng chí cao vô thượng, ngươi có gì lý do hỏi tội xuống? Hiên Viên Hoàng Đế đứng dậy, tức giận quát lớn, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không thèm đếm xỉa. Ngọc Hoàng Đại Đế đều bày ra bực này chiến trận, bất luận như thế nào đều là không cách nào lành. Chuyển ra Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Tử Vi, Trường Sinh những tồn tại này, Ngọc Hoàng Đại Đế sợ là phế đi không ít công phu. Làm sao có thể không lớn động can qua? Hiên Viên, các ngươi tự tiện đi ra hỏa vận động, liền không sợ đạo tổ trách phạt sao? Chấm chính là thiên định tam giới cậu chủ, thống ngự tam giới, nhân hoàng cũng phải nghe chấm hiệu lệnh. Chấm hàng chỉ sắc phong nhân hoàng, đó là thiên kinh địa nghĩa. Doanh chính chẳng những kháng chỉ bất tuân, còn hủy hoại chấm ý chỉ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, xem thường thiên uy. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói. Nói bậy nói bạn, ta nhân tộc chi hoàng cửu cửu chí tôn, chí cao vô thượng, từ xưa cũng có, sao là nghe ngươi hiệu lệnh mà nói? Thần nông cũng tức giận cười, từ đầu đến cuối cùng đều là ngươi thiên đình đang tìm phiền phức. Gặp doanh chính trưởng thành, lòng sinh bất an, kiếm cớ chen ép không được liền nghĩ thu phục. Còn thiên kinh địa nghĩa, đại nghịch bất đạo, thuận ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, không thuận ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Đây là cái đạo lý gì? Trong tam giới, rất nhiều tiên thần nhìn chính là say sương ngon lành, nghị luận không ngừng. Hôm nay thế mà có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy ra sân, loại trang diện này, vạn năm khó gặp một lần. Ngay tại chúng thần thảo luận cực kỳ nhiệt liệt thời điểm, một đạo có chút không hài hòa thần niệm bắt ra. Các ngươi nói, tới đây là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Hạo Thiên Thượng Đế? Ngoa tạo, ngươi tại sao lại tới đạo hữu một vị đại năng nghe được thanh âm này sau, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Ngươi cái tên này, thật sự là thần trí không rõ, làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này, có phải hay không có cái gì khác nhau? Điên rồi, bị điên. Bản nhân lần nữa tuyên bố, không hiểu kể trên chủ đề hàng nghĩa, càng không có cùng chủ đề người tham dự có tự mình tiếp xúc. Do đó tuyên bố, phân rõ giới hạn. Ta cũng giống vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt kéo xuống, nhìn thẳng Tam Hoàng, ngươi ba người coi là thật muốn như vậy sao? Là ngươi một mực tại buộc chúng ta. Tam Hoàng sắc mặt bình tĩnh lại. Tốt. Rất tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế giận quá thành cười, dáng tươi cười dần dần trở nên sâm nhiên. Bệ hạ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, chân vo đáng ma đại đế đã không nhẫn lại được. Liền ngay cả Tử Vi Đại Đế, Tây Vương Mẫu mấy người cũng hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn đều đã trình diện, còn không trực tiếp động thủ trấn sát chờ cái gì? Chờ lấy đại tần chính mình biến mất sao? Chương 200, chư thần vô tình. Lấy một địch bốn chương 200, chư thần vô tình. Lấy một địch bốn sừng sững ở trong thiên địa bốn phương tám hướng thiên đỉnh chí cao chuẩn thánh, hai con ngươi băng lãnh, nhìn xuống nhân gian đại địa. Không tuân theo thiên đỉnh, đã không thể tha thứ, chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch. Đông Vương Công Vân Đạm Phong khinh nói ra, người khoác hào quang, bốn bề quấn quanh lấy rất nhiều tiên linh khí, hóa thành vô số tiên nhân tại triều bái ngâm sướng, tựa như cái thế tiên vương bình thường. Nói tới nói lui bọn hắn đều là thiên đình thần, đại tần cử động lần này đã là đối bọn hắn bất kính, khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Không sai, thiên đình trưởng quản tam giới chính là thiên định, đạo tổ cho phép, không tuân theo thiên đình, không tuân theo thiên đình chúng thần người, chỉ có một con đường chết. Tây Vương Mẫu người mặc thất thải hạ y, tóc mây cao ngất, một bộ mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ lại hết sức cường thế, thổ lộ ra lời nói băng lãnh vô tình. Tuy là chư vị trí cao bên trong duy nhất nữ tử, nhưng là không ai dám xem nhẹ cùng nàng. Đây chính là đã từng cùng Ngọc Đế cùng một chỗ phụng dưỡng tại đạo tổ bên người đồng nữ. Tu vi sợ là chỉ hơi kém Ngọc Hoàng Đại Đế một bậc. Chống lại thiên mệnh người, khi vạn kiếp bất phục. Đem tội này hướng ma diệt đi từng đạo lanh khốc vô tình đạo âm vang vọng trên hư không, cao cao tại thượng từng ấy năm tới nay như vậy, đã sớm tim rắn như thép, vi thảm đến đâu cảnh tượng đều khó mà dung chuyển bọn hắn căn bản tâm. Nhân thần hai khác biệt, huống chi bọn hắn những này thần bên trong chi thần, đạo tâm đã sớm băng lãnh vô tình, có lẽ trong bọn họ có chút đã từng cũng là người, hoặc là chuyển thế là người, nhưng này đều là chuyện cũ. Dám can đảm khiêu chiến thiên đỉnh chư thần quyền uy, nhất định phải hủy diệt. Uy áp kinh khủng tựa như toàn bộ thương thiên sụp xuống, đầy trời tiên thần bắt đầu nổi lên. Thiên địa chấn động, tinh thần ảm đạm. Tại chư thần nhìn xuống dưới uy áp, toàn bộ đại tần thậm chí nhân gian giới phảng phất trong gió sát hạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tan. Đại tần vô số con dân, vô số bất khuất nhân tộc ngửa mặt lên trời gào thét, kinh thiên động địa, tại cỗ uy áp này phía dưới, thân thể đều tại xé rách. Giết. Tại khí thế đến đỉnh phong thời điểm, doanh chính ra lệnh một tiếng, huy kiếm mạnh ra, trong mi tâm thần hà sáng chói, một vệt kim quang đâm thủng bầu trời. Chấm chi thần ấn diệu thế mà ra, giống như một vầng mặt trời bằng nóng, gần nhất đại tần khí vận đang không ngừng dâng lên, nó cũng ăn no bụng. Sớm đã giận không kèm được đại tần tướng sĩ phi thân mà lên, quay chung quanh tại thần ấn bốn phía kết trật tự tượng thần đại trận. Giết giết giết, giết hắn cái long trời lở đất, giết ra cái chư thần hoàng hôn, giết ra cái càn khôn tươi sáng. Vương Tiễn cùng Nông Điểm hai người ngửa mặt lên trời gào thét, 100.000 đại tần tướng sĩ cùng nộ không chỉ, khí thế bằng bạc, chỉnh thể thực lực so với lần trước cường đại một cái cấp bậc. Muốn kết trận, muốn chết. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế quát lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới, thần uy ngập trời. Muốn đem 100.000 đại tần tướng sĩ đập thành huyết vụ. Doanh Chính đã sớm chuẩn bị, một chỉ điểm ra, tại đại tần phía trên thanh đồng tiên điện tiên quang sáng chói, tách ra vô lượng hào quang, dẫn ra hộ quốc đại trận, lập tức, từ đại tần bốn phương tám hướng bắn ra tường đạo thần hồng, hòa lẫn, kết thành mạng nhện bình thường thần văn, đem toàn bộ đại tần bao phủ. Những này thần hồng đều là do các loại pháp bảo phát ra, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, tất cả đều là trong sách cảm ngộ mà đến. Lấy thanh đồng tiên điện làm trận nhãn, kích phát ra uy năng kinh khủng, đủ để ngăn chặn chuẩn thánh nhiều lần công kích mà không tiêu tan. Thần uy ngập trời đại thủ che trời đập vào phía trên đại trận, cả vùng đại địa đều tại chấn động đung đưa, nhưng là cũng chỉ thế thôi, bị đại tần bảo vệ vạn linh cũng không có trở ngại. Làm sao có thể chân võ đãng ma đại đế hơi biến sắc mặt, hắn tụ lực một kích, thế mà bị ngăn trở. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người có chút kinh ngạc. Đồng loạt ra tay, đánh nát thanh đồng điện, tốc chiến tốc thắng. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao ngự giá phía trên, lạnh giọng nói ra, chỉ là sâu kiến thế mà có thể ngăn cản bọn hắn tiến công bước chân. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn. Vâng. Thiên đình mấy vị trí cao cất bước mà động, thiên đạo đều cùng reo vang, tán phát khí tức làm cho tam giới chư thần đều cảm giác được tim đập nhanh. Lúc này, trật tự tượng thần có quế tại ngưng tụ mà thành, giống như thực chất. Ông, ngay tại tượng thần ngưng tụ mà thành trong chốc lát, thiên địa phảng phất yên tĩnh một chút, thời gian tựa hồ dừng lại. Cái thế khí tức bành trướng mà ra, vô địch chí tôn bình thường lực lượng như đại dương mênh mông giáng lâm. Khí thế vọt tận trời cao, mái tóc đen dày như là ngân hà bộc bố bình thường loạn vũ, lóe ra điểm điểm huỳnh quang. Tượng thần ánh mắt bình tĩnh, không lộ vẻ gì, nhưng tự dưng cho người ta một loại miệt thị chư thần đại khí phách. Hắn bước vào mà động, đi ra đại trận, sừng sững ở trong thiên địa, để ép cùng một chỗ khí tức, giống như là vô tận hỗn độn bên trong một ngọn đèn sáng, càng giống là giữa thiên địa vĩnh hằng không rơi thái dương. Chiếu phá sơn hà và đóa, tự thân không nhiễm trần thế. Giờ khắc này, vô số nhân tộc, vô số đại tần con dân đều kích động bái xuống dưới. Đế sư tượng thần cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn. Phản phất chư thiên vẫn diệt, long trời lở đất cũng không thể thương nó mảy may, có thể phù hộ bọn hắn vạn thế vĩnh hằng. Thiên đình đại quân lập tức run lẩy bẩy, vừa mới còn gọi đánh kêu giết trong nháy mắt liền ngậm miệng. Chỉ có trực diện tượng thần này thân ảnh mới có thể cảm nhận được hắn khủng bố, khó trách lần trước chu thiên tinh đầu đại trận đều bị đánh xuyên. Đang muốn động thủ đánh nát thanh đồng tiên điện, phá hư trận pháp mấy vị thiên đình chí cao tồn tại đều không hiểu đã ngừng lại thân hình. Từ tượng thần này phía trên, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cùng lần trước so sánh, tượng thần này tựa hồ lại mạnh mẽ không ít, đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Xuất thủ trấn áp. Đông Vương công nhíu mày, quát lạnh lên tiếng, tuyệt đại tiên vương bình thường khí thế bỗng nhiên mà ra, một đạo mẫn diệt hết thảy tiên quang chém ra. Trần Võ Đãng Ma đại đế, Thanh Hoa đại đế, Câu Trần đại đế, bốn vị chuẩn thánh đồng loạt ra tay. Diệt thế bình thường thần uy quét sạch thiên địa, chư thần phải sợ hãi. Hét dài một tiếng, Tô Huyền tượng thần đỉnh đầu phát sáng, chiếu rọi tăng giới, chiếu sáng sơn hà, phá toái hoàn vũ. Một bức lại một bức tranh xuất hiện, dị tượng không ngừng, chư thần vẫn lạc, thần ma đẫm máu, chí tôn quỷ sát, giữa thiên địa mênh mông, một tôn vô thượng tồn tại đang đỉnh vương tọa. Ầm ầm, tượng thần đưa tay đánh nát diệt thế tiên quang, một bước ước vạn dặm đi vào vô tận tinh vực chỗ sâu. Bốn vị chuẩn thánh liếc nhau, không do dự, đi theo mà lên. Trong chốc lát, đại chiến bộc phát, tinh hà đứt đoạn, nhật nguyệt vô quang, thiên uy bình thường khí tức truyền khắp tam giới chư thiên. Không ngừng tiếng oanh minh phảng phất thượng thương chiến xa nghiền ép mà ra, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm không nhìn thấy hình ảnh sinh linh, đều có thể cảm nhận được tại cái kia vô tận sâu trong hư không, thiên ngoại thiên phía trên, bộc phát một trận khủng bố vô biên, nghiền nát hết thảy đại chiến. Chí tôn to lớn, mênh mông vô địch. Quan sát tam giới chư thần đều yên lặng, nhìn xem thần thông chiếu dọi ra hình ảnh, đều run như cầy sấy. Cái kia vô tận tinh hà chỗ sâu, hỗn độn khí tràn ngập, đại chiến địa phương, tất cả tinh thần đều bị dư ba chiến đấu nghiền nát thành bột mịn. Huyền quang diệt thế, vô tận thần lực cuộn cuộn, thiên đạo đều tại bên minh. Cái kia giống như thần linh bình thường tượng thần lấy một địch bốn, có kinh thiên địa chi vĩ lực, cái thế thần uy. Vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Ngọc Hoàng đại đế, vương mẫu các loại tiên đỉnh chí cao tồn tại có chút kinh hãi. Tượng thần cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Phá hủy trận pháp, chỉ cần đem kết trận người giết, tượng thần tự nhiên sụp đổ. Chương 201, Tam Hoàng xuất thủ. Nguyên Vương tâm tư chương 201, Tam Hoàng xuất thủ. Nguyên Vương tâm tư Ngọc Hoàng đại đế một tiếng làm ra, thiên uy mênh mông. Tây Vương mẫu, Tử Vi đại đế, cùng Trường Sinh đại đế nhẹ nhàng gật đầu. Tiên khí tràn ngập, nữ tiên triều bái. Tử khí ngút trời, trùng trùng điệp điệp. Tuế nguyệt chi lực, hóa thành trường hạ. Nên ba người chúng ta láo ra hỏa ra sân. Hiên Viên thản nhiên nói, đưa tay vẫy một cái, Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay. Rất lâu không có động thủ, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể vì ta nhân tộc quật khởi mà chiến. Thần nông cười ha ha, chợt cảm thấy trầm tĩnh vô tận tuế nguyệt, sắp khô cạn huyết dịch lại sôi trào. Trận chiến này tất thắng. Phục Hy nặng nề gật đầu, hắn tin tưởng vững chắc nhân tộc tương lai có vô tận quang minh, hắn quẻ tượng sẽ không lừa hắn. Tam Hoàng sánh vai đi ra đại trận, trực diện thiên đỉnh ba vị trí cao tồn tại. Một màn này ý nghĩa phi phàm. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, Tam Hoàng muốn xuất thủ lần nữa, là nhân tộc mà chiến. Ngay cả quan chiến chư thần đều có chút động dung. Ba người bọn họ ẩn nút vô tận tuế nguyệt, phù hộ nhân tộc sau cùng huyết mạch. Bây giờ vì nhân tộc của thời, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đi ra hỏa vân động, bất chấp hậu quả. Trở lại hỏa vân động đi. Trận chiến này các ngươi không có phần thắng bao phủ tại màu tím thần huy bên trong Tử Vi đại đế thản nhiên nói. Còn không có đánh xong, làm sao biết chúng ta nhân tộc thất bại đâu? Hiên Viên cầm kiếm mà đứng, hoàng uy quân quận. Dù cho đây cũng không phải là bọn hắn thời đại, nhưng đối mặt bất luận cái gì muốn xóa đi nhân tộc tồn tại, hắn cũng muốn huy kiếm. Đồ đao đã treo lên đỉnh đầu, còn không cho chúng ta phản kháng. Thần nông lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt kiên nghị. Trường Sinh đại đế vuốt ve dài dòng sợi râu, khẽ cười nói, ba vị bây giờ đi về, còn có thể là nhân tộc giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Tam Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sắc bén. Đã xuất thế, nhất định không có khả năng lại trở về. Ba cái ngu xuẩn mất khôn lão ngoan cố, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Tây Vương Mẫu khuôn mặt ngạo nghễ quá lớn. Tam Hoàng sắc mặt hơi biến, lạnh lùng nói, ba vị, đánh một trận ở ngoài không gian. Không nói nhảm, lục đạo thánh huy phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió. Tam Hoàng là sợ dư ba tổn thương đến nhân tộc người bình thường, mà Thiên Đình ba vị chuẩn thánh cũng sợ đem người ở giữa đại địa đánh nát, lưng meo nghiệp lực nhân quả. Hạo Thiên Tháp còn chưa đủ lấy trèo chống nhiều như vậy chuẩn thánh động thủ. Lục đạo thánh uy phô thiên cái địa, khó mà nói nên lời, bệ nghệ thế gian, để một đám tu vi thấp tiên thần chiến chiến lâm lớp, tâm thần đều tại rung động. Thăng thêm vô tận tinh hà bên trong đại chiến mấy vị kia, đã chọn vẹn 11 vị chuẩn thánh. Chỉ bất quá cái kia quỷ dị tượng thần có tính không chuẩn thánh, không tốt giới định. Cái này khiến rất nhiều tiên thần không khỏi hoài nghi, kinh thiên động địa như vậy đại chiến, liền không sợ đạo tổ hàng phạt sao? Thiên đình đại quân đen nghịt đứng tại hư không, biến thành quần chúng ăn dưa. Đại tần trận pháp chuẩn thánh đều không đánh tan được, bọn hắn tự nhiên cũng không được, điều này sẽ đưa đến bọn hắn căn bản không có đối thủ, chỉ có thể đần độn đứng đấy nhìn chư vị chuẩn thánh đại lao biểu diễn. Đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn, nếu là không có trận pháp kia, nói không chừng liền muốn đánh trận đầu ra sân. Bây giờ đại tần quá mức kinh khủng, không chừng sẽ còn làm ra cái gì kinh khủng thủ đoạn, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chúng tiên quan bên trong tiệt giáo đệ tử, Triệu Công Minh bọn người mừng rỡ thanh nhàn, cá ướp muối đến cùng, nói một chút động một cái loại kia. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên cũng không có trông cậy vào bọn hắn, thuần túy là để bọn hắn tới góp đủ số, mạo xương tràn diện. Ngồi cao tại ngự giá phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục có ánh sáng, nhìn vô tận tinh vực bên trong đại chiến chư vị chuẩn thánh. Ánh mắt của hắn dần dần biến có chút không hiểu, có một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Tam Hoàng ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, ba cặp ba tình huống dưới, lại có thế lực ngang nhau xu thế. Tại trên người của bọn hắn, có từng sợi tử ý đang tràn ngập. Chính là cái này rủ xuống tử ý, để bọn hắn khí tức đang không ngừng tăng cường. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đống nhiên biến có chút khó coi? Viễn cổ hồng hoang thời kỳ, đạo tổ lao ra tại Tử Tiêu cung giảng đạo, hết thảy ban thưởng bảy đạo hồng mông tử khí, trước sáu đạo có được đã trở thành trí cao vô thượng thánh nhân, mà đạo thứ bảy bị thằng xui xẻo hồng vân đoạt được, về sau bị người đuổi giết chí tử, nhiều lần khó khăn chắc trở. Cái này đạo thứ bảy hồng mông tử khí bị Tam Hoàng đoạt được. Bây giờ xem ra, Tam Hoàng trên thân cái kia không hiểu tự ý chính là hồng mông tử khí. Một đạo hồng mông tử khí, ba người cộng đồng luyện hóa. Sư Đà Lĩnh, một vị người mặc hỏa hồng hạ y y, để Trần Chân Ngọc, phong hoa tuyệt đại nữ tử lặng lặng đứng ở tiệm sách cửa ra vào. Thật sự là đại thủ bút đâu nguyên vượng môi son khẽ mở, hẹp dài mắt vượng nhìn xem vô tận hư không, cảnh tượng khủng bố nhìn một cái không sót gì. Khi nhìn đến Tô Huyền tượng thần lúc, có chút dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này thần tượng trận pháp quả thực có chút nhục tiên sư thanh danh, thế mà ngay cả mấy vị chuẩn thánh đều đánh không chết, sợ là ngay cả tiên sư bản thân một phần bạn thực lực đều không có đi. Nghĩ tới đây, Nguyên Phượng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy đại tần đế thành bên trong tiên sư tượng đá. Một cái ý nghĩ cổ quái sôi nổi tại tâm đầu. Một trận khí tức không tên sinh sôi, Nguyên Phượng quanh thân hư không mạc danh nộn nhạo một chút, chỉ là một sát na, nàng liền biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Khó trách Ngọc Hoàng Đại Đế dám như thế làm to chuyện. Ngay tại vừa rồi một sát na, nàng liền cảm nhận được có mịt mờ khí tức tại nhìn xuống tam giới, chú ý trận đại chiến này. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này cực khả năng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế phía sau ý vào. Trận đánh cờ này, so mặt ngoài nhìn xem còn kinh khủng hơn. Tựa hồ mưu đồ rất rộng, sợ là không chỉ thật đơn giản muốn hủy diệt Đại Tần đơn giản như vậy. Không biết ta bây giờ có thể không thể đánh qua thánh nhân. Suy nghĩ đến tận đây, Nguyên Phượng đột nhiên nhuyễn miệng cười, thiên địa phảng phất đều thất sắc. Tinh không phá toái, khai thiên tích địa. Tô Huyền tượng thần càng đánh càng hăng, lấy một địch bốn, vậy mà bắt đầu chiếm thượng phong, toàn thân phát sáng, đạo văn hiển hiện, vạn pháp bất xâm. Một tiếng hét, tượng thần quanh thân càng phát ra thần dị, tựa như sinh linh bình thường, thể nội có đạo âm minh minh, không hiểu ở giữa thế mà cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, một đạo sáng chói diệu thế thánh quang dọc theo lưng đại long mà lên, ánh sáng trùng tiêu. Vâng, thật lớn gợn sóng băng lên, bá tuyệt không gì sánh được, tượng thần vung tay, giống như thánh long xuất động, cái thế khí tức bành trướng, đột ngột mà cương mãnh, lăng lệ mà kinh người, sát cơ bản đạo. Không tốt, Trần Võ đãng ma đại đế dùng mình, vượt qua vũ trụ, tránh né cái này diệt thế một kích. Hay là trễ? A, một đạo chấn động tam giới phát ra tiếng gào thảm thiết, lỗ đen liên miên, mẫn diệt hư không, hỗn độn nổ tung. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế bị ngạnh sinh sinh đánh thành hư vô. Mặt khác ba vị chuẩn thánh tê cả da đầu, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế mặc dù là trong bọn họ yếu nhất, nhưng dù gì cũng là chuẩn thánh, vây công tình huống dưới, thế mà bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Một đạo thánh quang vọt lên, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế thân ảnh lần nữa ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch khó coi, tim đập nhanh không thôi. Ngồi cao tại ngự giá phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế có chút ngồi không yên. Tại tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố. Kết quả là, thần mục khẽ động, đem ánh mắt phóng tới Doanh Chính trên thân. Doanh Chính, ngươi tự kiềm chế cùng chấm ngang hàng, có dám đi ra đánh một trận? Chương 202, Nhân Hoàng đối với Thiên Đế. Quốc vận bí thuật chương 202, Nhân Hoàng đối với Thiên Đế. Quốc vận bí thuật Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại ngự giá phía trên, thiên uy hạo đãng. Dứt lời, Thiên Đình đại quân bên trong, đại kỳ rung ầm ầm, phát ra sấm gió gào thét, chân long xoay quanh, chim vượng vĩ giải, chấn động hoàn vũ. Là Thiên Đế trợ uy. Ngươi tự kiềm chế Nhân Hoàng, chí cao vô thượng, đánh với ta một trận, không tính kinh ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa, thiên âm lượn lờ. Lời này vừa ra, để chư thần đều có chút bạo động. Thiên Đế đối với Nhân Hoàng, nói đến cũng là xứng đôi. Nhưng là hai người cảnh giới kém không phải một chút điểm, một cái chuẩn thánh viên mãn, một cái đại la viên mãn, trong đó chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không phải một cái lựa cấp. Từ xưa đến nay không có bất kỳ tồn tại gì có thể vượt qua lớn như thế cảnh giới kích địch. Đi qua, hiện tại, tương lai đều khó có khả năng sẽ có. Một chút đại năng thầm nghĩ Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không biết xấu hổ. Bất quá nghĩ lại, hắn đều làm ra bực này chiến trận đến chân áp đại tần, mặt mũi sợ là đã sớm ném ra ngoài sau. Phu hoàng, đừng lên hắn khi, cái này lao âm bước so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới. Ngươi cũng không nên chúng hắn khích tướng pháp. Kim Thiền Tử chẳng biết lúc nào xông ra, đi vào Doanh Chính bên người nhỏ giọng nói. Doanh Chính sắc mặt như thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Nhi, ngươi bây giờ vẫn không rõ, phụ hoàng thân là Nhân Hoàng, đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, trận chiến này tuyệt không thể lùi bước. Kim Thiền Tử sắc mặt đại biến, phụ hoàng, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Ngươi không có khả năng đánh thắng được hắn, ở tại trong trận pháp không tốt sao? Dù sao cái này hộ quốc đại trận bọn hắn trong thời gian ngắn cũng công không phá được. Hắn xác thực không rõ, tiện nghi phụ thân hành vi hoàn toàn chính là hành động theo cảm tính, cùng chịu chết uổng không có gì khác biệt. Doanh Chính yên lặng cười một tiếng, nhìn thẳng Kim Thiền Tử, chậm rãi nói ra: Thiên Nhi, còn nhớ đến lúc trước ngươi liều chết ngăn trở Atula đại quân, không để cho bọn hắn bước vào Đại Tần một bước. Lời này vừa nói ra, Kim Thiền Tử hơi biến sắc mặt, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Hắn tựa hồ có thể hiểu được tiện nghi phụ thân tại sao muốn nên chiến. Thú hồ, hộ quốc đại trận trèo chống không được bao lâu. Doanh Chính nói tiếp, một bước phóng ra, đạp không mà lên. Sắc mặt kiên nghị, thẳng tiến không lùi. Phụ hoàng, phải cẩn thận a. Kim Thiền Tử lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói. Giờ khắc này, đế thành bên trong vô số Đại Tần con dân cũng phát giác Doanh Chính ý đồ, nhao nhao quỳ xuống đất cùng hô, khuyên can nhân hoàng bệ hạ. Đều đứng lên đi, chấm chưa chắc sẽ bại. Doanh Chính quay đầu tương vọng, cười to một tiếng, khí thôn sân hạ. Ông. Một tiếng đạo âm đột nhiên vang, rủ xuống một đạo giống như ngân hà thánh quang, sáng chói chói mắt, tầng tầng sóng trùng điệp, sóng lớn vô bờ giống như khí tức tứ tán mà ra. Ngồi ngay ngắn ở ngự giá phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức sắc mặt đại biến, trong thần mục có vẻ khó tin. Giờ khắc này, tam giới chư thần ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến. Rủ xuống tại Doanh Chính trên người đạo thánh quang kia xuyên qua tinh hà, ngay cả ngay tại giao thủ chư vị chuẩn thánh đều đã bị kinh động. Nhân hoàng đây là muốn đột phá chuẩn thánh. Có tiên thần lên tiếng kinh hô, trong giọng nói không đè nén được rung động. Khoảng cách Doanh Chính đột nhiên đại la kim tiên mới bao lâu, cái này muốn đột phá chuẩn thánh sao? Tốc độ này có thể hay không quá bất hợp lý một chút? Chẳng lẽ hắn tu luyện đều không có bình cảnh sao? Khó trách Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ kiêng kỵ, muốn xuất thủ trấn áp. Dù ai ai không sợ. Đạo âm vũ vũ, thánh khí bành trướng, hừng hực điện mang bay múa, mỗi một đầu đều vượt qua mấy cái tinh hệ, lớn lên không gì sánh được, cái này để người ta rung động. Doanh Chính khí tức đang không ngừng kéo lên, rất nhiều dị tượng ra thân, tựa như thiên địa sơ khai vị thần thứ nhất ma. Sớm tại trở thành nhân hoàng thời điểm tu vi của hắn liền đạt đến đại la viên mãn, bây giờ tại thiên đỉnh trấn áp phía dưới, nhân tộc đồng lòng, khí vận lần nữa kéo lên. Rốt cục xông phá cuối cùng một tia trở ngại. Hoàng đạo long khí ngửa mặt lên trời gào thét, cửu diệp kiếm có khai thiên tích địa, rất nhiều thần thông đạo nghĩa tại thủy biến, muốn bước vào lĩnh vực mới. Thần huy chiếu sáng tinh hà. Doanh Chính tâm niệm vừa động, từng cây tiên dược xuất hiện, nhao nhao nổ tung, hóa thành tinh khí bị hút vào trong miệng mũi, trợ giúp đột phá. Hắn oai hùng vĩ ngạn, đầy đầu tóc đen bay phấp phới, thánh quang vạn trượng. Pháp lực, thần thông, nhục thân các loại hoàn thành thủy biến, tiến nhập lĩnh vực mới. Hắn rốt cục đăng lâm chuẩn thánh, trạng thái đạt đến tự đỉnh. Lúc này, tam giới chư thần đều không hiểu kích động. Nhân hoàng cảnh giới rốt cục đuổi theo tới một chút, cùng chỗ chuẩn thánh lĩnh vực. Đáng tiếc là hai người chênh lệch vẫn còn không thể đền bù, để cho người ta tiếc hận. Nguyên bản đây có thể là một trận khoáng cổ tuyệt luân quyết đấu, nhân hoàng chiến tiên đế, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, kết cục đã không có lo lắng. Thành tựu chuẩn thánh. Doanh Chính không có nhiều lời, hai mắt sáng chói, chấn nhiếp lòng người, một bước liền tới đến trận pháp bên ngoài, cùng cao tọa tại ngự giá phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế tề bình. Vâng. Ngọc Hoàng Đại Đế ầm vang đứng dậy, chuẩn thánh viên mãn khí tức tựa như thiên uy, hoàn toàn phong thích. Không biết có bao nhiêu cái nguyên hội không hề động qua tay, đã có quá nhiều người quên hắn chúa tể tam giới uy thế. Hai đạo chí tôn to lớn khí tức xông lên tận trời. Đây là độc thuộc về nhân hoàng cùng thiên đế hoàng đạo khí thế. Trong chốc lát, hai vị chí tôn đã giao thủ. Thần quang diệu thiên vũ, kiếm khí sông cổ kim. Một trận đủ để ghi vào sử sách đại chiến bộc phát. Long khí bay múa, dâng trào cửu thiên, chín đầu thông thiên triệt địa màu vàng kim long hư ảnh từ vũ trụ bát hoang mà đến, cuồn cuộn lấy vô tận uy năng. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế độc hữu cửu long hoàng khí, chí tôn to lớn. Cảnh giới tuyệt đối áp chế để Doanh Chính rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, bị cửu long hoàng khí chấn máu tươi ba thước, thần khu đều tại kéo căng nước. Doanh Chính, chấm rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết, không ai cứu ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên uy cái thế, làm cho người hoảng hốt. Chư thần đều tại bình âm, cuối cùng vẫn là tam giới cậu chủ, bây giờ lại lần nữa ra tay, thần uy chấn thế. Mặc dù người ta là dựa vào quan hệ ngồi lên tam giới cậu chủ bảo tọa, nhưng là không thể phủ nhận, thực lực vẫn phải có. Vậy cũng không nhất định. Doanh Chính lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay bóp ra một cái pháp ấn, lập tức có một vệt kim quang bắn ra mà đến. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức có một loại cảm giác không thoải mái sinh khí, khi hắn nhìn thấy kim quang dưới một vật kia, ánh mắt chỉ trệ. Chính là cái kia cổ quái ấn ký màu vàng. Cái này hắn lần thứ nhất nhìn thấy đã cảm thấy không thoải mái dị vật, bây giờ khoảng cách gần cảm thụ, hắn rốt cục vững tin. Loại cảm giác này không phải là ảo giác, là chân thật tồn tại. Cũng liền tại thời khắc này, hắn đối mặt Doanh Chính lúc, lại có một loại bị hạn chế cảm giác. Phản phất có bình chướng vô hình tại trở ngại hắn, khiến cho hắn pháp lực, khí tức đều đang giảm xuống. Này là vật gì? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khó coi mà hỏi, chín đầu hoàng đạo long khí quần quần bận rộn, đều cùng gieo vàng, nhưng đã không có lúc trước như vậy uy vũ. Doanh Chính không có trả lời, hét dài một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến chi cao to lớn, vô tận đế hoàng chi khí đè ép thiên địa. Đây là Thánh Vương thập đại căn cơ bên trong đế đạo cùng hoàng đạo chi pháp, đây là quốc vận bí thuật, chuyên bị đế vương sáng tạo. Rộng lớn đế hoàng pháp thân sừng sững ở trong thiên địa, huy động diệu thế quyền mang. Quốc vận thần quyền. Chương 203, đế hoàng pháp thân. Nọ mạnh hết đà chương 203, đế hoàng pháp thân. Nọ mạnh hết đà chí tôn to lớn đế hoàng pháp thân bao hàm bằng diện, thần quốc, trật tự, pháp tắc, xa tác đồ lục, cái gì cần có đều có. Doanh Chính huy động quốc vận thần quyền, phản phất là từ cắn cổ thời không, trong tuế nguyệt trường hà mà đến, có chấn áp cổ kim tương lai chi thế. Môn thần thông này là Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong nhân vật chính kết hợp dị vãng đến nay chứng kiến hết thảy, sở tu chỗ phản phất chi vô số thần công, dung hội một lò. Lấy thập vũ trụ là mô bản, thành lập thập đại căn cơ, thánh, vương, quân, chủ, hoàng, đế, hùng, bá, thần, không, chính là mười đạo, biểu tượng thập toàn thập mỹ, tu thập đại pháp thân. Công pháp diệu đạo vô tận, có tính toán thiên cơ chi thần thông, có khai thiên tích địa chi quyền thuật, cũng có tu thân dưỡng tính chi tâm pháp, thần tượng trấn ngục, chân ma không hỏng, đại mộ lộc cộc chờ chút, chứa đựng mỗi thần thông đều có thế gian còn có vô số thần thông chi mông lung ảnh. Doanh Chính cũng không có đều cảm ngộ, chỉ lĩnh ngộ 10 đạo bên trong 3 đạo. Gánh chịu quốc vận, đế, hoàng pháp thân chính là hai trong đó. Vâng. Một quyền này để thiên địa thất sắc, xé rách bầu trời, chín đạo quần quần tinh hà long khí đều bị đánh sắp tán loạn. Không ngừng gào thét vạn cổ thanh thiên. Hô trướng. Hôm nay mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, chấm đều muốn đưa ngươi thần phục, chấn sát và thế. Ngọc Hoàng Đại Đế hai con ngươi băng lãnh, gầm thét mà ra. Doanh Chính lấy dưới cách trên, lại có cùng hắn thế lực ngang nhau chi thế. Chẳng lẽ hắn dẫn trước nhiều như vậy cảnh giới đều là bài trí sao? Ông. Một vệ thần quang phóng lên tận trời, Ngọc Hoàng Đại Đế triệu hoán ra Hạo Thiên Kính, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, uy thế tăng nhiều, chấn nhiếp thiên địa. Doanh Chính chân đạp đế bước bước, bệ nghệ thiên hạ, đế hoàng pháp thân phảng phất là từ bạn cổ thời không mà đến, chân đạp chín đầu hoàng đạo long khí, ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Đế hoàng vô song, thần uy cái thế, bất khả kháng nhất định, Doanh Chính tóc đen dày đặc rối tung, ánh mắt giống như lãnh điện, có lãnh khốc cũng có lăng lệ, nổ bắn ra điện mang. Thần phục. Hắn cứ như vậy ngạo thế độc lập, một cước đạp ở Ngọc Hoàng Đại Đế cựu long chân khí phía trên, đem hắn chấn áp, trong miệng hét to thần phục, long khí gào thét, run rẩy kịch liệt. Chí tôn uy thế, khó mà nói nên lời, bệ nghệ tam giới chấn kinh thế gian, để chư thần nơm nớp lo sợ, tâm thần đều muốn rung động. Làm cản. Ngọc Hoàng Đại Đế hét to, diện mục đều có chút dữ tợn. Đây là một loại vô cùng nhục nhã, từng có lúc lại bị người dạng này nhục nhã. Chí đạo thông thiên triệt địa long khí bị người dâm ở, cái này cùng dâm ở trên người hắn không khác. Đều do rồng của hắn khí quá lớn. Có đôi khi quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Ầm ầm. Chí đạo long khí ngưng tụ tại thân, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện ra pháp tướng, thiên đế độc hành, lưng đeo vạn cổ, trong lúc giơ tay nhấc chân vô tận thiên uy. Doanh Chính đế hoàng pháp thân đồng dạng cái thế, đưa tay ở giữa chính là ức vạn thần quốc chi lực. Quốc vận bí thuật, quốc vận thần quyền vô địch chi thế hiện thị rõ, quyền trấn cổ kim tương lai. Ngọc Hoàng Đại Đế bị chấm chi thần ấn hạn chế, thực lực giảm lớn, nhưng vẫn như cũ nội tình thâm hậu, chiến lực kinh thế. Quỷ khóc thần hảo, vạn linh đều kinh. Hai tôn đế uy hùng vĩ thân ảnh, ở trong thiên địa tranh đấu, phản phất tại tranh đoạt chúa tể vạn cổ thế gian đại quyền. Chư thần đều sợ hãi, trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Ngọc Hoàng Đại Đế thần uy bọn hắn có thể lý giải, dù sao cũng là tam giới cộng chủ, nhưng Doanh Chính trong lúc bất chợt mạnh như vậy, lại có địch nổi chi tư, cái này rất để cho người ta khó hiểu. Một chút có mắt gặp đại năng lại có thể nhìn ra một chút manh mối. Doanh Chính pháp thân cùng thần thông cực kỳ khủng bố, đã đến có thể vượt biên kích địch trình độ. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là vô tận thần quốc chi lực, tựa như một cái chúa tể cổ kim tương lai tuyệt đại đế vương. Đế hoàng chi khí thậm chí so Ngọc Hoàng Đại Đế còn mãnh liệt hơn. Cựu cựu chí tôn, tuyệt đại nhân hoàng, mặc dù Doanh Chính tại vị thời gian ngắn, nhưng ta cho là hắn tất sẽ trở thành sử thượng mạnh nhất nhân hoàng. Nói rất đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, các loại Doanh Chính chống nổi cửa này, nói lời như vậy nữa đi. Trước mắt đến xem, song phương nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng tất cả những thứ này đều là phù vân, đại tần đã sử xuất tất cả bộ liếng, cũng nhanh muốn kiệt lực. Chư thần nghị luận, có người cho rằng như thế. Phía dưới quan sát Thiên Đình đại quân, cùng đại tần con dân đã bắt đầu lay động tinh kỳ, lôi lên chống trận, trợ uy thanh âm hám thiên chấn địa. Đại tần bên này, Kim Thiền Tử tự mình dòng trong trời, khí thế như hồng. Một màn này đem Tây Thiên chúng Phật Đà cùng Bồ Tát nhìn khỏe miệng co giật, tính tình lớn nện đủ đống nhân lực. Thật sâu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, nhập hí quá sâu khó mà tự kiềm chế. Cái này thật sự thái tử còn giống thái tử. Bọn hắn Phật môn làm sao lại ra loại bại hoại này? Không có chút nào Phật tính. Nói không chừng Kim Thiền Tử đã bị Doanh Chính dùng cái gì bí pháp cho tẩy não. Có Bồ Tát nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia đạo hoàng uy cái thế thân ảnh, nói như thế. Doanh Chính người này trưởng thành quá nhanh, phía sau tồn tại càng là thần bí khó lường. Sợ là đã sớm phát hiện Kim Thiền Tử thân phận, xóa đi trí nhớ của hắn, triệt để tẩy não. Vị này Bồ Tát lời nói để một chút cao tăng gật đầu, nhưng có chút cũng không cho rằng như vậy. Nói đến tẩy não, còn có so với bọn hắn càng hiểu. Cái này cũng không trọng yếu, đại tần diệt vong, thân là thái tử Kim Thiền Tử tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi, thuận lợi lịch tiếp đã là nhất định. Quan Thế Âm trên mặt ý cười nói ra, chỉ cần một thế này đem Kim Thiền Tử làm đi lịch tiếp, phía dưới liền dễ làm, cũng không thể còn chuyển thế thành một cái giống đại tần dạng này thái tử đi. Chỉ cần không phải, nàng có 10. Không chủng biện pháp đưa lúc nào đi đầu thai lịch tiếp. 10 thế rất nhanh, đối với nàng mà nói cũng liền trong nháy mắt. Quan Thế Âm lời ấy có lý, đại tần đã là nỏ mạnh hết đà, trận chiến này thua không nghi ngờ ngồi cao tại liên đài phía trên Như Lai Phật Tổ toát ra một tia không hiểu ý cười. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được nhị thánh tin tức truyền đến. Bọn hắn đã an bài Phật Đà tiến đến, chuẩn bị tham gia, đánh cắp một bộ phận chỗ tốt. Loại sự tình này đối với nhị thánh tới nói quá quen thuộc. Từ Vu Yêu đại chiến bắt đầu, nhị thánh liền dùng chiêu này đánh cắp chỗ tốt rất lớn, đục nước méo cỏ, kiếm chỗ tốt lớn, lúc này mới có bây giờ Phật môn vô liếng. Một chiêu tiên cật biến tiên, lần nào cũng đúng. Cái này không, lần này lại để mắt tới đại tần. Nghe Phật tổ lời nói, chúng tăng đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn có thể nhìn ra, đại tần trật tự thần tượng trận pháp sắp không được, kết trận đại tần tướng sĩ đã tiếp cận kỷ lực. Tượng thần có mạnh đến đâu chung quy là cái trận pháp thôi, không có khả năng một mực vững hằng. Các loại tượng thần đại trận vừa vỡ, như vậy thiên đình bên kia sẽ thêm ra 4 vị chuẩn thánh. Đến lúc đó 4 vị chuẩn thánh đồng loạt ra tay, đại tần hộ quốc đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Đám kia không biết trời cao đất rộng nhân tộc liền sẽ cảm nhận được không tuân theo thần phận hạ tràng. Thiên ngoại tiên vực ngoại chiến trường, thời không sụp đổ, hỗn độn khí tràn ngập, khắp nơi đều là hủy diệt dấu hiệu. Đại chiến đã đến gay cấn. Thiên đình 4 vị chuẩn thánh khí tức hỗn loạn, trên thân đã chịu đạo thương, hoa lệ thần bảo phía trên đã dính đầy máu tươi, đều là chính bọn hắn. Bởi vì tượng thần căn bản liền sẽ không đổ máu, chẳng những sẽ không đổ máu, Lam Hỏng còn có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Kiên trì một chút, tượng thần đại trận đã là nọ mạnh hết đà. Đông Vương công thét dài một tiếng, vô tận tiên quang quần quần mà ra. Chương 204, chuẩn thánh bất lạc. Lục Áp xuất kích. Chương 204, chuẩn thánh bất lạc. Lục Áp xuất kích. Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại đế, Trần Võ Đãng Ma đại đế theo nhau gật đầu. Bọn hắn là thật có chút đánh sợ. Bốn người liên thủ, thế mà gặp được lớn như thế cách trở. Giống hét dài một tiếng, tượng thần giãn ra thân thể, lưu động vô tận thánh huy, đại tần tướng sĩ đã nhanh muốn kiệt lực, tại phát huy sau cùng dư lực, ra sức thôi động đại trận. Tô Huyền tượng thần hai tay mở rộng, hai tay tại kết ấn, trong chốc lát liền toát ra một cỗ kinh dị thiên vũ khí tức. Bốn vị chuẩn thánh dùng mình, tê cả da đầu, trong thần mục đều là toát ra gặp quỷ sát thái. Đánh tới hiện tại mới thôi, tượng thần thế mà lại kết ấn. Thế mà còn có loại thao tác này. Đây quả thật là không có sinh cơ tượng thần sao? Sẽ không phải là người trong đi. Tượng thần hai tay kết ấn, tại hư không huy động, hình thành một cái huyền diệu bí tích, khắc ra một cái thần dị đạo văn. Oanh một tiếng, chấn động hoàn vũ, có một loại dòng sông thời gian trào lên mà qua đạo âm. Ở tại phụ cận, thời gian phảng phất đều tại hỗn loạn, thiên địa mơ hồ, giống như cái gì đều không có ở đây, bị đánh vào vô tận trong dòng sông thời gian, triệt để phá bỡ. Một tay bắt ấn, một cái khác che trời lãng nguyệt đại thủ lại ký kết một cái khác ấn. Ấn thành, hư không sụp đổ, tinh vực chấn động. Hai ấn kết thành, càn khôn tựa hồ cũng đang run sợ, đây là một loại sức mạnh như bẻ cánh khô. Đây là thần thông gì? Bốn vị chuẩn thánh liếc nhau một cái, đều là tại trong mắt đối phương thấy được kinh hãi. Bọn hắn vậy mà tại nguồn lực lượng này phía trên cảm thấy khí tức tử vong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn thánh a. Không chỉ bọn hắn, liên liên tại một mảnh khác tinh không đại chiến sáu vị chuẩn thánh, đều cảm nhận được cỗ này khí tức làm người sợ hãi. Trận pháp ngưng tụ ra tượng thần thế mà lại diễn hóa khủng bố như thế bí thuật. Đương nhiên, tinh hà rung động, một mảnh tinh không vô tận bị dìm ngập. Tượng thần xuất thủ, song ấn quét ngang, chấn sát xuống. Phía trước thời gian hỗn loạn, không gian nổ tung. Trong thoáng chốc, lờ mờ có thể thấy được một đạo tuyệt thế thân ảnh, tựa như xuyên qua vũ trụ hồng hoàng, ngưng luyện tiên địa huyền hoàng. Giờ khắc này hắn phảng phất tại sáng thế. Vâng, khai thiên tích địa bình thường ánh sáng diệu thế mà ra, thiên đạo đều đang phát ra oanh minh. Toàn bộ thiên vũ chấn động một cái, một cỗ khí tức không tên quanh quẩn tại tam giới chư thiên, nương theo lấy rất nhiều dị tượng. Bọn hắn phảng phất cảm giác được thiên địa tại bi thương. Chư vị chuẩn thánh sắc mặt đại biến, hai con ngươi toát ra vẻ khó tin. Có chuẩn thánh, vẫn lạc. Chuẩn thánh phía trên đại thần thông một khi vẫn lạc, sẽ sinh ra nhất định dị tượng, cái này ý vị đạo của hắn triệt để từ nơi này thế gian xóa đi. Càng là cường đại thần thông giả, dị tượng càng là rõ ràng. Chư vị chuẩn thánh có thể cảm giác được một vị chuẩn thánh đạo bị triệt để từ giữa thiên địa kéo ra. Khí tức này bọn hắn quen thuộc. Thiên đình một phương chuẩn thánh sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Võ Đãng Ma đại đế vẫn lạc. Tây Vương Mẫu Tú mặt hàn sương, lạnh lùng nói. Tử Vi đại đế cùng Trường Sinh đại đế cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Quá mức đột nhiên, không thể tin được sao? Không nghĩ tới cao cao tại thượng thần cũng sẽ bị chúng ta nhân tộc giết chết. Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cười lạnh nói: "Ha ha, thoải mái, dễ tốt." Thần nông đồng dạng cười ha ha, áo bào nhuốm máu, khí tức có chút hỗn loạn. Trận đại chiến này, bọn hắn cũng nhận tác động đến. Hô trướng. Tây Vương Mẫu mặt nạ hàn sương, trắng nuốt đại thủ che trời mãnh liệt đánh ra, đại chiến lần nữa khai hỏa. Khí thôn vạn vật, hư không xé rách. Tô Huyền tượng thần lấy kinh lôi nổ vang thủ đoạn ma diệt chân võ đãng ma đại đế. Còn sót lại ba vị chuẩn thánh đều không có kịp phản ứng. Sát na ánh sáng ở giữa, liền nhìn thấy chân võ đãng ma đại đế bị ngạnh sinh sinh đánh thành hư vô. Ma diệt hết thảy thời cơ, hết thảy bản nguyên. Căn bản không có bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Triệt để xóa đi. Càng khó có thể hơn tin là, gạt bỏ chân võ đại đế đằng sau, tượng thần tựa hồ còn có dư lực, lần nữa kết ấn, muốn chấn sát bọn hắn. Hoàn vũ chấn động. Tượng thần đem ánh mắt đặt ở Đông Vương công trên thân, oanh sát mà đến. Đồng loạt ra tay. Ba người lần nữa hợp lực, không dám lười biếng chút nào. Nếu là bị từng cái đánh tan, sẽ chỉ chết càng nhanh. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ bị tượng thần kinh khủng thần lực đánh thổ huyết, thân thể đều đang đổ nát. Đông Vương công là trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Nửa người đều bị đánh không có. Bản nguyên đều đang trôi qua. Ngay tại ba người đều nhanh lúc tuyệt vọng. Đánh đâu thắng đó, tượng thần trong lúc bất chợt dừng một chút, sau đó tán loạn. Đại tần tướng sĩ rốt cục kiệt lực, dù cho chấm chi thần ấn tại trả lại, nhưng vẫn là thở không lên tượng thần cần có lực lượng kinh khủng. 100000 đại tần tướng sĩ một mặt ảo não, còn kém một chút, nếu là lại nhiều trèo chống một hồi, có lẽ còn có thể giết sạch một tôn chuẩn thánh. Ha ha ha. Đông Vương công kéo lấy thân thể tàn phế, ngửa mặt lên trời cười to, bị đánh nát thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn kém một chút, nếu là ở trễ bên trên một lát, hắn hôm nay sợ là cũng muốn nuốt hận, bước chân võ đãng ma đại đế theo gót. Không có tượng thần áp bách, Đông Vương công, Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại đế đang nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ cần một lát, liền muốn khôi phục như lúc ban đầu. Quan sát tam giới chư thần đều cảm thấy có chút không hiểu tiếc hận. Bọn hắn rất muốn lần nữa thể nghiệm một chút chuẩn thánh vẫn lạc cảm giác. Đáng tiếc tại tối hậu ban đầu, tượng thần vẫn là không có chịu đựng. Mạnh là thật mạnh, nhưng nhanh cũng là thật nhanh. Lực bền bỉ khối này đến tăng cường, chư thần chỉ có thể đánh giá như thế. Danh xưng đại tần thủ hộ thần tượng thần đã không có, nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện trong nháy mắt đảo ngược, thêm ra tới ba vị chuẩn thánh ai có thể ngăn cản. Có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng, thiên đình cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đã mất đi một vị chuẩn thánh. Tuy bại nhưng linh, đủ để khiến người ghi khắc. Giấu ở yêu sư cung Lục Gáp đem trận chiến này thu hết vào mắt. Hắn rất hâm mộ vừa mới đại tần dùng cái kia tiên sư trận pháp. Bất quá vật này không có tốt như vậy bắt trước. Đáng tiếc Lục Gáp lắc đầu thở dài, lại có loại cô đơn chỉ ý hắn còn không có cùng Doanh Trinh chính thức giao thủ qua đây. Bây giờ nhìn loại cục diện này, sợ là cũng không có cơ hội nữa. Hỏa lực này hấp dẫn quá mạnh, trực tiếp đem chính mình cũng muốn hút không có. Hắn còn không có phát dục đứng lên đâu. Lục Gáp bất đắc dĩ thầm nghĩ, trong lúc bất chợt nhãn tỉnh sáng lên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Hắn có chút ảo não, tự trách mình một bề. Lần trước thừa dịp loạn làm không ít chỗ tốt, lần này không so sánh với lần loạn hơn sao? Tốt đẹp như vậy phát tài cơ hội, hắn kém chút làm quên. Nghĩ đến đây, Lục Gáp mắt lộ ra thần quang, thu liễm khí tức, lặng lẽ lặn ra cung điện. Vì yêu tộc của thời, yêu đình phục hưng, hắn nếu lại một lần xuất chinh, mặc dù thân là đế vương, không nên như vậy làm. Bất quá vì đại nghĩa, hắn có thể vượt qua một chút. Lần này mục tiêu tốt nhất chính là thiên đình. Lần này toàn bộ thiên đình đều xuất động, vừa vặn thuận tiện chui vào. Lục Gáp không có ý định cầu thả, các loại ngọc hoàng đại đế đem đại tận diệt, kế tiếp nói không chừng chính là hắn. Cho nên hắn cũng không sợ hiện tại mà đắc tội thiên đình. Thừa dịp ngươi không có kịp phản ứng, trước kiếm muộn. Chương 205, thiên đình dự mưu. Cưỡng ép xông quan chương 205, thiên đình dự mưu. Cưỡng ép xông quan Đông Vương Công, Thanh Hoa đại đế, Câu Trần đại đế ba vị chuẩn thánh thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đại chiến bên trong bản nguyên đạo thương trong thời gian ngắn khôi phục không được, ảnh hưởng này sức chiến đấu của bọn họ. Bất quá cũng không lo ngại, tượng thần đã không có gì có thể làm cho bọn hắn toàn lực xuất thủ. Ngay tại đại chiến tam hoàng thấy vậy, sắc mặt khó nhìn lên, khí tức đều tự dưng bạo động một chút. Ba người chống ra tay, như vậy Doanh Chính cùng đại tần muốn nguy hiểm. Lúc này Doanh Chính ngay tại gian nan cùng Ngọc Hoàng đại đế chiến đấu. Ba vị này chuẩn thánh nếu là một khi xuất thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, không thể để cho bọn hắn rời đi, nhất định phải ngăn chặn. Đồng dạng suy nghĩ hiện hiện, tam hoàng ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng trao đổi một ánh mắt, sau một khắc vượt qua vũ trụ, trong chốc lát đi vào Đông Vương Công ba chuẩn thánh trước mặt. Các ngươi cũng cùng lên đi, cái kia ba cái căn bản không đủ chúng ta đánh. Hiên Viên trên mặt ý cười nói ra, trong hai con ngươi lóe ra hào quang sáng chói. Các ngươi đây là muốn muốn chết? Đông Vương Công ba người lạnh lùng nói. Bọn hắn đã nhìn ra, tam hoàng hoàn toàn là đang giáng chống đỡ, đã thân phụ đạo thường, thế mà còn muốn ngay cả bọn hắn cùng một chỗ ngăn lại. Đây không phải muốn chết là cái gì? Không cần nhiều lời, có chúng ta ba người tại, muốn rời khỏi, chỉ có từ trên người chúng ta bước qua đi. Thần Đông trầm giọng nói ra, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, không có một tia chỗ trống. Cuồng vọng. Tây Vương Mẫu, Tử Vi, Trường Sinh ba vị chuẩn thánh có chút nổi giận, đưa tay đánh ra ước vạn quân lực. Hư không sụp đổ, thiên vũ chấn động. Giết. Có chúng ta ba người tại, các ngươi mơ tưởng rời đi, đều lưu lại cho ta đi. Hiên Viên hét lớn một tiếng, phóng khoáng sông vân tiêu. Tam hoàng liên thủ, kết lực chiến 6 vị chuẩn thánh. Cực kỳ gian nan, máu tươi hư không, ba người ra sức chống lại, giết nhật nguyệt vô quang, tinh thần mẫn diệt. Giờ khắc này, chư thần đều có chút động dung. Tam hoàng tại đối mặt Tây Vương Mẫu ba người thời điểm đều có chút không địch lại, bây giờ lại ngạnh sinh sinh kéo lên Đông Vương Công ba người. Chiến đấu ngay từ đầu liền lâm vào nguy cơ. 6 vị phi phàm chuẩn thánh liên thủ, thánh nhân không ra có ai có thể đỡ nổi. Tại bọn hắn dưới vây công, tam hoàng bên hoàn toàn không thể chống đối. Nhưng vẫn như cũ kiệt lực chém giết, ngạnh sinh sinh ngăn trở 6 vị chuẩn thánh bước chân. Bọn hắn biết không thể lùi bước, nếu để cho thiên đình 6 vị chuẩn thánh rời đi, đại tần thậm chí nhân tộc liền triệt để phải thua. Liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, bọn hắn không dám có một tia may mắn. Chỉ cần nâng 6 chuẩn thánh, có lẽ còn có cơ hội. Dù cho bị 6 chuẩn thánh liên thủ đem bạo, huyết nục của bọn hắn vẫn tại phát sáng, lấy thánh huy hoành sát, ngăn cản đối thủ rời đi. Chuyện cho tới bây giờ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chẳng lẽ nhất định phải chúng ta đem bọn ngươi đánh thần hình câu diệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Trận chiến này xa so với các ngươi nghĩ khủng bố, các ngươi nhân tộc không có một chút phần thắng, dù cho đem chúng ta ngăn chặn, cũng không cải biến được kết cục. Thiên đình 6 chuẩn thánh lạnh nhạt mở miệng, tựa hồ biết một chút cái gì, vô cùng tự tin, kiên định nhân tộc kết cục đã định. Tam hoàng nghe vậy, hơi biến sắc mặt, một cố dự cảm bất tường không hiểu bao phủ ở trong lòng. Thiên đình tại dự mưu cái gì? Chẳng lẽ không chỉ là trấn áp đại tần đơn giản như vậy? Nghĩ đến đây, cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, tam hoàng liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương bất an. Không tự chủ một cố giận không kềm được khí tức dâng lên, thân thể đều đang run rẩy. Bọn hắn thấy được hy vọng, bây giờ lại đột nhiên sinh ra không hiểu tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn hắn nhân tộc cuối cùng sẽ đi đến vạn kiếp bất phục tình trạng sao? Nhất là Phục Hy, hắn lúc này sắc mặt không gì sánh được khó coi cùng không hiểu. Hắn rõ ràng tính qua nhân tộc tương lai bừng sáng, chẳng lẽ lại xuất hiện hắn dự đoán không đến biến cố? A Hiên Viên hét dài một tiếng, nổi giận đùng đùng, hai mắt lăng lệ giống như thiên đao, mang theo sát ý vô biên. Không đến cuối cùng một bước, sao là kết cục đã định? Mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, ta đều muốn đem nó nghiền nát. Giết! Thanh âm hùng vĩ chấn động hoàn vũ. Tràn đầy bất khuất chi ý thần nông cùng Phục Hy cũng đông nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Sau một khắc, từ khí ngút trời, thiên đạo chấn động. Tại ba người bọn họ trên thân, từng đạo màu tím khí cơ áp sập hư không, hòa lẫn, cuối cùng từ từ tại hướng cùng một chỗ dung hợp. Một đạo thánh huy hạ xuống, thiên địa tứ cực đều bị nhuộm thành tử khí, hỗn độn khí tràn ngập. Thiên đạo minh minh, lôi quang bạo động, có diệt thế chi quang đang lóe lên. Tam hoàng khí tức đang không ngừng kéo lên, tùy theo mà đến là vô tận thiên đạo sắc cơ. Chấn động tam giới chư thiên, xé liệt thiên cung, tại vô tận sâu trong hư không, có hủy diệt cùng nhau khí tức đang nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Ngươi, các ngươi điên rồi. Tây Vương Mẫu lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt không che giấu được rung động. Thiên đình mấy vị trí cao tồn tại tê cả da đầu, tay chân lạnh bớt. Tam hoàng thế mà đem trên người ba đạo không chọn vẹn hồng mông tử khí hợp nhất, ý đồ đang trùng kích thánh nhân cảnh giới. Nơi này cũng không phải hỏa vận động, bọn hắn làm như vậy không khác chịu chết, căn bản không có khả năng thành công. Thiên đạo quy tắc phía dưới, muốn vấn đỉnh thánh cảnh, sau cùng hạ chẳng chỉ có hồi phi yên diệt. Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì chúng ta đều muốn toàn diện đánh nát, nhân tộc không có kết cục, chỉ có tương lai. Tam hoàng khí tức trên thân càng phát khủng bố, ba người hợp lực, cơ hồ đã có thánh nhân khí tức. Thiên đạo càng thêm bạo loạn. Diệt thế lôi kiếp quần quần mà động, che phủ thiên địa bát hoang, thoáng như thế giới tận thế. Giờ khắc này, tam giới chư thiên vô tận sinh linh đều sợ hãi, tại thiên uy phía dưới run lẩy bẩy. Chư thần ngậm miệng không nói, thần hồn đều đang run rẩy. Sợ diệt thế lôi kiếp không có mắt cho hắn đến một chút. Ai có thể nghĩ tới, tam hoàng lại có lớn như thế quyết tâm. Chẳng lẽ liền không sợ thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh? Làm như vậy thật đáng giá không? Vô tận hỗn độn. Chư thánh cũng đình chỉ động tác, ánh mắt xa xăm nhìn xem tam hoàng phương hướng. Ai? Một chút đằng sau, lão tử phát ra thở dài một tiếng, yên lặng lắc đầu. Hắn loay hoay tinh thần bản cờ, tự dưng bóp nát một ngôi sao, vung tay lên, lại đem phục hồi như cũ. Tây phương nhị thánh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai con ngươi trong mắt nhìn trước mắt hình ảnh. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Tiếp dẫn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, trên mặt đã không có trách trời thương dân biểu lộ. Chuẩn đề nghe lời của sư minh, đồng dạng tươi sáng cười một tiếng. Nhân tộc tam hoàng nghĩ quá mức ngây thơ, thánh nhân chi cảnh thật sự có tốt như vậy đột phá, lúc trước bọn hắn sư minh đệ cũng sẽ không phát hạ nhiều như vậy đại hoành nguyện. Bất quá như vậy cũng tốt, loại trang diện này bọn hắn rất ưa thích. Càng loạn đối bọn hắn Phật môn càng là có lợi, chỉ cần bất loạn đến bọn hắn Phật môn trên đầu là được. Dưới đại loạn, bọn hắn mới có thể từ đó đánh cắp đến rất nhiều chỗ tốt. Nữ hoa cung, nữ hoa sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đang muốn trùng kích thánh cảnh tam hoàng. Huynh trưởng, làm như vậy thật đáng ra không? Nàng không nghĩ tới, Phục Hy quay người thành nhân tộc đằng sau sẽ đi đến hôm nay một bước này, thậm chí không tiếc liều cái thần hồn câu diện. Tự dưng, nữ hoa trong đôi mắt hiện lên một tia dãy rủa. Nàng còn muốn chạy ra nữ hoa cung. Chương 206, bá giả vô cương. Liên tiếp vẫn lạc chương 206, bá giả vô cương. Liên tiếp vẫn lạc đang cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đấu doanh chính hơi biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được tam hoàng quyết tuyệt. Vì ngăn chặn thiên đình 6 vị chuẩn thánh, bọn hắn bi quá hóa liều, đi lên không đường về này. Doanh chính, tam hoàng sắp chết, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Đây chính là không tuân theo thiên đình, ngỗ nghịch thiên ý hậu quả. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên âm to rõ, truyền khắp tam giới, giống như hồng trung đại lữ, chấn nhiếp vạn linh. Đây cũng là đang cảnh cáo toàn bộ sinh linh, bọn hắn thiên đình địa vị không thể lay động, bất luận cái gì muốn dung chuyển thiên đình, không tuân theo thiên đình đều sẽ vạn kiếp bất phục. Và ngươi cũng dám xưng thiên ý? Doanh chính một trận thét dài, đế hoàng pháp thân càng phát rộng lớn, chiến ý sôi trào, chấn vỡ thiên cung. Nếu ngươi là thiên ý, chấp liền nghịch thiên mà đi. Đế hoàng pháp thân bá khí vô biên, một thanh thần dị phi phàm đại phủ xuất hiện ở trong tay. Một tay đế kiếm, một tay bá dịu. Đây là thánh vương chi pháp 10 đạo bên trong đạo thứ 3, bá chữ một đạo. Ý dụ tranh ba thiên hạ, nắm giữ càn khôn. Pháp thân tự mang thần hồng, bá giả vô cương. Lấy khai thiên tích địa chi thế, chinh chiến bát hoang. Hóa khí một tôn vô biên cự nhân, cầm trong tay đại phủ, tại hỗn độn bên trong mở cương vực. Hiện hiện bá giả vô cương chi ý thân phụ ba đạo pháp thân, doanh chính khí tức lần nữa tăng trưởng, thậm chí đều có chút bạo loạn đứng lên. Hắn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh thánh vương chi pháp tự nhiên có chút thiếu hụt, ba đạo pháp thân còn không thể hoàn mỹ kiêm dung. Nhưng giờ phút này đã không cho phép hắn cân nhắc nhiều như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Hắn cảm giác doanh chính so với hắn còn muốn giống tam giới chúa tể. Đế hoàng chi khí vô biên, phách tuyệt thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không hiểu bắt đầu ghen tị, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, doanh chính bá giả vô cương chân đạp bát hoang chấn sát mà đến. Tam hoàng khí tức đã đạt tới đỉnh cao nhất, thiên đạo sát cơ càng hung mạnh hơn. Thiên địa bát hoang, không xa không giới, khí tức ngột ngạt giáng lâm, chật ních vùng trời này, đó là vô tận lôi hải. Không có tận cùng không lôi quang, đi lên chính là 81 tầng tím tiêu đại kiếp, đó là thiên đạo chi quang, hóa thành tử khí ép xuống xuống tới, chí cao to lớn, mênh mông mà không thể tương thất. Có thể nhìn thấy, cửu cửu đại kiếp, mỗi một trọng đều như một tầng tiên, tử khí mịt mờ, ép đến tinh hà đứt đoạn thương khung vỡ nát. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, vùng trời này tất cả đại tinh đều đã trở thành một mịt, một cái đều không có còn lại. Cảnh tượng như vậy để cho người ta run rẩy, dùng mình. Điên rồi, thánh nhân chi cảnh có thể nào cưỡng ép trùng kích, thiên đạo sát cơ sẽ ma diệt hết thảy. Thiên đình 6 vị trí cao tồn tại sắc mặt kinh hãi, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tam hoàng muốn thành tựu thánh vị, thay đổi cục diện, đây tuyệt không một tia khả năng. Từ xưa đến nay bao nhiêu chuẩn thánh viên mãn đại thần thông giả, cuối cùng cả đời cũng không có nhòm ngó cái kia một tia khả năng. Tự tìm đường chết, căn bản không cần chúng ta động thủ. Đông Vương công cười lạnh nói, tam hoàng đã bao phủ tại vô tận tím tiêu trong đại kiếp, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị vây thành một miệng, thần hồn câu diện. Vâng, đại kiếp càng thêm dữ dằn, lôi quang diệt thế, bên ngông vô cương, mảnh này phá toái thiên vũ trở thành hủy diệt đầu nguồn, cái gì đều bị chôn bụi, cái gì cũng không còn tồn tại. Lôi hải chi hạo đại siêu vượt qua thế nhân tưởng tượng, không thể lý giải, đem nơi này hóa thành ách thổ, chỉ cần là sinh mệnh tiến vào chắc chắn bị mẫn diệt, vạn kiếp bất phục. Ầm ầm, vô tận lôi kiếp tầm vang nổ ra một đạo lỗ hổng, khai thiên tích địa, tam hoàng thân thể nhuốm máu sánh vai đi ra, khí tức khủng bố, vô tận diệt thế lôi kiếp ra thân. Bọn hắn thân thể lù lù bất động, không ngừng bị xé nứt gây dựng lại. Diệt thế lôi kiếp muốn đem lục thể của bọn hắn cùng thần hồn cũng cùng một chỗ ma diệt. Tam hoàng tựa hồ không có phát giác bình thường, không quan tâm, mãnh liệt xuất thủ, hướng thiên đỉnh 6 vị chuẩn thánh chấn sát mà đi. Trong chốc lát, ngập trời chi thế đại họa lâm đầu. Thiên đình 6 người dùng mình, toàn lực xuất thủ nên kích. Và anh, trời đất quay cuồng, thánh lực cuồn cuộn, nơi này phảng phất thành giữa thiên địa sáng nhất địa phương, chiếu rọi cổ kim tương lai. A, một vị chuẩn thánh tại cái này mang theo diệt thế thiên uy dưới một kích, trực tiếp nổ tung, thần hồn đều kém chút ma diệt. Kinh dị. Lúc này tam hoàng chiến lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dưới một kích, bọn hắn 6 người liên thủ đều đã không phải là không địch lại người. Độ đại kiếp này còn đối với chúng ta xuất thủ, liền không sợ bị lôi kiếp vĩnh viễn mai táng sao? Toàn lực độ kiếp còn có một chút hy vọng sống, nếu là phân tâm đối với chúng ta xuất thủ, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Thiên đình 6 vị chuẩn thánh có chút sợ, mở miệng quát lớn, muốn tam hoàng đi an tâm độ kiếp, trực tiếp tiêu tán tại trong lôi kiếp. Bọn hắn cái gọi là một chút hy vọng sống đều là vô nghĩa. Căn bản không ai có thể cưỡng ép phá quan, đánh tới thánh cảnh phía trên. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể thành công độ kiếp, thánh vị chỉ có thể nhìn mà thèm, cũng không hy vọng xa vời. Hiên Viên cười lạnh nói, toàn thân đã nhuộm đầy thánh huyết, tại bọn hắn quanh thân là vô tận khí tức hủy diệt, diệt thế huyền quang cùng lôi kiếp. Mỗi một sợi đều đang đan xen cùng dâng lên, phá hủy lấy bọn hắn nhục thân, tiêu hao thần hồn của bọn hắn. Trung kích thánh vị lúc ngắn ngủi chiến lực đủ để giết các ngươi. Thần nông khỏe miệng mang theo một tia vết sắc ý cười. Lời vừa nói ra, Thiên đình 6 vị chuẩn thánh sắc mặt kỳ biến. Điên rồi, ba lão gia hỏa này điên rồi. Vì giết bọn hắn thế mà dùng ra loại này ngon chiêu. Nguyên lai bọn hắn căn bản không muốn trùng kích thánh vị. Ông, một tiếng đạo âm, thiên vũ cộng hưởng. Tam hoàng lương meo diệt thế lôi kiếp, mặc kệ không hỏi, cường thế xuất thủ, chấn sát Thiên đình 6 vị chuẩn thánh. Trận chiến này, bọn hắn đã ôm thần hình câu diện dự định, tuyệt không quay đầu chi lộ. Tam hoàng trung luyện một đạo hồng mông tử khí, tập ba người chi lực tại cái này diệt thế lôi kiếp bên dưới, đã đụng chạm đến thánh mặt cửa. Mặc dù cùng chân chính thánh nhân có chất chiến lệnh, nhưng chấn sát Thiên đình 6 vị chuẩn thánh không sai biệt lắm là đủ. Tam hoàng hợp lực, có vô tận uy năng, diệt thế lôi kiếp mặc dù đối bọn hắn tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhưng tương tự cũng là uy thế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có diệt thế khí tức. Thiên đình 6 chuẩn thánh phân chiến, toàn lực kháng địch, nhưng vẫn như cũng bị đánh máu tươi hư không, thần hồn đều nhanh ma diệt. Trước đó, bọn hắn cũng là dạng này vây công tam hoàng. Bây giờ cục diện đảo ngược, nguy cơ sinh tử giáng lâm. Vô lượng hạo kiếp không ngừng rơi xuống, hỗn độn khí tràn ngập, màu tím thần tiêu áp sập vạn cổ thanh thiên. Diệt thế nguyên quang, thiên đạo, rất nhiều thiên địa bản nguyên quy tắc cấu trúc thành vết tích, bổ ra hết thảy, tựa như khai thiên, thái sơ khí tức mãnh liệt. Tam hoàng kịch liệt trấn áp thiên đình 6 vị chuẩn thánh, đồng thời chọi cứng thiên đạo đại kiếp. Trên bầu trời mấy chục chủng kiếp phạt đều tới, cuồn cuộn xuống, kinh khủng cảnh tượng không gì sánh kịp, để cho người ta rung động. Vâng, một đạo khí tức không tên cùng chấn động bạch phá tam giới chư thiên. Loại cảm giác này quá quen thuộc, trước đó không lâu mới xuất hiện qua. Lại có chuẩn thánh vẫn lạc. Có đại năng lờ mờ có thể thấy được, thiên đình 6 chuẩn thánh bên trong một vị bị nạnh sinh sinh đánh cũng có, thần hồn tại diệt thế lôi kiếp bên dưới, tiêu tán ở trong thiên địa. Tam giới phải sợ hãi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tam hoàng liên tiếp xuất thủ, giết tới sôi trào. Liên tục đánh chết hai tôn chuẩn thánh. Trong nháy mắt, ba vị chuẩn thánh vẫn lạc. Chương 207, không lưu dư lực. Oanh liệt bi thương chương 207, không lưu dư lực. Oanh liệt bi thương thiên đạo liên tiếp chấn động, ba vị chuẩn thánh lần lượt mất đi. Khắp thế gian đều kinh ngạc, chư thần sợ hãi. Tam hoàng cái này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, căn bản không có dư lực đi đối kháng thiên kiếp. Bất quá, dù cho đối kháng thiên kiếp cũng tuyệt đối không thể độ kiếp thành công. Toàn lực xuất thủ phía dưới, Thiên đình bên này, Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế bị Tam hoàng trấn giết, chỉ còn lại có Đông Vương công, Tây Vương mẫu cùng Tử Vi đại đế. Tâm tính đại băng, khó có thể tin. Ba người bị giết triệt để đã mất đi làm thiên đình chí cao tồn tại ngạo khí. Mắt thấy ba vị đạo hữu bị liên tiếp chân sát, một cỗ đến từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi truyền khắp toàn thân. Càng là thân ở cao vị, càng là biết mệnh quý. Giờ khắc này, bọn hắn đã manh động thoái ý trốn. Trốn càng xa càng tốt. Không hẹn mà cùng phía dưới. Ba người phá thoái hư không, trốn đi thật xa. Nhưng Tam Hoàng đã có thực lực đánh giết bọn hắn, như thế nào lại tại phương diện tốc độ rơi xuống hạ phong đâu? Bọn hắn đã kiệt lực, thân thể đã không biết bị diệt thế lôi kiếp đánh nát gây dựng lại bao nhiêu lần, bản nguyên thần hồn đều nhanh tiêu hao cạn. Thừa dịp sau cùng dư lực, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên muốn đem thiên đỉnh còn sót lại ba vị chuẩn thánh lưu lại. Tam hoàng nhất trí trong hành động, mang thiên chi thế, truy kích mà đi. Ầm ầm, thánh quang nổ bắn ra, thiên địa bát hoang đều đang run rẩy. Không, Đông Vương công giống to, hắn tại cùng tượng thần đại chiến bên trong chịu đả thương, còn không có phục hồi như cũ, thực lực có chướng ngại, dẫn đến hắn chạy chậm nhất, rơi vào cuối cùng. Đây cũng là kết cục của ngươi. Tam hoàng vượt qua, lưng đeo cái thế đại kiếp, hợp lực xuất thủ, phô thiên cái địa chấn sát xuống. Thiên địa kịch chấn, thương vũ nứt thành bốn mảnh. Thiên địa vạn vật đều tĩnh, thời gian phảng phất đều dừng lại. Ngay sau đó, thiên đạo anh minh, hàng có dị tượng. Mùi vị quen thuộc, chư thần biết được, Đông Vương công cũng đi. Đến tận đây, Thiên đỉnh phương diện đã vẫn lạc năm tôn chuẩn thánh. Chưa bao giờ tưởng tượng qua kết quả, nhưng cái này tựa hồ vẫn chưa hết. Tam hoàng trấn giết Đông Vương công đằng sau, không có dừng lại, đạp nát hư không, tiếp tục đuổi giết còn lại chuẩn thánh. Tây Vương mẫu cùng Tử Vi đại đế tê cả da đầu, đã không có chút nào đấu trí. Tam hoàng đã giết mắt đỏ, thế phải san bằng hết thể địch. Trước kia bọn hắn lo lắng trùng điệp, bây giờ phát tán sau cùng nhiệt lượng thừa, muốn vì nhân tộc bình định sau cùng chướng ngại. Tử Vi đại đế vượt qua tại hư không, tự biết không kịp trốn, dùng bí pháp thân hóa ước vạn tinh thần, chân linh giấu kín ở trong đó. Hắn vừa trốn này, xui xẻo chính là Tây Vương mẫu. Tam hoàng tự biết không có bao nhiêu thời gian, chưa từng đi hỏi Tử Vi đại đế, hướng Tây Vương mẫu truy sát mà đi. Thấy cảnh này, Ngọc Hoàng đại đế khỏe miệng co giật, khỏe mắt cuồng loạn. không nghĩ tới Tam Hoàng thế mà đánh cái chủ ý này. Căn bản không có nghĩ tới muốn xung kích thánh vị, chỉ là đơn thuần muốn giết người mà thôi. Dù là trọi cứng diệt thế đại kiếp đều muốn chấn sát bọn hắn tiên đỉnh chuẩn thánh. Nếu là Tây Vương Mẫu bị Tam Hoàng giết đằng sau, có phải hay không liền đến phiên hắn? Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử ngồi tại trên bồ đoàn, trên mặt toát ra một tia may mắn sát thái. Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng tới tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng không có đáp ứng. Hiện tại xem ra là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu là lần này hắn cũng tại, coi như không chết sợ cũng sẽ lộ ra. Không hiểu thấu gặp thai bay vạ gió, đụng chạm đến thánh cảnh lĩnh vực Tam Hoàng, ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Nhân tộc Tam Hoàng có đại khí tiết, đại khí phách. Bất quá, kết cục sau cùng sợ là cũng khó có thể cải biến. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hồn nhiên đạo vận phảng phất cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Và anh, bị đuổi tức giận Tây Vương Mẫu trực tiếp trốn vào nhân gian đại địa, kích thích một trận phong ba. Nếu là độc thủ, toàn bộ nhân gian vì ta chôn cùng. Tây Vương Mẫu như là đại địa chi thần bình thường, phát ra thiên âm, cả vùng đại địa đều theo chấn động. Vô số sinh linh đều sợ hãi. Hoàng Hoàng Thiên Uy, hoảng sợ bất an, đều rên không chỉ. Tam Hoàng đứng tại tinh hà chỗ sâu, đỉnh đầu là vô tận lôi hải, nhìn xuống đại địa, sắc mặt có chút khó coi. Sao mà vô sỉ? Cao cao tại thượng thiên đỉnh thần trí cao, thế mà lại dùng một chiêu này đến uy hiếp bọn hắn. Không có thời gian, đáng tiếc a, còn có cá lọt lưới. Hiên Viên Bi thương tiếc hận nói, nếu là đem Tây Vương Mẫu cùng Tử Vi Đại Đế trấn sát, chỉ còn Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, có lẽ sẽ sinh ra chuyển cơ. Ha ha, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng coi là huy hoàng một thành, hôm nay hành động vĩ đại, lớn mạnh ta nhân tộc thành thế. Thần nông cười ha ha một tiếng, bất quá thấy thế nào đều có chút bi thương. Có lẽ đây quả thật là thiên ý đi. Phục Hy thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Dứt lời, Tam Hoàng khí tức trên thân đang nhanh chóng hạ xuống, từ đỉnh phong rơi xuống đến tung lũng. Sau đó, ba người giống như diều đứt dây bình thường, vô lực rơi xuống, bơ bên, phảng phất lá rụng về cội. Bọn hắn quá mệt mỏi. Đại tần bên trong, vô số người gào lên đau xót, một số người càng là thống khổ lấy tay nắm lấy tóc, quỳ rạp xuống đất. Vì thống Tam Hoàng đồng thời, bọn hắn hận thiên đỉnh chư thần, càng hận chính mình không dùng. A, nhân tộc bá thể ở đây, ai dám cùng ta một trận chiến? Một đạo cuồng hống tại đại tần nơi nào đó nổ lên, trung thiên màu tím huyết khí lay động đất trời. Chỉ gặp một vị thân hình cao lớn nam tử tuổi trẻ phóng lên tận trời, như một đạo màu tím dòng lũ, sát ý ngập trời, làm cho người sợ hãi. Vô tận huyết khí dung chuyển tương cùng, hắn chỗ sung yếu đến trận pháp bên ngoài, chấn sát một đám thiên thần. Tất cả mọi người rung động, ngay cả chư thần đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, yếu đối nhân tộc trước mặt mọi người còn ẩn tàng cái này thiên tiêu như vậy. Người này không chỉ tu vi không tầm thường, thể chất cũng là vô cùng đặc thủ, có không hiểu thần uy. Vâng, Kim Thiền Tử phi thân lên, ngăn tại nam tử trẻ tuổi trước mặt, dùng một tấm to lớn thái cực đồ đem bá thể ngăn lại. Thái tử, ngươi không nên cả ta muốn đi ra ngoài giết sạch bọn xuất sinh này, vì tiên hoàng báo thù. Nam tử thấy là bọn hắn thái tử ngăn tại trước mặt, thu hồi khí thế, nổi giận đùng đùng nói ra. Kim Thiền Tử sắc mặt nghiêm nghị quát, trở về. Ngươi dạng này lao ra tương đương chịu chết uổng, ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai bừng sáng, sao có thể nửa đường chết yểu? Hắn nhìn ra, nam tử mặc dù thân phụ thương thiên bá thể cái này một thể chất đặc thù, nhưng là tu vi chỉ khó khăn lắm bước vào thái ất kim thiên. Bên ngoài đám kia thiên đỉnh chúng thần, thái ất kim tiên khắp nơi trên đất, đại la kim tiên một năm lớn. Như vậy đi ra ngoài, cùng bạch tống không có bất kỳ cái gì phân biệt. Ba vị tiên hoàng vì ta nhân tộc chiến tử, ta đồng dạng có thể, cứ làm như vậy nhìn xem, thực sự không đành lòng. Nhân tộc bá thể bi thương mà tức giận nói ra, trong lòng gợn sóng khó mà lắng lại. Hắn một cái ẩn nút tu luyện, hôm nay gặp Tam Hoàng thảm trạng, triệt để nhịn không được bạo phát. Ngươi bây giờ nếu là ra ngoài, bệ hạ tất nhiên sẽ xuất thủ cứu ngươi, bởi vì ngươi phân tâm. Kim Thiền Tử trầm giọng nói ra, ta biết trong lòng ngươi có giận, bất quá bây giờ không phải thời cơ xuất thủ. Kim Thiền Tử chủ trì đại cục, ổn định nổi giận một đám nhân tộc. Đại địa chấn động, một tiếng to rõ tiên ầm vang lên, Tây Vương Mẫu gặp Tam Hoàng đi, thoát ly đại địa. Nô ra đại thủ trắng mướt, hướng đã không biết sống chết Tam Hoàng chụp tới.